Huyền Vũ Bá nói, dựa theo nhạc quốc luật pháp, làm chư hầu, gia tộc bọn ta là có độc lập phòng ngự quyền. Dù cho phong quân đến, cũng không có quyền tiếp quản phủ bá tước phòng ngự. Thế nhưng mấy trăm năm quá khứ, tổ tông luật pháp cũng phảng phất không hữu hiệu. Lời này vừa ra, Thứ Vương Tử Ninh Chân sắc mặt tái xanh. Huyền Vũ Bá nhất ra đây là tự tìm tử lộ sao? Vẫn là ngoan cố chống cự. Dĩ nhiên như này công nhiên xé khuôn mặt. Dựa theo tổ tông luật pháp, còn không nên có tân chính đây. Tiếp đó, Huyền Vũ Bá đứng dậy, hướng Tấn Hải Bá không người bái hạ nói, Đường huynh, có thể tiến nhập thư phòng nói chuyện. Ý tứ này rất minh bạch, muốn bỏ qua một bên tất cả mọi người tại chỗ đơn độc cùng Tấn Hải Bá mật đàm. Này lúc, bốn điện hạ Ninh Chân ngược lại ung dung cười, nói, Tấn Hải Bá, Huyền Vũ Bá mời ngươi đi, vậy ngươi phải đi chứ sao? Huyền Vũ Bá kim chắc tiến nhập trong thư phòng. Tấn Hải Bá mang theo thế tử Đường Duẫn đi vào theo trong thư phòng. Trong thư phòng, Trầm Lãng đã đợi chờ ở nơi ấy, đứng ở một bộ bản đồ trước mặt. Tấn Hải Bá Đường Luân không khỏi có chút kinh ngạc. Huyền Vũ Bá kim chắc dĩ nhiên ai cũng không mang theo, chỉ làm cho Trầm Lãng bên người. Tiến nhập thư phòng về sau, song phương rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Trầm Lãng nói, Tấn Hải Bá, hơn 100 năm trước cướp biển đăng nhập, quét ngang ngươi ra đất phòng, các ngươi liền gia tộc tòa thành đều ném. Là ta Kim thị tổ tiên Kim trụ đại nhân xuất binh giúp các ngươi đoạt lại đất phong, đoạt lại cơ nghiệp đi. Tấn Hải Bá nhướng mày. Hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là chỗ này đoạn sỉ nhục chuyện cũ. Trầm Lãng nói, năm đó, Tấn Hải Hầu tự mình đến chúng ta ra, quỳ xuống cầu xin Kim trụ tổ tiên xuất binh vì hắn đoạt lại lãnh địa, đồng thời bằng lòng được chuyện chi về sau, đem Kim Sơn đảo tặng cho Kim thị gia tộc, hơn nữa còn ký kết khế ước. Kim trụ tổ tiên xuất quân đại sát tứ phương, giúp ngươi ra đoạt lại hết thảy đất phong. Đồng thời tiêu diệt tất cả cướp biển, còn nhạc quốc nghìn dặm hải phòng lấy hòa bình. Đương thời ở quốc vương nhân chứng xuống, các ngươi gia tộc tự tay đem Kim Sơn đảo chuyển giao cho ta Kim thị gia tộc. Gia tộc bọn ta đối với ơn cứu mệnh của các ngươi lại không nói chuyện, vì sao đương thời đáp ứng rồi sự tình, về sau lại muốn đổi ý. Trầm Lãng nói việc này tình đều là thật. Nếu không thì thuộc về Đường thị gia tộc Kim Sơn đảo như thế nào lại đến Kim thị gia tộc trong tay. Nhưng việc này đối với Tấn Hải Bá tức phủ mà nói, là nhất sỉ nhục sự tình. Cho tới bây giờ đều không nhắc. Ha ha. Tấn Hải Bá tước phủ thế tử Đường Duẫn nói, Trầm Lãng, ngươi nói những thứ này đều là giả dối không có thật chuyện tình. Ngươi nói hơn 100 năm trước ta ra đem Kim Sơn đảo chuyển giao cho Kim thị gia tộc, có thể có khế ước, có thể có bằng chứng. Đây chính là ác tâm chi chỗ. Kim trụ tổ tiên chết bất đắc kỳ tử chi về sau, phần này khế ước bằng chứng cũng không thấy tăm hơi. Thế nhưng phần này khế ước tổng cộng có 3 phần, Tấn Hải Bá tước phủ có 1 phần. Quốc quân nơi ấy cũng có 1 phần. Cái kia 2 phần đến nay như cũ bình yên vô sự. Hảo hảo trong tay bọn hắn. Cho nên, Đường Duẫn hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Ngươi cái này vô sỉ dáng dấp, không sai. Được. Trầm Lãng chân thành nói, những thứ này chuyện cũ năm xưa liền tạm thời không đề cập tới, bây giờ tân chính hừng hực khí thế. Các ngươi Đường thị gia tộc cùng chúng ta Kim thị giống nhau, đều là lao bài quý tộc, vốn hẳn nên có lợi ích chung. Vì tự bảo vệ mình. Này thì hai chúng ta ra hẳn là một lòng đoàn kết, sao có thể lẫn nhau chém giết? Vốn là đồng căn sinh, vì cái gì phải tách quá mau a? Trầm Lãng lời nói này cũng là chân lý. Tấn Hải Bá tước phủ, Huyền Vũ phủ bá tước, đều là nhạc quốc bài danh trước mấy vị lao bài quý tộc. Trầm Lãng lại nói, đều là lao bài quý tộc, các ngươi Đường thị dĩ nhiên đứng ở tân chính phái một bên, đối với chúng ta Kim thị gia tộc tiến hành cắn giết. Đây không phải là làm cho thân người ngoan kẻ thù sung sướng sao? Lại nói, môi hở răng lạnh a. Chờ chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong, ngờ đâu tân chính hạ một cây đuốc có thể hay không đốt tới các ngươi đầu trên đầu. Trầm Lãng những câu chân lý. Thế nhưng Tấn Hải Bá phủ thế tử Đường Duẫn trong lòng không tiết tháo. Như vậy đạo lý lớn ai cũng biết nói, như tất cả mọi người như thế thanh minh đại nghĩa, ngay từ đầu cũng không sao tân chính. Ngươi Trầm Lãng thật đúng là ngây thơ vô tri à, quả nhiên là dễ cỏ dân đen sinh ra, kiến thức chính là chỗ này này nông cạn. Tức thì, Đường Duẫn thản nhiên nói, tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Thế giới này, cũng có những lời này. Chẳng qua lời này lại độc ác không có. Coi như có chuyện gì tình, cũng chờ ngươi Huyền Vũ phủ bá tức chết lại nói. Cái này cùng thời kỳ kháng chiến, những thứ kia hán gian trong lòng là giống nhau như lúc. Thái quân tới. Chúng ta đây liền cho ngài làm nô tài, giết sạch những thứ kia dám can đảm phản kháng thái quân điêu dân. Vậy kế tiếp, thái quân cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ đi. Chúng ta Tấn Hải bá tức phủ chính là muốn phản bội mình lập trường. Chính là muốn trở thành quốc vương một cái chó dữ, chính là muốn cắn ngươi Huyền Vũ phủ bá tước, chính là muốn cắn đồng loại. Ngươi có thể như thế nào? Trầm Lãng cầu khẩn nói, Tấn Hải Bá, giữa chúng ta nhất định phải như này tự giết lẫn nhau sao? Tấn Hải Bá thản nhiên nói, ta Đường Luân nhất quán tới là trung quân ái quốc, chơ chén cùng các ngươi làm bạn. Đường Duẫn nói, Trầm Lãng, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước muốn cầu sinh, ta rất lý giải. Hắn còn có nửa câu sau không có nói ra, các ngươi Kim thị gia tộc không muốn dây dưa, cũng không cần vọt lên, không có ích lợi gì. Trầm Lãng bi thống nói, không phải là Kim Sơn đảo sao? Chúng ta có thể đàm luận a, như vậy như thế nào? Hàng năm Kim Sơn đảo sản xuất thiết 2/3 về các ngươi, 1/3 về ta Kim thị gia tộc. Ha ha. Đường Duẫn không tiết tháo cười. Trầm Lãng thê lương nói, các ngươi 3/4, ta ra 1/4, cũng là có thể a. Ha ha. Đường Duẫn càng thêm không tiết tháo. Lần này bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước, là các phe ý chí. Quốc quân, tân chính phái, quan liêu, chu vi quý tộc, thậm chí liền vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đều muốn đi lên cắn xé nhất khẩu. Những thứ này kền kền sớm ở thiên không xoay quanh, sớm chờ ăn ngươi Kim thị gia tộc thi thể. Ngươi Trầm Lãng lại vẫn lấy vì, ta Tấn Hải bá tước phủ vẹn vẹn chỉ cần một cái Kim Sơn đảo. Thật sự là quá ngây thơ ngây thơ. Chúng ta là các ngươi phải chết ta. Hơn nữa cũng muốn ở thi thể của các ngươi trên cắn hạ một tảng lớn nhục thân, vọng ngai đảo quan sát, sự tình sau cũng nên về chúng ta. Đường Duẫn nói, sắp lễ mừng năm mới, tất cả mọi người muốn giết heo qua một cái tốt năm. Hắn trực tiếp dùng nhãn thần nói cho Trầm Lãng, Khiêu Lương tiểu xỉu đừng bật, ngươi Huyền Vũ phủ bá tức cũng đừng bật. Dù sao dễ rủa cũng là một đao, An Tĩnh cũng là một đao, dù sao một con đường chết. An Tĩnh không nên phản kháng, bị chết còn thoải mái hơn một chút. Tấn Hải bá không người nói, cáo tử. Nhưng về sau, hắn mang theo Đường Duẫn đi ra ngoài. Huyền Vũ bá nhìn con rể, không nhịn được nói, cũng là ngươi hội diễn. Tấn Hải bá xuất hiện về sau, không khỏi nói, không phải nói cái này Trầm Lãng trí kế vô song sao. Làm sao không chịu được như thế? Đường Duẫn nói, ti tiện xuất thân, có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ, Khiêu Lương tiểu xỉu mà thôi. Hắn là rất tức giận. Ngươi Trầm Lãng là thứ gì? Một cái nho nhỏ người ở rể mà thôi, hạ tiện dễ cỏ. Ta Đường Duẫn là thi đình thám hoa, phủ bá tước thế tử. Hai người chúng ta nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ. Ngươi Trầm Lãng dựa vào cái gì giả vờ giả vịt cùng ta đàm phán, ngươi căn bản liền cùng ta tư cách nói chuyện cũng không có. Bằng ngươi xứng sao? Bất quá đối với người sắp chết, Đường Duẫn cảm giác mình hay là muốn bao dung một điểm. Dù sao vô tri người không sợ. Tấn Hải bá cùng Đường Duẫn xuất hiện sau. Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá cũng xuất hiện. Trương Sung Thái Thù nói, song phương mật đảm như thế nào? Tấn Hải bá nói, không có đạt thành chung nhận thức. Tứ Vương Tử Ninh Chân xem Trầm Lãng liếc mắt, nhớ kỹ cái này trường mặt mũi. Ngươi không phải sinh bệnh sao? Ngươi không phải sợ bệnh khí xông tới ta sao? Ninh Chân cười nói, xem ra, ta đây một chuyến là đến không a, điều giải thất bại. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Huyền Vũ bá, ý kiến của chúng ta phi thường minh xác, đem Kim Sơn đảo một phân thành hai, phương Bắc về Tấn Hải bá tước phủ, phía Nam về Huyền Vũ phủ bá tước, các ngươi thật không đồng ý. Lại tới, Kim Sơn đảo tất cả quặng sắt đều ở đây phương Bắc, phía Nam chỉ có rừng cây cùng hạt cát, có tác dụng chó gì? Không đồng ý. Huyền Vũ bá Kim chắc đạo. Thứ Vương Tử Ninh Chân nói, cái kia, cứ dựa theo năm trước lệ cũ tới. Huyền Vũ bá nói, được. Tấn Hải bá nói, được. Tứ Vương Tử mặt sắc phát lạnh, lại lấy ra một phần vàng lụa quyển trục, triển khai nói, quốc quân có khẩu dụ, Huyền Vũ bá, Tấn Hải bá quỳ nghe. Hai cái bá tước lại một lần nữa quỳ xuống. Tứ Vương Tử truyền đạt quốc quân khẩu dụ giọng điệu phi thường nghiêm khắc. Hai người các ngươi ra làm một Kim Sơn đảo, hàng năm cạnh tranh, mỗi ngày cạnh tranh. Các ngươi không được phiền, cô cũng phiền. Đây chính là khẩu dụ, không phải nho nhã. Đã không chấp nhận điều giải, vậy cứ dựa theo năm rồi quý tộc lệ cũ, luận võ ba trận chiến định thắng phụ. Cô một ngày trăm công ngàn việc, không có công phu thiên thiên quan chú các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng, lần này một lần hành động định càn khôn. Thắng người vĩnh viễn thu được Kim Sơn đảo quyền sở hữu, thua người vĩnh viễn buông tha, hai vị có thể có dị nghị. Đây chính là khẩu dụ tốt chỗ, quốc quân cũng thông khoái, cũng không cần hình thành với văn tự. Thứ Vương Tử lạnh lùng nói, phụ quân đang hỏi ngươi nhóm đâu? Tấn Hải bá, ngươi có thể có dị nghị à? Tấn Hải bá bái hạ nói, về tôi không dị nghị. Thứ Vương Tử lạnh lùng nói, Huyền Vũ bá, ngươi đây. Huyền Vũ bá bi phẫn nói, không dị nghị. Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, vậy như thế định, dựa theo trăm năm lệ cũ, ba trận chiến định thắng phụ. Chỉ bất quá lúc này đây, một lần hành động định càn khôn. Phe thua, vĩnh viễn buông tha Kim Sơn đảo sở hữu quyền. Tiếp đó, Tứ Vương Tử xuất ra một phần khế ước, đây là Nhạc Quốc Thượng Thư Đài định ra. Thượng Thư Đài, là quốc gia cao nhất chính lệnh cơ cấu, tương đương với đời sau nội các. Phần này khế ước trên viết được rõ ràng bạch bạch. Kim Sơn đảo tranh, dựa theo Nhạc Quốc quý tộc trăm năm quý củ, luận võ định thắng phụ. Phần 3 trận chiến, văn chiến, võ chiến, quân chiến. Văn chiến, áp dụng khoa cử sát hoạch phương thức, từ quốc quân tự thân ra đề. Võ chiến, chính là giữa hai người luận võ quyết đấu. Quân chiến, chính là song phương quân đội tác chiến, dựa theo lệ cũ, song phương gia tộc mỗi bên tự ra 100 người, lẫn nhau chém giết, đi thẳng đến nhất phương triệt để bại vong hoặc đầu hàng mới thôi, quá trình phi thường huyết tinh. Văn chiến cùng võ chiến, đều muốn từ song phương gia tộc tử nữ tự thân hoàn thành, bất kỳ người nào khác không được thay thế, con rể cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Kim Mộc Lan cùng Đường Viêm luận võ. Kim Mộc Thông cùng Đường Dẫn so với Văn, Trầm Lãng là không có tư cách ra sân. Bất luận kẻ nào dùng đầu ngón chân ngắm lại, Huyền Vũ phủ bá tước đều phải thua không thể nghi ngờ a. Đường Viêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là vô địch, là vô giải, hết thảy tuổi trẻ cao thủ một đời đều bị hắn miểu sát. Liên Chấn Viễn hầu thế tử Tô Kiếm Đình đều thua, huống chi là Kim Mộc Lan đâu. Nàng kiếm thuật nhưng là không bằng Tô Kiếm Đình đó a. Kim Mộc Lan kiếm thuật ít nhất kém Đường Viêm hai cái đẳng cấp. Còn Kim Mộc Thông cùng Đường Dẫn so với Văn. Cái này xác định đây không phải là đùa giỡn hay sao? Kim Mộc Thông là cái gì? Đến bây giờ mỗi ngày đều vẫn còn ở chép tác nghiệp đại mập trạch ra. Mà Đường Dẫn năm ngoái ở giữa thi đỉnh thám hoa. Đây hoàn toàn là một cái học sinh trung học cùng đại học hạ và tiến sĩ giữa đối kháng A. Như này ba trận chiến, Huyền Vũ phủ bá tức liền một chút thắng có khả năng cũng không có. Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tức chết chắc. 100% phải chết định. Song phương nếu như không có dị nghị, ở nơi này phần khế ước trên ký tên đi. Thứ Vương Tử Ninh chân đạo. Tấn Hải Bá Đường Luân tiến lên, ký hạ tên của mình, đắp hạ Tấn Hải Bá tước phủ con dấu. Huyền Vũ Bá Kim Trác tiến lên, ký hạ tên của mình, đắp hạ con dấu. Sau đó làm nhân chứng người, Trương Sung cùng Trúc Nhung Đại Đô Đốc phân biệt đều ở đây phía trên ký tên, đồng thời đắp trên đại ấn. Tức thì, phần này khế ước sở hữu chí cao vô thượng uy lực. Mọi người trường thở phào một hơi. Tất cả đi ngang qua sân khấu rốt cục đi hết, quá khó khăn a. Tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Huyền Vũ bá tức cả đám. Thứ ánh mắt này, liền phảng phất chứng kiến từng cô thi thể. Tất cả mọi người gần như có thể chứng kiến, mất đi Kim Sơn đảo chi về sau, Kim thị gia tộc cục diện tiểu như cùng nhiều nặc cốt bài ngược lại xuống. Sau đó mất đi Vọng Nhai đảo, nhưng sau mất đi quân đội, tiếp mất đi đất phòng, nhất sau mất đi. Tất cả. Thứ Vương Tử Ninh chân nói, như đây. Lưỡng gia chuẩn bị sẵn sàng. Năm ngày chi về sau, hai người các ngươi ra, khai chiến. Ba trận chiến định thắng phụ. Thắng người thông cật, thua người xong đời. Bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến kẻ lệnh. Chính là thổi lên. Căn bản sẽ không có thời gian chuẩn bị. Năm ngày chi về sau, quyết định Huyền Vũ phủ bá tước vận mạng ba trận chiến, chính thức bắt đầu. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta dùng hơn 10 phần trung an, nhưng sau tiếp lấy viết chữ viết thứ ba càng. Các huynh đệ mời trợ giúp ta à? Chương 131, 131, từ thiên thiên thuế biến. Quá nổ tung. Giết. Ba cảng. Thừa dịp đêm sắc. Từ thiên thiên như trước hướng Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng chạy như điên. Ở trận kia trong hỏa hoạn, nàng là làm sao sống được? Nàng tú lâu bên trong không có gì mật đạo, cũng không có ai cứu nàng. Chỉ bất quá, nàng tú lâu phía dưới có một mật thất dưới đất, cha nàng trong sân cũng có. Những thứ này trong mật thất không phải phóng tiền. Mà là gửi mỗi bên chủng bí mật biên lai tư liệu, còn có sổ sách các loại. Cái này mật thất, nàng đương nhiên là sẽ không nói cho Trương Tấn. Trầm Lãng cho nàng tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộn phối phương cũng bị nàng đặt ở trong mật thất. Từ thiên thiên xem qua những thứ này phối phương sau liền cơ bản trên nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa tự mình sao chép nhất lần, Trầm Lãng cho nguyên thủy phối phương nàng cũng không có chú ý nữa, bởi vì nàng quá hận Trầm Lãng, một chút đều không muốn nhìn thấy hắn bất kỳ vật gì. Tân Tơ Lụa gặp chuyện không may. Những thứ kia Tây vực thương nhân bỗng nhiên trúng độc. Đương nhiên đây không phải là trúng độc, thế nhưng Từ Thiên Thiên không hiểu được dị ứng nhất từ A, cũng tưởng trúng độc. Gặp chuyện không may chi về sau, nàng liền bất tỉnh đi. Tỉnh lại sau trước tiên, nàng lập tức nghĩ đến đây nhất định là Trầm Lãng phối phương có chuyện. Vì vậy nàng nhanh đi mật thất dưới đất, mở ra cái giường, xuất ra Trầm Lãng nguyên thủy phối phương. Kết quả ở nơi này chút phối phương phía sau, Từ Thiên Thiên chứng kiến như ẩn như hiện mấy chữ. Trương Tấn sẽ giết ngươi. Nhìn thấy mấy chữ này, Từ Thiên Thiên rợn cả tóc gáy. Phía trước rõ ràng không có mấy chữ này, hiện tại lấy ra dĩ nhiên gì chuyển hiện những chữ này. Nàng là một cái phi thường nữ tử thông minh. Thế nhưng, nàng cũng có to lớn sự hạn chế. Sùng bái quyền lực. Tiến tới đưa tới sùng bái có quyền lực người. Cái này trùng tư duy ở thương nhân chung là rất thường gặp, cho nên nàng tình nguyện cấp lại tất cả cũng muốn gả cho Trương Tấn. Đúng cái này đã chưa tính là nữ tử yêu, mà là quyền lực sùng bái. Chứng kiến những chữ này, Từ Thiên Thiên là không tin Trương Tấn hội giết chính mình. Bởi vì khi này chút Tây vực thương nhân đánh lúc tới, Trương Tấn còn qua tới bảo vệ nàng. Nàng rất thông minh, cũng có nữ tử mù quáng. nàng cảm thấy đây cũng là Trầm Lãng kế ly gián mà thôi. Trầm Lãng hèn hạ như vậy nhân còn có chuyện gì tình không làm được tới. Thế nhưng, nàng vẫn là đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Nhưng về sau, nàng làm một ít phòng bị, tỉ như bất loạn ăn cái gì, bất loạn uống đồ đạc. Hơn nữa ở trong mật thất dưới đất, chuẩn bị mấy thùng nước, chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Cái kia Thiên Trương Tấn theo phụ thân hắn nơi ấy trở về chi về sau, tới cùng Từ Thiên Thiên nói, hoàn toàn là chưa bao giờ có ôn nhu. Hơn nữa lặp lại mấy lần một câu nói. Ngủ một giấc, thống khổ gì cũng không có. Đương thời Từ Thiên Thiên tim như bị lao cắt. Nàng mơ hồ biết Trầm Lãng nhắc nhở đúng. Thế nhưng không nghĩ tới Trương Tấn xuất thủ lại nhanh như vậy, ác độc như vậy, như thế quả quyết. Ở nàng cảm nhận được sát ý sau không đến nhất khắc trung liền trực tiếp động thủ. Từ Thiên Thiên hầu như làm không ra bất kỳ tự cứu, cũng cứu không được phụ thân Từ Quang Duẫn. Hỏa hoạn đốt cháy tú lâu đều thời điểm. Từ Thiên Thiên thê hô, dãy rủa, phát đại môn đều là thật. Thế nhưng nàng biết lúc này nhất định không thể xông ra, nếu không thì chắc chắn phải chết. Cho nên về sau kêu thảm thiết chính là giả, dãy rủa sau vô thanh vô tức cũng là giả. Nàng tiến nhập tú lâu mật thất dưới đất bên trong. Như vậy hỏa là đốt không được. Cứ việc mật thất cửa vào ở giường sàn xuống, hơn nữa dùng một tầng gạch, một tầng đa phiến, một tầng thiết bản. Nhưng vẫn là có khe hở, khói đặc vẫn là chui vào mật thất. Hỏa hoạn thời điểm, chí mạng nhất chính là chỗ này chút khói đặc. Lúc này, là nàng sớm chuẩn bị mấy thùng nước cứu sống tánh mạng của nàng. Nguyên bản những thứ này thủy nàng là dự định uống, còn rất nhiều thức ăn. Nàng cởi hạ quần áo của mình, ngâm trong nước, phong tỏa ở mật thất cửa vào khe hở. Hỏa hoạn đốt hai canh giờ. Đó là tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng hai canh giờ. Hầu như cách mỗi nửa khắc chung, nàng sẽ đem các loại quần áo lần nữa ngâm nước ngăn chặn khe hở. Hơn nữa, trong mật thất không khí là có giới hạn. Ngay lúc đó nàng thực sự là sống một ngày bằng một năm. Không khí càng ngày càng mỏng manh, không biết có bao nhiêu lần, nàng cảm giác mình chết chắc. Hỏa hoạn tắt. Bởi vì nên đốt cái gì cũng đốt rủi. Nàng như trước không dám ra đến, mai cho đến nửa đêm, nàng phế tận sức của chín châu hai hổ, cuối cùng từ mật thất xuất hiện. Nhưng sau biết được, phụ thân Từ Quang Duẫn bị tự sát, toàn bộ gia đều bị giết sạch. Liên thừa lại hạ tổ mẫu cùng một cái không đến 5 tuổi đệ đệ. Từ Thiên Thiên rất nhanh thì có thể nghĩ đến, tổ mẫu cùng đệ đệ vì cái gì có thể còn sống. Bởi vì còn cần có người đi tiếp thu Trương Xung phụ tử biểu diễn A, còn cần có người đi trả giá cảm kích A, đi thu hoạch đồng tình, đi thu gặt đối với Trầm Lãng cửu hận A. Khởi tử hoàn sinh Từ Thiên Thiên, đầu óc đã triệt để tỉnh táo lại. Nàng thống hận chính mình phía trước ngu xuẩn. Từ gia đã vô dụng, đối với Trương Xung mà nói đã là một cái trói buộc, như vậy còn giữ làm cái gì? Từ hôn. Như vậy Trương Tấn danh tiếng liền hư. Trương Xung có chút danh tiếng không đệ bụng, tỉ như làm ác quan danh tiếng. Thế nhưng có chút danh tiếng hay là muốn quan tâm, bởi vì Từ gia không có tiền liền hối hôn, như vậy sẽ có vẻ phi thường không có phẩm giá. Cho nên, nàng Từ gia đáng chết. Hiện tại Từ Thiên Thiên còn hận Trầm Lãng sao? Có thể đi. Thế nhưng nàng thống hận nhất người là Trương Xung, Trương Tấn, thứ ba là chính cô ta. Trầm Lãng rõ ràng đã nhắc nhở nàng, kết quả nàng còn ôm huyễn tưởng, hại chết phụ thân và người nhà. Như nhìn thấy Trầm Lãng nhắc nhở sau trước tiên lập tức hành động, như vậy có thể còn có một đường sinh cơ. Có thể phụ thân và người nhà cũng sẽ không chết. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên một ngày báo thù rửa hận chi về sau, nàng thì sẽ cùng theo cha thân thiện người nhà với địa hạ. Mà nàng là một cái cô gái yếu đuối, bằng vào một mình nàng báo thù là không được. Thế giới này trên còn có ai có thể trợ nàng báo thù? Đương nhiên là Trầm Lãng. Không có con ngựa, hoàn toàn dựa vào hai chân của mình bước đi. Khoảng cách Huyền Vũ phủ bá tước đủ mười mấy dặm. Sống trong nhung lụa Từ Thiên Thiên hai chân rất nhanh mài hỏng xuất huyết. Thế nhưng, nàng phảng phất không cảm giác được chút nào đau đớn cùng mệt mỏi, ngược lại có nhất chủng bản thân hành hạ vui vẻ. Ta Từ Thiên Thiên hại chết phụ thân, hại chết người nhà, ta nên đạt được thống khổ nghiêm phạt, ta căn bản cũng không xứng đáng thoải mái. Thực sự là kỳ quái. Muộn trên dĩ nhiên an tĩnh như thế. Đường trên không có bất kỳ ai. Hơn nữa đi ngang qua hết thảy thôn trang, liền một tia ánh nến cũng không trông thấy. Nàng đương nhiên không biết nay trời tối trên có xảy ra chuyện lớn, toàn bộ Huyền Vũ thành tất cả khu vực, bao quát phía dưới trấn, thôn xóm toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Thế nhưng cái này cũng phương tiện hành động của nàng. Chọn đi hơn một canh giờ. Rốt cục tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, khoảng cách phủ bá tước chỉ có hơn 10 dặm đường. Từ Thiên Thiên thoáng an tâm lại. Ai cũng biết, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên thôn trang thôn trấn là an toàn nhất. Nhưng không biết vì sao, những thứ này thôn trang dân binh còn có tuần tra kỵ binh cũng không trông thấy. Nàng cũng không biết, bởi vì Tổng đốc cùng Tứ Vương tử đến, khiến cho phủ bá tước đóng giữ áp lực rất lớn, đem đại bộ phận binh lực đều điều chỉnh đến phủ bá tước chu vi, đưa tới phía dưới đất phong phòng ngự yếu bớt. Nàng tiếp tục hướng phủ bá tước tòa thành chạy đi. Nhưng mà, đi ngang qua một thôn trang ra thời điểm, chợt nghe tiếng người. Này thì mây đen tán đi, mặt trăng lộ ra. Mượn nguyên sắc, Từ Thiên Thiên chứng kiến có một nhóm hung tàn hải tặc, đang ở hướng nước giếng bên trong đầu độc. Không được, không phải đầu độc, mà là nhất chủng xám ngắt thi thể. Bọn họ, đây là muốn chế tạo ôn dịch. Đây là nhất chủng diệt tuyệt nhân tính hành vi. Phải biết, cổ đại không có hệ thống cung cấp nước uống, hoàn toàn dựa vào ăn nước giếng. Thậm chí một cái thôn sống người, đều ăn một hớp này đại giếng thủy. Một khi bạo nổ phát ôn dịch, rất có thể xuất hiện toàn bộ thôn xóm, toàn bộ thôn trấn nhân toàn bộ chết hết. Đây là có người sẽ đối phủ bá tức tiến hành chí mạng tàn hại, muốn tàn sát con dân của hắn. Từ Thiên Thiên sở dĩ nhận ra những người này là hải tặc, bởi vì hắn nhóm trên người hình xăm, còn có quần áo của bọn hắn. Lúc này là cuối mùa thu, bọn họ như trước mặc hở hang bị giáp, cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Hơn nữa mỗi một hải tặc trên người loan đao cùng mặt đất trên không giống với. Những người này là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy dưới quyền vũ sĩ. Từ gia cùng bọn họ làm qua buôn bán. Toàn bộ nhạc quốc phía đông người đều biết, có bất kỳ tang vật, bất kỳ cái gì không được phương tiện đồ đã bán đi, đều có thể cùng Cửu Thiên Nguy giao dịch. Những hải tặc này loan đao còn có vết máu, rất hiển nhiên là giết phủ bá tước tuần tra vũ sĩ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, còn lại hạ 5 cái giếng. Cái này khiến Huyền Vũ phủ bá tước muốn chết bao nhiêu người à, mấy ngàn trên vạn người đều không ngừng đi. Thiếu chủ thật đúng là hung ác ca. Ai bảo Huyền Vũ phủ bá tước đem Kim Mộc Lan gả cho Trầm Lãng cái kia tiểu bạch kiểm đây. Từ Thiên Thiên cũng cảm thấy da đầu tê dại, nàng tuy là cùng Trầm Lãng là đi qua, vây công Huyền Vũ phủ bá tước thế lực cũng có nàng ra. Thế nhưng, nàng trung cực vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Trước mắt những hải tặc này, thực sự là không bằng cầm thú. Từ Thiên Thiên nhanh lên mai phục xuống, e sợ cho bị những hải tặc này phát hiện. Đây là một đám cầm thú, mà nàng là một cái xinh đẹp độc thân nữ tử. Một khi rơi vào những hải tặc này trong tay, hội có cái gì hậu quả, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sẽ bị trà đạp được muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Thiên Thiên có võ công sao? Có một tí kẹo như thế. Nàng có thể đánh thắng người, đại khái chỉ có. Trầm Lãng. Thế nhưng ở nơi này mười mấy hải tặc vũ sĩ trước mặt, nàng có thể được xưng là tay trói gà không chặt. Nhưng mà, nàng ngồi không được này xuống. Chân hạ thoáng dùng sức, tức thì đạp gãy một căn tuổi khô. Người nào? Mười mấy hải tặc trong nháy mắt phát hiện, chợt rút ra loan đao, như tia chớp hướng Từ Thiên Thiên vọt tới. Một giây kế tiếp chung, bốn nhánh loan đao để ngang cổ của nàng lên. Một đám lửa sáng lên, chiếu sáng gò má xinh đẹp của nàng, còn có yểu điệu động nhân tư thái. Mười mấy hung tàn hải tặc con mắt sáng rõ, tức thì không thể thở nổi. Hải thân phù hộ a. Cái này hơn nửa đêm, dĩ nhiên đưa tới một cái nữ nhân mỹ lệ như thế. Đám hải tặc này là cầm thú, cấp bách liền lợn mẹ đều có thể lên. Húng chi là Từ Thiên Thiên như vậy tuyệt sắc đại mỹ nhân. Không nói hai lời. Cầm đầu tên hải tặc kia thủ lĩnh trực tiếp treo quần của mình, nói, các ngươi đè lại tay chân của nàng, ta trước lên, nhưng bánh sau đến các ngươi. Mười mấy hải tặc bước lên xanh biếc quan mang, tiến lên sẽ đè lại Từ Thiên Thiên hai chân hai tay. Lão đại, ngàn vạn đừng quá mạnh mẽ à, không muốn lập tức giết chết, như vậy chúng ta sẽ không được chơi. Tên hải tặc kia thủ lĩnh hắc hắc cười không ngừng. Hắn còn chưa từng có ngủ qua đẹp như vậy đàn bà đây. Bình thường nội triều thành, có chút sắc đẹp đều bị thiếu chủ Cửu Tiêu ngủ. Giống như trước mắt Từ Thiên Thiên cái này chủng tuyệt sắc, bọn họ liền nửa đầu ngón tay đều không gặp được. Thiếu chủ Cửu Tiêu độc chiếm muốn là mạnh vô cùng, hơn nữa cũng phi thường hung tàn. Từ Thiên Thiên chứng kiến những hải tặc này giữ tợn mặt mũi, vàng ố biến thành màu đen hàm răng, cả người tanh tưởi. Thật muốn nhường buồn nôn. Nếu để cho đám này cầm thú đặc hư, vậy thật là không bằng bị đốt chết tươi a. Nàng bây giờ, thực sự là muốn sống không được. Muốn chết không sống a? Ta vẫn là xử lử. Từ Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Tên hải tặc kia đầu lĩnh cười gần nói, cái này càng tốt, xử nữ nhất tu bổ, huống là như vậy tuyệt sắc. Từ Thiên Thiên nói, nếu để cho các ngươi thiếu chủ biết, các ngươi gặp phải ta như vậy tuyệt sắc xử nữ, nhưng không có hiến cho hắn, mà là chính mình đạp hư ta, ngươi nói hắn sẽ đem các ngươi như thế nào đây? Lời này vừa ra, thủ lãnh hải tặc không khỏi run lên. Hải tặc cấp bậc là phi thường xâm nghiêm, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Hải tặc tìm được bà bối, đều muốn trước trên dao, nhưng sau có phía trên tiến hành phân phối. Tìm được mỹ nữ, đồng dạng cũng muốn hiến đi tới. Chờ thiếu chủ ngủ qua chi về sau, lại ban thưởng cho các huynh đệ. Nếu không thì, Cửu Kiêu làm sao có thể đủ đạp hư nhiều như vậy mỹ lệ xử nữ. Hắn thân trên nhưng là đủ vân trên trăm cô gái bức họa. Lần trước có một thuyền chủ cướp được một cái mỹ nhân, chính mình nhịn không được lên, không có trước hiến cho thiếu chủ. Kết quả, rõ ràng bị lộ ra. hiện tại cái kia thuyền chủ gia còn treo ở cột buồm trên bay đây. Ngẫm lại một màn kia liền sợ run lên. Thủ lãnh hải tặc Tê Thanh nói, chúng ta có thể không nói cho thiếu chủ, chúng ta đưa ngươi ngủ về sau liền giết chết. Từ Thiên Thiên nói, 15 cái hải tặc bên trong, có 3 cái là nữ nhân, lẽ nào các nàng cũng muốn ngủ ta sao? Các nàng cũng nguyện ý cùng các ngươi gánh chịu phiêu lưu sao? Ba cái kia nữ hải tặc lui lại một bước. Bởi vì đố kỵ, các nàng không ngại nhìn đồng bạn đạp hư trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nhưng gánh chịu làm tức giận thiếu chủ phiêu lưu. Vậy thì, thiếu chủ đối với tuyệt sắc mỹ nhân là có cất dấu mê, như cho hắn biết đã từng có như vậy tuyệt sắc không nộp lên. Tất cả mọi người tại chỗ ra đều sẽ bị lột. Ở đây mười mấy nam hải tặc hai mặt bộ dạng dòng nó. Tiểu mỹ nhân ai cũng yêu, nhưng nếu vì này ném mạng nhỏ liền không đáng giá. Lại nói, nữ nhân quan trên đèn đều giống nhau. Trong thanh lâu những cô nương kia còn càng biết giải quyết, càng để cho người hồn phi thiên ngoại đây. Còn là hiến cho thiếu chủ đi. Đúng vậy à, chúng ta nơi này có mười mấy người đây, vạn nhất có nhất người đi mật báo thiếu chủ, chúng ta liền đều xong. Càng ngày càng nhiều nam hải tặc khiếp đảm. Tên hải tặc kia đầu lĩnh tràn ngập không cam lòng lần nữa nhắc tới quần, hướng bên trên hung hăng phun một bãi nước miếng. Thảo, sớm biết không muốn gặp trên đẹp như vậy đàn bà. Đi, lưu hạ 10 người tiếp tục cho nước giếng hạ độc thi, ta mang theo 4 người đem điều này đàn bà mang tới Huyền Vũ Thành, đi đưa cho thiếu chủ. Khoảng khắc sau, hải tặc chia làm 2 tốt. Một nhóm tiếp tục lưu lại cho mỗi một cái giếng hạ độc, chế tạo ôn dịch. Thiếu chủ Cựu Tiêu nói, muốn cho Huyền Vũ phủ bá tước đất phong chết một vài người. Mặt khác ngũ cái hải tặc gáp tải từ Thiên Thiên hướng Huyền Vũ Thành đi tới, muốn đem cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân đưa cho Cửu Tiêu. Nửa đường lên, tên hải tặc kia đầu lĩnh nhìn từ Thiên Thiên mạn rượu mê người thân ảnh thực sự nhịn không được, trực tiếp đem bên cạnh một cái nữ hải tặc kéo tới ven đường, trực tiếp đặt tại trên đất lộng. Cái kia nữ hải tặc cũng không nóng giận, cũng theo hồ thiên hồ địa đứng lên. Thừa lại hạ 2 cái nữ hải tặc ở bên cạnh nhìn ha ha cười, hướng từ Thiên Thiên đạo. Cái này vị tiểu thư, chờ ngươi thời điểm chúng ta ra thiếu chủ chi về sau, cũng biết cái gì là thiên hạ đẹp nhất tư vị. Thiếu chủ là thiên hạ lợi hại nhất nam nhân, giống như ngươi vậy mảnh mai tiểu thư, chỉ sợ sẽ ném nửa cái mạng. Cựu Tiêu người này, Từ Thiên Thiên đương nhiên biết, cũng là một cái cầm thú. Nàng như vậy một cái mảnh mai nữ tử rơi vào trong tay của hắn, thật hội vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Nữ nhân càng mỹ Cựu Tiêu trả đạp được càng ác. Nàng nhất định tự cứu. Nếu không thì đợi nàng, đúng là cực độ vận mệnh bi thảm. Nhưng là, nàng bị ngũ cái hải tặc bao vây vào giữa, mà nàng lại hầu như tay trói gà không chặt, muốn chạy đi khó như lên thiên. Từ Thiên Thiên, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Như liền tối nay khốn cảnh đều không pháp chạy trốn, vậy còn làm sao hướng Trương Sung báo thủ? Ngẫm lại Trầm Lãng, hắn là như thế nào loại thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh nàng thì có chủ ý. Tên hải tặc kia đầu lĩnh phát tiết xong tất về sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Đồng nhiên, Từ Thiên Thiên chân hạ cố ý một hồi lảo đảo. Tức thì, nhất túi tiền nhỏ ngã xuống, vang đầy đất kim tệ. Có chừng mười mấy cái nhiều. Mấy hải tặc tức thì mắt viễn thị. Tên hải tặc kia đầu lĩnh trực tiếp tiến lên, đem kim tệ cho đoạn. Người là ai? Thân trên làm sao sẽ có nhiều như vậy kim tệ? Thủ lãnh hải tặc lạc giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập tham lam. Hải tặc yêu mỹ nhân, nhưng yêu nhất tiền tài. Có tiền, kỹ viện bên trong cái gì mỹ nhân không có a? Từ Thiên Thiên giả vờ kinh hoàng nói, ta chính là một cái bình thường người ta nữ tử a, phổ thông tiền chủ nhà. Thủ lãnh hải tặc cười lạnh nói, thực sự là nực cười, người thường nhà nữ tử sẽ mang nhiều như vậy tiền. Hội nửa đêm một cái người chạy loạn. Ngươi cũng đã biết nay trời tối lên tới chỗ cấm đi lại ban đêm sao? Từ Thiên Thiên nói, ta thực sự là người thường nhà nữ tử a. Thủ lãnh hải tặc rút ra loan đao, trực tiếp để ngang Từ Thiên Thiên cổ lên, lạnh giọng nói, lại không nói thật, lỗ tai đã bị cắt bỏ. Từ Thiên Thiên sợ được cả người run. Ta là tiểu thư của Từ gia, Từ Thiên Thiên. Thủ lãnh hải tặc nói mỏ, Từ Thiên Thiên đã bị chết cháy, mọi người đều biết. Đông nhiên bên trên một cái nữ hải tặc cẩn thận chú đáo, nói, nàng thật đúng là Từ Thiên Thiên, ta đã thấy nàng, nàng cùng đại tiểu thư giao dịch qua rất nhiều lần. Thủ lãnh hải tặc tức thì kích thích. Người nữ nhân này dĩ nhiên là Từ Thiên Thiên, gia tài bạc triệu Từ Thiên Thiên. Nàng dĩ nhiên không chết. Từ Thiên Thiên, cái này hơn nửa đêm, ngươi muốn đi chỗ nào? Thủ lãnh hải tặc mắt sáng lên, trong đầu hắn toàn bộ là tàng bảo khố các loại từ nhãn. Hắn thấy, cái này đại buổi tối Từ Thiên Thiên chạy đến là vì sao? Nhất định là làm việc không thể lộ ra ngoài tình A. Nói, thủ lãnh hải tặc loan đao nhẹ nhàng cắt một cái, đem Từ Thiên Thiên đạo cái cổ cắt một đường tế tế miệng nhỏ. Từ Thiên Thiên sợ đến run run, trực tiếp ngồi ở trên đất. Ta nói, không phải giết ngươi, giết ngươi. Từ Thiên Thiên nói, ta ra bị Trương Tân chiếm lấy, hắn còn muốn đem ta chết cháy, ta đi lấy một khoản tiền, nhưng sau chạy ra Nhạc Quốc đi. Thủ lãnh hải tặc hô hấp nặng nề. Quả nhiên không có đoán sai a, quả nhiên có bí mật kim khố a. Giống như Từ gia như vậy hào phú chi gia, làm sao có thể không có bí mật giấu kim khố đâu. Bí mật kim khố ở đâu? Có bao nhiêu tiền? Thủ lãnh hải tặc quát. Khoảng chừng hơn 3 vạn, ta cũng nhớ không được tinh tường. Từ Thiên Thiên run rẩy nói. Hơn 3 vạn kim tệ. Thủ lãnh hải tặc thật muốn hít thở không thông. Liếc mắt nhìn nhau. Có cái này 30 ngàn kim tệ, bọn họ làm sao còn muốn đi hầu hạ Cửu Tiêu như vậy vui giận vô thường tàn nhẫn thiếu chủ a? Cầm số tiền này xa chạy cao bay, chạy trốn tới khác quốc gia đi, cả đời cũng xài không hết ta. 30 ngàn kim tệ, dù cho 5 người phân cũng là một khoản tiền lớn. Quang sống phong túng, cả đời thật không xài hết. Mấy hải tặc rất nhanh thì ý kiến thống nhất, nhìn nhau gật đầu. Từ Thiên Thiên, mang theo chúng ta đi bí mật kim khố, nếu không thì chúng ta liền giết ngươi, giết ngươi. Thủ lãnh hải tặc gào thét ta. Có số tiền này, hắn đối với Từ Thiên Thiên Mỹ sắc đều tạm thời quên. Từ Thiên Thiên run run đứng lên. Run rẩy nói, ta mang theo các ngươi đi tìm tiền, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thủ lãnh hải tặc ha ha cười nói, đương nhiên hội, chỉ cần lấy được tiền, nhất định bỏ qua. Làm sao có thể bỏ qua ngươi, một ngày bắt được tiền, đã đem ngươi trả đạp 100 lần, nhưng sau giết chết. Sau đó, thủ lãnh hải tặc loan đao để ngang Từ Thiên Thiên cổ lên, bước lấy nàng đi kim khố. Bước đi đến không biết năm nào tháng nào, cưỡi ngựa tới. Thủ lãnh hải tặc đem Từ Thiên Thiên ném trên chiến ngựa. Nhưng sau sẽ cười ở nàng thân sau. Không được, làm cho cái kia nữ hải tặc cười ở thân ta về sau, không phải ta tình nguyện chết, cũng không mang theo các ngươi đi bí mật kim khố. Từ Thiên Thiên thét to. Thủ lãnh hải tặc giận dữ. Đàn bà thúi, chờ chút bắt được tiền chi về sau, nhất định đưa ngươi trước ít sau giết. Một cái nữ hải tặc kỵ trên ngựa, trực tiếp ôm Từ Thiên Thiên hông nói, dẫn đường đi. Từ Thiên Thiên run run dây cương, hướng Từ ra một bí mật thương khố rong rồi đi. Nữ hải tặc loan đao nắm trong tay. Lạnh giọng nói, tương hảo, không muốn đùa giỡn đem đùa giỡn à, nếu không thì ta liền một đao xé ra bụng của ngươi, xem các ngươi một chút tiểu mỹ nhân ruột có phải hay không hội khác với chúng ta. Vẫn là cưỡi ngựa nhanh. Nửa canh giờ về sau, Từ Thiên Thiên liền mang theo cái này ngũ cái hải tặc đi tới nơi này cái bí mật địa hạ thương khố. Ta chìa khóa rơi. Từ Thiên Thiên run rẩy nói. Thủ lãnh hải tặc không nói hai lời, trực tiếp tiến lên chợt một đao phách xuống. Chọn chém đứt hai thanh dao nhỏ. Mới đưa cái này khóa chặt đứt. Chợt vừa đẩy cửa ra, tiến nhập cái này bí mật dưới lòng đất trong kho hàng. Đám hải tặc này vọt thẳng đi vào. Quả nhiên, bên trong có tốt mấy cái dương. Mở ra chi về sau, bên trong quả nhiên là vàng rực kim tệ. Có chừng mấy trăm. Đem cái này mấy trăm kim tệ thu dọn chi về sau, thủ lãnh hải tặc hướng Từ Thiên Thiên nói, còn lại kim tệ đâu? Ngươi không phải nói có hơn 3 vạn sao? Từ Thiên Thiên run rẩy chỉ hướng bí mật trong kho hàng lớn nhất ngăn tủ nói. Đều ở trong đó. Thủ lãnh hải tặc đi tới cái kia đại quỹ tử trước mặt, dùng sức gõ. Cái này ngăn tủ rất dày, rất rắn chắc a. Hơn nữa cũng không có cái khóa móc, hoàn toàn không mở ra a. Thủ lãnh hải tặc nhặt lên loan đao, điên cuồng mà chém. Lại chém đứt hai thanh đao, đều không thể đem cái này khóa lớn chém đứt. Lão đại, chém ngăn tủ. Một cái nữ hải tặc đạo. Thủ lãnh hải tặc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau giơ lên loan đao chém mạnh. Các ngươi còn đứng ỉ làm cái gì à? Cùng đi hỗ trợ à? Cái này đàn bà thúi chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta mí mắt dưới đáy chạy mất? Thủ lãnh hải tặc quát. Quả thực chạy không thoát. Nhưng về sau, ngũ cái hải tặc hướng về phía ngăn tủ điên cùng chém. Từ Thiên Thiên lẳng lặng đứng bất động ở nơi đó, hai tay lưng đến phía sau, cầm lấy trên tường cây đuốc. Nàng biểu tình trên mặt tràn ngập sợ hãi, thế nhưng nội tâm lại tràn ngập tàn nhẫn. Nội tâm của nàng cảm giác được một xung động mãnh liệt. Ở trong đầu của nàng nghĩ đến Trầm Lãng. Có thể. Trầm Lãng trả thù người khác thành công thời điểm, chính là vui sướng như vậy đã nghiền. Nhanh, cũng nhanh muốn thành công. Từ Thiên Thiên vô cùng khẩn trương, không gì sánh được kích thích. Phanh, phanh, phanh. Ngũ cái hải tặc tiếp tục đối với ngăn tủ cùng chém. Từ Thiên Thiên từng điểm, hoạt động tới cửa. Rốt cục. Thật dây ngăn tủ bị chặt phá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng về sau, theo bên trong tủ chợt tiêu xạ ra một đoàn quỷ dị dịch thể. Là axit sulfuric. Đáng sợ cường toan. Cái này căn bản không phải bí mật gì giấu kim khố, mà là từ ra giấu axit sulfuric địa phương, bởi vì quá nguy hiểm, hơn nữa hội vùng phát có độc khí vị, cho nên thông thường axit sulfuric thương khố đều xây ở địa hạ. Là minh nguộm, là không thể rời bỏ axit sulfuric. Trung Quốc cổ đại hơn 1.000 năm trước thì có axit sunfuric, thế giới này cũng có. Phương diện này nhưng là có đủ hơn 2.000 cân axit sunfuric, hơn nữa trải qua thời gian dài phản ứng, đã có sở bành trướng. Cho nên, sức chịu nén là lớn vô cùng. Những hải tặc này đem ngăn tủ bổ ra một cái chỗ rách về sau, bên trong axit sunfuric tức thì điên cuồng phun ra. Mấy hải tặc cứ việc thần tốc tranh né, nhưng vẫn là bị phún văng đến, hơn nữa còn là con mắt. Trực tiếp liền ngủ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, axit sunfuric hội sản sinh đại lượng khí hydro. Mà khí hydro là dễ nhất cháy bạo nổ. Thủ lãnh hải tặc cứ việc bị ăn mòn mắt ngủ, vẫn như cũ hướng từ thiên thiên vào tới. Đàn bà túi, cũng dám hại chúng ta, ta muốn đưa ngươi trước ít sau giết, trước ít sau giết. Từ thiên thiên trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Chập nhặt lên tường ở trên cây đuốc ném qua. Tiếp đó, nàng thật nhanh xoay người chạy trốn. Khoảng khắc sau. Ẩm. Acid sunfuric tràn ra khí hì rổ trong nháy mắt bị ngọn lửa châm lửa, nổ lên. Tiếp đó, toàn bộ ngăn tủ đều bị tạc thoái. Bên trong 2.000 cân acid sunfuric, điên cuồng nổ ra. Ngũ cái hải tặc mau nữa cũng không chạy nổi bạo tạc. Cả người trong nháy mắt bị xé nát, bị ăn mòn. Hầu như không phát ra được cái gì kêu thảm thiết, ngũ cái tội ác chồng chất hải tặc trực tiếp thê lương chết đi. Ẩm. Bên trong liên tiếp chuyển đến nhiều lần bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp đem mặt đất đều sốc lên. Từ thiên thiên thân thể mềm mại trực tiếp bị xung kích sóng nổ bay đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất lên. Nàng khó khăn đứng lên, nôn ra một búng máu. Thế nhưng trong lòng nàng vô cùng khoái ý. Nàng sát nhân. Nàng dựa vào chính mình trí lực thoát khốn, hơn nữa giết chết ngũ cái hải tặc. Nàng thật sâu cảm giác được, chính mình thuế biến. Nàng khó khăn tháo dây cương, xoay người trên bị hoảng sợ chiến ngựa, hướng Huyền Vũ phủ bá tước chạy như điên. Một canh giờ sau, Từ Thiên Thiên cưỡi ngựa vọt tới Huyền Vũ phủ bá tước trang viên. Này lúc, Trúc Nhung tổng đốc, Tứ Vương tử cùng Hắc Sắc kỵ binh sớm rút đi. Từ Thiên Thiên rất nhanh bị Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh vây quanh. Ta là Từ Thiên Thiên, mau dẫn ta đi thấy Trầm Lãng, nhanh, sắp không còn kịp rồi. Chương 132, 132, Trầm Lãng Thiên Thiên cậu nam nữ. Thắng cuộc đã định vô địch tịch mịch, một càng. Trầm Lãng vì Kim Sơn đảo tranh chuẩn bị bao lâu? Chọn vài cái tháng. Lâm thời không chịu chuẩn bị trước, trên căn bản là không thể. Hắn viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt vô biên thời điểm, nhạc phụ liền đã từng hỏi hắn, rõ ràng tự viết liền có thể, vì sao phải kéo trên Kim Mộc Thông? Trầm Lãng đương thời phải trả lời, vì Kim Sơn đảo tranh. Từ hợp viết cái kia bản Phong Nguyệt vô biên chi về sau, vì sao Kim Mộc Thông thời thời khắc khắc đều ở đây chép sách chép tác nghiệp? Vẫn là vì Kim Sơn đảo tranh. Luận võ ba trận chiến trung trận chiến đầu tiên, Mộc Lan cùng Đường Viêm luận võ. Liên quan tới như thế nào phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp miêu tả tối đa. Nhưng mà, chuẩn bị cũng là nhất muộn. Bây giờ một trận chiến này, đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Sung cùng Tấn Hải Bá Đường Luân cũng cho là như vậy. Dù sao Đường Viêm là bất bại, đối mặt bất luận cái gì cao thủ trẻ tuổi đều là miểu sát, huống chi là đối với Mộc Lan. Nhưng ai nào biết, cái này vô địch kiếm pháp một khi bị tìm được cái hở, trong nháy mắt sẽ tan ra đây. Đệ nhị chiến, Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông văn thơ. Thi nội dung cũng là vài thập niên lệ cũ, một phần sách luận, nhất bài thơ tử. Một trận chiến này cơ hồ là không có bất ngờ. Kim Mộc Thông phải thua. Đường Duẫn thi đỉnh thám hoa có thể không có gì hơi nước, phải đi năm cái kia nhất khoa chân chính tên thứ ba. Kim Mộc Thông cùng hắn khác biệt, thật đúng là ta ra sau sơn cùng đỉnh ế vợ dẹt chênh lệch, là Phượng tỷ cùng Lâm Chi Linh chênh lệch. Thế nhưng Trầm Lãng cảm thấy, cái này mập trạch còn có thể cứu vớt một cái. Không phải là bởi vì Kim Mộc Thông đầu óc thông minh à, hắn thậm chí đến bây giờ liền Kim Thị gia huấn cũng không có thuộc hết. Thế nhưng trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bức a. Kim Mộc Thông có một chút đặc biệt ngưu bức, đó chính là chép sách tặc chăm chú tặc nhanh. Hơn nữa ngươi làm cho hắn đọc, hắn nhớ không xuống. Nhưng ngươi nếu để cho hắn sao chép, chép mấy lần, hắn vẫn thật là hoàn chỉnh không lọt nhớ kỹ. Cho nên cái này hơn một tháng thời gian, hắn vẫn luôn ở chép sách. Lần này văn thi đề mục là từ quốc quân tự thân ra, hơn nữa bỏ vào bên trong giường, dùng sáp phục lên. Nhất định phải đến văn thí cái kia nhất thiên, mới hội chân chính mở ra. Ở trước đó ngoại trừ quốc quân bên ngoài, ai cũng không biết đề mục. Vì vậy, Trầm Lãng liền lật xem quốc quân tất cả sáng tác cùng chiếu thư, nhất là tân chính chiếu thư. Hắn phán đoán lần này đề mục, rất có thể là liên quan tới tân chính. Sau đó sẽ căn cứ quốc vương tính cách, Trầm Lãng dùng trí não tiến hành trước giờ đặt đề. Tiểu như cùng Hoàng Cương Trung học, Mao Thản Hán Trung học bao năm qua đối với thi vào trường cao đẳng đặt đề giống nhau. Xét luận. Hắn tổng cộng đặt 19 đề. Nhưng sau căn cứ cái này 19 cái đề mục, ở trí não số liệu kho trung tìm kiếm Trung Quốc lịch sử trên những thứ kia siêu cấp đại thần viết sách luận. Toàn bộ là Vương Dương Minh, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tô Thức, Tô Triệt như vậy siêu cấp đại lão. Mỗi một thiên văn chương lấy ra, đều là hiếm có truyền lại đời sau danh thiên, làm sơ sửa chữa liền có thể trực tiếp tới dùng. Liên quan tới thi tử, Trầm Lãng đặt 130 đề. Nhưng sau căn cứ những đề mục này ở số liệu kho trung tìm kiếm những thứ kia thi nhân tử nhân tác phẩm. Cái này đội hình liền sang trọng hơn. Thi tiên, thi thánh, sư quỷ, thơ ma, toàn bộ cho ta chép lên. Nhất sau Trầm Lãng sửa sang lại 19 thiên siêu cấp kiệt tác sách luận, 130 thủ bất hủ thi từ thơ văn hoa Mỹ. Kim Mục Thông, ngươi liền cho ta thuộc lòng. Chết sống cũng muốn đem những này văn chương cùng thi từ toàn bộ nhớ xuống. Vì vậy, đáng thương mập trạch mỗi thiên 14 tiếng đồng hồ đều ở đây chép sách. Như vậy Trầm Lãng loại biện pháp này đáng tin không? Nói thật, không quá theo sách. Mặc dù là trí não đặt đề, thế nhưng xác suất vẫn là quá thấp, hoàn toàn là mèo mù gặp phải con chuột chết. Đặt chúng xác suất cũng sẽ không vượt lên trước 10%. Nhưng tuy vậy, cũng không thể buông tha trị liệu a. Mập trạch Kim Mộc Thông có một to lớn ưu điểm, đó chính là nghe lời. Giống như là trong trường học những thứ kia bất ức nhất học sinh giống nhau, lão sư bảo làm gì thì làm cái đó, tiểu đội trưởng bảo làm gì thì làm cái đó, thậm chí tổ trưởng bảo làm gì thì làm cái đó. Cho nên Trầm Lãng làm cho hắn chép cái gì hắn liền chép cái gì, làm cho hắn thuộc lòng cái gì liền thuộc lòng cái gì. Dù cho có thể là không công. Nhưng Trầm Lãng đối với một trận chiến này thái độ chính là, ôm hy vọng, không chỉ ngắm. Huống hồ liên quan tới văn thí, tiếp Trầm Lãng thật đúng là một lần cơ hội, một khi bị hắn tóm lấy, thật đúng là có thể thắng. Như ở văn thơ trong mập trạch Kim Mộc Thông như thắng Kim Khoa thám hoa lang, chuyện này tình là tốt rồi chơi, liền rất có ý tứ. Tưởng chừng như là hoàn toàn phá vỡ. Cuộc chiến thứ 3, quân chiến. Huyền Vũ phủ bá tước xuất động 100 tinh nhuệ, Tấn Hải bá tước xuất động 100 tinh nhuệ. Không cho phép dùng kỵ binh. Bởi vì chiến ngựa quá đắt, không chết nổi. Hai chi tinh nhuệ đang ở đất trống lên, khoảng cách một dặm địa. Nhưng sau trực tiếp đối chủng, chém giết. Thẳng đến một bên chết xong, hoặc đầu hàng mới thôi. Quý tộc giữa quyết đấu, chính là như thế hung tàn. Huyền Vũ phủ bá tước cùng Tấn Hải bá tước phủ sinh tử đại thủ, chính là chỗ này này lần lượt chết nhiều người. Một trận chiến này, cái này khảo nghiệm là quân sự cùng sĩ binh tố chất. Nhưng mà, còn có càng trọng yếu hơn nhân tố, đó chính là vũ khí cùng áo giáp. Kim Mộc Thông tham dự đệ nhị chiến thua có khả năng quá lớn, cho nên cái này cuộc chiến thứ 3 liền biến được rất là trọng yếu. Nhưng mà, quân chiến luận võ Huyền Vũ phủ bá tước đã thua liền 40 năm. Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, cũng không phải là bởi vì Kim thị gia tộc vũ sĩ không đủ dũng cảm, mà là bởi vì vũ khí trang bị không bằng nhân gia a. Kim Sơn đảo quặng sắt phẩm vị nhất là bên ngoài cao, vượt lên trước Vọng Nhai đảo, người sau quặng sắt hàm lưu lượng tương đối cao, cho nên rèn được thiết tương đối giòn. Hơn nữa, Tấn Hải bá tước phủ luyện sắt kỹ thuật vượt lên trước Huyền Vũ phủ bá tước. Người rèn được đao kiếm không có người khác như vậy sắc bén, áo giáp không có người khác như vậy kiên cố. Cho nên đánh lên, dĩ nhiên thất bại. Song phương binh lính thực lực sai biệt trên thực tế là không lớn, thậm chí bởi vì trang bị có hoàn cảnh xấu, cho nên Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh còn muốn càng dũng cảm can đảm một ít. Thế nhưng Trầm Lãng đến từ sau, tất cả liền đều cải biến. Hắn trí não bên trong cái gì không có a? Liên quan tới tinh luyện kim loại thuật tư liệu, liền vượt lên trước mấy trăm ngàn chữ. Cái gì ở tinh luyện kim loại trung quặng sắt đi lưu? Dễ dàng. Ngưu bức nhất, đương nhiên chính là luyện thép thuật. Đối với thế giới này mà nói, Trầm Lãng cung cấp luyện thép thuật hoàn toàn là trèo thời đại. Thép cũng là thiết, thiết cũng là thiết. Nhưng song phương là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiểu như cùng mọi người đều là cứng rắn, có vài người liền quần đều đỉnh không đứng dậy, mà có vài người tắc thì có thể ở kê nhi treo cổ trên 10 cân đại quả cân. Cô gia, căn cứ ngài tài liệu và bản vẽ, chúng ta đã hoàn thành 100 cỗ khôi giáp đoán tạo, 300 nhánh chiến đao. Thế nhưng nhóm vật tư này không có cấp cho, như trước nằm ở bảo mật trạng thái. Kim Hối báo cáo. Nhưng về sau, hắn đưa tới nhất cái chiến đao. Huyền Vũ Ba tiếp nhận chiến đao, lập tức phát hiện rõ ràng bất đồng. Đầu tiên đao trên lại có đặc thù hoa văn. Thứ nhì, lưới đao lại vẫn hiện lên lăng quang. Kim Hối lấy tới nhất cái chiến đao, nói, chủ nhân. Đây là Tấn Hải bá tước phủ chiến đao, ngài thử nhìn một chút. Huyền Vũ ba chợt một đao chém tới. Làm. Tức thì, Tấn Hải bá tước phủ chiến đao trực tiếp thiếu một cái lỗ hổng lớn. Mà Huyền Vũ phủ bá tước kiểu mới chiến đao, vẹn vẹn chỉ là quyền nhận. Đao tốt, lợi hại. Huyền Vũ ba thán phục. Cái này kiểu mới chiến đao, so với phía trước Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, không biết thật nhiều thiếu. So sánh Tấn Hải bá tước phủ chiến đao, cũng là cường hãn quá nhiều. Kim Hối tiếp lấy rời tới một bộ áo giáp, mặc ở mục nhân thân lên. Đây là Tấn Hải bá tước phủ áo giáp, so với chúng ta phía trước áo giáp muốn kiên cố rất nhiều. Huyền Vũ bá không có quá nhiều dùng sức, mà là dường như phổ thông tinh nhuệ sĩ binh một dạng, một đao chém tới. Giang giác. Hiệu quả này, thực sự là kinh người. Tấn Hải bá tước phủ áo giáp, trực tiếp bị phách mở. Tuy là đàm luận không được trên giường như phách giấy giống nhau, nhưng quả thực không tính là cố sức. Huyền Vũ bá không khỏi khiếp sợ. Cái này kiểu mới chiến đao, dĩ nhiên như này sắc bén kiên cố, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Đây là đương nhiên. Thép cùng sắt, bất kể là độ cứng, vẫn là độ mềm và dai, vốn cũng không phải là một cấp bậc. Hơn nữa tôi vào nước lạnh có thể tăng thép độ cứng, tôi lại có thể tăng thép độ mềm và dai. Sau đó, Kim Hối xuất ra Trầm Lãng thiết kế hoàn toàn mới sắt thép khôi giáp. Đem cái này kiểu mới khôi giáp mặc ở mục nhân thân lên. Huyền Vũ bá cầm lấy địch nhân Tấn Hải bá tước phủ chiến đao, chợt hướng mục nhân trên người kiểu mới khôi giáp chém tới. Làm tia lửa văng gấp nơi. Trầm Lãng thiết kế kiểu mới khôi giáp thân lên, chỉ chưa hạ nhất đạo ấn ký, căn bản không có bị chạm phá, liền vết rách cũng không có. Mà Tấn Hải bá tước phủ chiến đao, trực tiếp quyền nhận. Quá kinh diễm, quá cường hãn. Trầm Lãng thiết kế sắt thép chiến đao cùng sắt thép áo giáp, đều vượt qua xa đối thủ. Huyền Vũ bá bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng. Cái này con rể thực sự là được a, hắn làm sao cái gì đều hiểu a. Hiểu thuốc nhuộm không nói đến, dĩ nhiên tinh luyện kim loại chuyên nghiệp như vậy gì đó cũng như này tinh thâm. Lẽ nào chính là thiên nhân trao tặng sao? Có kiểu mới áo giáp cùng kiểu mới chiến đao, như vậy cái này cuộc chiến thứ ba, liền không huyền niệm chút nào. Ba trận chiến hai thắng. Huyền Vũ phủ bá tước tất thắng. Làm tất cả mọi người cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước tất bại thời điểm, kỳ thực kết cục sớm đã định trước. Trầm Lãng đi tới đại địa đồ trước mặt. Kim Sơn đảo tranh, chúng ta tất thắng. Nhưng một cái cao minh kỳ thủ, không thể chỉ chứng kiến trước mắt thắng lợi, mà là muốn nhìn thấy bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Chúng ta không thể vĩnh viễn bị động phòng thủ, Trương Sung ra chiêu gì, chúng ta liền phòng cái chiêu gì, như vậy vĩnh viễn thắng không được. Kim Sơn đảo tranh tất cả mọi người cho là chúng ta thất bại, đây chính là ưu thế thật lớn. Điều này đại biểu địch nhân đối với tiếp bước đi không có kế hoạch. Như vậy chúng ta là có thể thu được quyền chủ động, chuyển thủ thành công, để cho địch nhân tiến nhập chúng ta nhịp điệu. Cho nên, chúng ta muốn không chỉ là Kim Sơn đảo tranh thắng lợi, mà là muốn bố trí tiếp ván cờ, một lần hành động đánh bại Trương Sung, đồng thời nhất lao vĩnh dẫn, giải quyết triệt để Huyền Vũ phủ bá tước tân chính nguy cơ. Tiếp đó, chúng ta tất cả tài nguyên, tất cả trọng tâm, đều muốn đặt ở Kim Sơn đảo tranh sau thắng lợi thứ 2, 3, 4 bước. Cái này bước thứ 2, ta xưng là vọng nhai đảo chiến lược. Bước này, chúng ta phải đối mặt là ẩn nguyên hội. Cái này bước thứ 2, nhìn bề ngoài là kiếm tiền, trên thực tế là vọng nhai đảo đắp nặn một tầng kim thân, giải quyết triệt để chúng ta nợ nần nguy cơ. Bước thứ 3, ta xưng là giết lợn chiến lược, ở thời khắc mấu chốt, đem vọng nhai đảo biến thành một cái to lớn mồi cùng cạm bẫy. Đem địch nhân của chúng ta hấp dẫn qua đây, rơi vào nơi đây. Bước thứ 4, ta xưng là kinh đảo hãi lãng chiến lược, cũng xưng là cách hải vì vương chiến lược. Một ngày bước thứ 4 thành công, chúng ta chẳng những có thể triệt để đánh bại Trương Sung, hơn nữa có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải tân chính nguy cơ. Theo này chi sau rốt cuộc không cần lo lắng quốc vương tân chính đồ đao hội rơi vào đầu của chúng ta lên, chuẩn bị động vì chủ động. Cứ việc mọi người còn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng Huyền Vũ bá cũng là có chút minh bạch Trầm Lãng tiếp chiến lược bước đi. Bởi vì một ít tỉ mỉ bước đi, Trầm Lãng đã dùng văn tự báo cáo cho nhạc phụ đại nhân xem qua. Độ hoàn thành cao vô cùng, có thể thực thi tính cũng cực cao. Nhưng sau, hắn kinh diễm tuyệt luân, xem thế là đủ rồi. Chiến lược văn cờ, trước người khác một bước, đã là cực độ không dậy nổi. Hiện tại Trầm Lãng là đi một bước, mưu trèo bốn bước. Làm người khác còn đang là Kim Sơn đảo tranh mà mưu đồ thời điểm, hắn đã vì Trương Sung đảo xong chính trị phân mộ. Đã vì Huyền Vũ phủ bá tước mưu đồng dạng cái khang trang đại đạo. Huyền Vũ bá cùng Lâm lão phu tử này thì trong lòng thật chỉ có một câu nói, chí gần như yêu. Trầm Lãng nói, thiên hạ không có vạn toàn kế sách, tiếp có thể hay không đại công cáo thành, sẽ nhìn chúng ta thực tiễn. Căn cứ cái này bốn cái chiến lược nhịp điệu, nhưng cùng với thì lại muốn bảo trì tùy cơ ứng biến, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Huyền Vũ bá nói, Lãng nhi, tiếp ngươi có thể điều phối phủ bá tước tất cả tài nguyên, một số người sự tình, bao quát ta ở bên trong. Đúng. Trầm Lãng nói, tiếp chúng ta nhất trọng yếu nhiệm vụ vẫn là Kim Sơn đảo tranh, luận võ ba trận chiến. Cứ việc chúng ta hầu như đã tất thắng, nhưng như trước phải toàn lực ứng phó. Bởi vì Kim Sơn đảo tranh, hoàn toàn quyết định chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước tiếp vận mệnh. Như bước đầu tiên này thua, cái kia phía sau ba bước cũng không có chút ý nghĩa nào, Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng sẽ triệt để chôn vùi. Chỉ có thắng được Kim Sơn đảo tranh, tài năng cho địch nhân của chúng ta hung hăng nhất kế bạc hai, ở trái tim của bọn hắn hung hăng cắm trên một đao. Làm cho bọn họ triệt để mất điểm tức, rơi vào chúng ta nhịp điệu. Đang ở này thì, bên ngoài vang lên gấp tiếng bước chân. Kim Trung bẩm báo, cô ra, Thử Thiên Thiên cầu kiến, nói cấp tốc. Huyền Vũ bá cùng còn lại người không khỏi kinh ngạc. Thử Thiên Thiên không phải đã chết à? Mà Trầm Lãng trong lòng âm thầm thở phào một cái. Người nữ nhân này, quả nhiên không có chết à. Hắn là ở phối phương trên dùng đặc thủ thủ pháp nhắc nhở Thử Thiên Thiên, nhưng chỉ là vô tâm xen vào mà thôi. Thử Thiên Thiên đến tột cùng có thể chết hay không? Trong lòng hắn cũng không cuối cùng. Vài phần chung sau, Trầm Lãng nhìn thấy Thử Thiên Thiên. Thật phảng phất bàng như hai người a. Nàng thật gầy rất nhiều, trước kia là tương đối nở nàng, nhưng bây giờ có vẻ nhất là bên ngoài mảnh mai, dường như dương liễu. Thế nhưng, nàng cũng không tiểu tụy, ngược lại có vẻ phấn khởi, đẹp đẽ. Cả người liền phảng phất một đóa thiêu đốt hỏa diễm một dạng, tràn ngập phong ma. Trầm Lãng, Tiểu Hải trộm Vương Cửu Tiêu phái người ở các ngươi ra đất phong trong giếng đầu độc thi, muốn chế tạo ôn dịch. Hai canh giờ trước, bọn họ ở Xuân Nha Trang, tổng cộng muốn đầu độc 8 cái giếng. Hơn nữa bọn họ đã nhìn thấy ta, cũng biết ta là ai. Trầm Lãng vừa nghe, tức thì rợn cả tóc gáy. Cửu Tiêu cái này đẳng cấp hành vi, nhất định diệt tuyệt nhân tính a. Hắn lập tức hạ lệnh, Kim Hối, ngươi lập tức dẫn dắt cao thủ đi đem đám hải tặc này cướp giết, cần phải không muốn buông tha bất kỳ người nào. Hỏi tinh tường đến tột cùng những thứ kia giếng nước bị hạ độc thì, dùng trước đầu nhập đại lượng vôi đem nước giếng đốt biến, nhưng sau triệt để phong điệu những thứ này giếng. Thông qua chuyên khoản, đào móc tân giếng. Đúng. Kim Hối tuân lệnh đi. Mộc Lan đi tới nói, phu quân, ta cũng cùng nhau đi. Trầm Lãng gật đầu. Mộc Lan cũng theo đó đi. Từ đầu tới đuôi, nàng không có xem Từ Thiên Thiên liếc mắt. Tức thì bên trong cả gian phòng, cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên hai cái cô nam quả nữ. Chồng trước vợ trước cậu nam nữ. Nay thì Từ Thiên Thiên có vẻ càng kiêu ngạo, nỗ lực đứng nghiêm, duỗi thẳng cái cổ, dường như theo thì chuẩn bị chiến đấu gà mái nhỏ giống nhau. Nàng muốn cùng người nào chiến đấu? Đương nhiên là cùng Trầm Lãng. Nay thì trong lòng nàng tự ai tự oán, rồi lại tràn ngập mãnh liệt lòng tự trọng. Hơn nữa, còn có một chút điểm quyền chủ động ở cảm giác của nàng. Dù sao, nàng báo tin cứu lại Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên rất nhiều người. Hơn nữa, mới vừa bằng vào sức một mình, giết chết ngũ cái hải tặc. Nàng cảm thấy Trầm Lãng là rất thông minh, thế nhưng thuế biến giác tỉnh sau mình cũng không kém. Trầm Lãng lạnh nhạt nói, Từ Thiên Thiên, ngươi mới vừa sát nhân đi. Lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên cả kinh. Chuyện này, cái này cũng nhìn ra được. Trầm Lãng thông minh đến nước này. Trầm Lãng nói, ngươi nhãn thần phấn khởi phong ma, hơn nữa khỏe miệng còn có tiên huyết, là tân tổn thương. Từ Thiên Thiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó dùng cố gắng nhất bình thản giọng điệu nói, ta muốn báo thủ. Trầm Lãng nói, được. Từ Thiên Thiên nói, ta muốn hủy diệt Trương Sung cùng Trương Tấn phụ tử, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Trầm Lãng nói, được. Từ Thiên Thiên nói, ngươi có thể làm được không? Có thể. Trầm Lãng nói, thế nhưng ngươi nguyện ý vì này trả giá thật lớn sao? Từ Thiên Thiên nói, bất kỳ giá nào đều có thể. Trầm Lãng nhìn phía nàng, quái dị nói, thật bất kỳ giá nào đều có thể. Từ Thiên Thiên trực tiếp đứng dậy, trực tiếp cởi ra quần của mình, lộ ra tiết khố cùng cái yếm nhỏ, còn có trắng như tuyết da thịt. Ta nói, bất kỳ cái gì đại giới đều có thể. Trầm Lãng cô ra nếu như bây giờ muốn thân thể ta nói, ở chỗ này ta liền có thể vì ngươi mở ra hai chân. Từ Thiên Thiên gần từng chữ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ngươi không phải thành tâm. Từ Thiên Thiên nói, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động kỵ trên thân thể của ngươi, mới xem như thành tâm sao? Trầm Lãng nói, ngươi có mấy thiên không có tám? Từ Thiên Thiên kinh ngạc nói, hai thiên nửa, làm sao? Trầm Lãng nói, nữ nhân hai thiên nửa không có tắm chỗ ấy đều thiệu, nhường như thế nào miệng đến? Ngươi còn nói mình là thành tâm. Nếu là ngươi có tâm muốn câu dẫn ta, muốn hiến thân với ta, sớm đã đem tự mình rửa bạch bạch, thơm ngào ngạt. Lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên nội tâm phẫn hận, Trầm Lãng, ta ít người nương. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi ra phía ngoài nói, thùng nước tắm ở đâu trong, ta đi rửa. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ta không cần ngươi tắm, cũng không cần ngươi hiến thân cho ta. Ta cần ngươi đi một chỗ, làm một chuyện, câu dẫn một cái người. Từ Thiên Thiên ra đầu từng đợt tê dại. Trước mắt cái này gặp và nói chuyện, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng vốn tưởng rằng Trầm Lãng hội đem nàng giữ ở bên người làm nô tỳ, hay hoặc giả là cho hắn kiếm tiền, không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Trầm Lãng tư duy, căn bản là thiên mã hành không. Đi đâu trong, cầu dẫn ai? từ thiên thiên đạo. Trầm lắng nói, đi nội triều thành, câu dẫn vua hải tặc đại nữ nhi, nội triều thành đại tiểu thư, cứu yêu nhi. Chú thích, đệ nhất càng 5.000 chữ tiến lên, lại là viết lên dạng sáng 6 giờ, ta đi ngủ vài cái tiểu lúc. Bái cầu các huynh đệ chống đỡ, đặc biệt cần. Chương 133, không xong. Trầm cặn bã nam thanh bạch khó giữ được, hai càng. Nội triều thành đại tiểu thư cứu yêu nhi. Đây cũng là nhạc quốc đông trên mặt biển đại nhân vật. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy bây giờ tự phong nội triều thành chủ, đã an hưởng phú quý. Trên mặt biển sự tình đều giao cho mình một đôi nhi nữ. Cửu Kiêu cùng Cửu Yêu Nhi. Cái này đối với hải tặc tỷ đệ tung hoành nghìn dặm ngoài khơi, nhường nghe thấy phong tán can đảm. Bình thường nữ nhân tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào Cửu Kiêu trong tay, bởi vì hắn dằn vặt nữ nhân thủ đoạn thường thường nhường sống không bằng chết. Bình thường nam nhân tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi vào Cửu Yêu Nhi trong tay, bởi vì nàng dằn vặt nam nhân thủ đoạn, nhường hận không thể hạ 18 tầng địa ngục. Hận không thể cho tới bây giờ sẽ không có sống ở cái thế giới này lên, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Người nữ nhân này tưởng chừng như là một cái sát thần. Chứng kiến xuất ca, không vừa mắt, giết. Chứng kiến nam nhân xấu xí, không vừa mắt, giết. Chứng kiến phổ thông nam nhân, vẫn là không vừa mắt, giết. Không sai, nàng theo trong xương cốt cửu hận nam nhân. Chỉ có hai chủng nam nhân ngoại lệ. Một cái cha nàng, một cái bọn thủ hạ của nàng. Tay nàng hạ có nam có nữ. Nhưng nàng đều đối xử bình đẳng, đem thuộc hạ trở thành tay chân. Cho nên nàng mặc dù là nữ nhân, thế nhưng võ công cao thủ đoan ngoan, ở nội triều thành trung có rất cao danh vọng, hoàn toàn cùng thiếu chủ Cửu Tiêu bất phân cao thấp, hai người đấu tranh cũng hừng hực khí thế, đều muốn trở thành nội triều thành người thừa kế. Lục địa trên quốc gia, nữ tử là không thể kế thừa gia nghiệp. Thế nhưng hải tặc, nhưng không có lớn như vậy quy củ, người nào ngưu bức liền người nào làm thủ lĩnh. Cái này vị Cửu Yêu Nhi là nữ sát thần, nam nhân ác ngộng. Thế nhưng nàng có một ưu điểm. Đó chính là đối với nữ nhân tốt, cực kỳ tốt. Nhất là mỹ lệ nhu nhược nữ tử, đều có thể có được nàng bảo hộ. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi nàng thủ hướng có chuyện, nếu không thì cũng không trở thành đến 29 tuổi còn không có lập gia đình. Ngươi lại muốn làm cái gì? Từ Thiên Thiên nói, ngươi muốn để cho ta trở thành một nữ gian. Trầm Lãng nói, ngươi nghĩ như vậy cũng có thể. Hắn hành động này đương nhiên cũng là vô tâm xen vào, cũng không chờ mong nhất định sẽ có thu hoạch. Từ Thiên Thiên nói, ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó sẽ phản bội ngươi sao? Trầm Lăng nói, không sao cả, ngươi vừa không có thuần phục ta, nói thế nào phản bội? Chúng ta chỉ là hợp tác giả mà thôi. Từ Thiên Thiên nghĩ một lát mới nói, ta không đi. Trầm Lăng nói, ngươi không phải nói vì báo thù cái gì đều dáng vẻ làm sao? Từ Thiên Thiên nói, nhưng muốn báo thù, cũng muốn trước giữ lại tính mệnh ở. Ta có thể bán mình cho ngươi, nhưng không thể bán mệnh. Trầm Lăng nói, ngươi cảm thấy ngươi đi nội triều thành sẽ chết. Từ Thiên Thiên nói, lần này vây công Huyền Vũ phủ bá tức trùng, nội triều thành cũng là một phe thế lực, Cửu Thiên Nguy cùng Trương Sung trong lúc đó là có cấu kết. Ta nếu là đi nội triều thành, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nàng nghĩ như vậy cũng là có đạo lý. Từ Thiên Thiên phản khách vì chủ đạo, Trầm Lãng, ngươi muốn nghe một chút ý kiến của ta sao? Trầm Lãng nói, mời nói. Từ Thiên Thiên nói, vì tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, Trương Sung đã kết thành một cái lưới lớn, Trấn Bắc hầu phủ, Tấn Hải bá tước phủ, Tân Chính Phái, Nội Triều Thành, Tỉnh An Phủ Bá Tước, Lan Sơn Tử Tức Phủ chợt đều tham dự trong đó, thiên hạ vây công. Ngươi tuy là rất thông minh, thế nhưng một số thời khắc cá nhân lực lượng là có hạn. Ngươi cứu không được Huyền Vũ Phủ Bá Tước, lần này Kim Thị gia tộc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Trầm Lãng sờ mũi một cái nói, ngươi nói tiếp. Từ Thiên Thiên nhìn động tác của hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng, giả trang cái gì xoái. Đã từng có một cái thoại bản Đông Ly Ký, thịnh hành cả thế giới. Tiêu lượng đạt được kinh người trăm vạn bản, lực ảnh hưởng vượt lên trước Trầm Lãng Kim Bình Mai Phong Nguyệt vô biên vô số lần. Ở trong đó vai nam chính chính là Đại Càn Vương quốc đời trước đế chủ Khương Ly, hắn bị danh tiếng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, mà hắn một cái kinh điển động tác chính là yêu mến sờ múi. Cái này bản Đông Ly ký thịnh hành thế giới về sau, có vô số nam nhân đều yêu mến học tập động tác này. Đương nhiên, quyển sách này hiện tại đã trở thành sách cấm, chí cao vô thượng đại viêm đế quốc hoàng đế tự thân phong cấm. Từ Thiên Thiên tiếp tục nói, Trầm Lãng ngươi trí tuệ tuyệt đỉnh, không nên vây ở Huyền Vũ phủ bá tước một cái địa phương nhỏ như vậy, ngươi nên đi phụ tá quyền lực lớn hơn người. Trầm Lãng ánh mắt tán thưởng, Từ Thiên Thiên quả nhiên thuế biến, dĩ nhiên trái lại muốn thuyết phục Trầm Lãng, chẳng qua nhịn không được lại sờ mũi một cái. Từ Thiên Thiên ghét nhất động tác này, hơi nhíu nhíu, tiếp tục nói, Trúc Nhung cùng Trường Sung là thái tử phe người, chúng ta phải đi đầu nhập vào Tam Vương tử. Ngươi như cam lòng cho, ta phải đi bán đứng ta nhan sắc trở thành hắn cơ thiếp, ngươi nói ta không bỏ được. Ta liền bán đứng nhan sắc trở thành ngươi cơ thiếp. Ách! Lời này không hiểu quen hay, phảng phất nào đó một bộ phim bên trong nhân vật nữ sắp nói, ta ở bên ngoài là bị người khác cưỡng ý, về đến nhà bị ngươi cưỡng ý, lại có cái gì khác biệt. Trầm Lãng, thế giới này trên chỉ có một người có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt Trương Sùng, đó chính là Tam Vương Tử. Từ Thiên Thiên nói, Huyền Vũ Phủ bá tước hủy diệt đã trở thành kết cục đã định, bởi vì chân chính muốn tiêu diệt Kim Thị gia tộc là quốc quân, Trương Sùng chỉ là dao nhỏ, ngươi coi như ở thông minh, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Trầm Lãng, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ trở thành Tam Vương Tử người nhiều mưu trí, mà ta am hiểu nhất là kiếm tiền, ta có thể làm Tam Vương Tử túi tiền. Từ Thiên Thiên nói, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể trở thành Tam Vương Tử tâm phúc, ngày sau vinh hoa phú quý, quyền thế bức người. Tam Vương Tử, duy nhất có thể cùng Thái Tử chống đỡ được thiếu quân, quốc quân sủng ái nhất nhi tử, quyền thế trong tay lớn nhất Vương Tử. Trầm Lãng, ngươi có thể hay không đừng sờ múi? Ngươi biết bắt trước bữa cái này thành ngữ sao? Thế giới trên chỉ có một tuyệt thế Mỹ Nam, đó chính là Khương Ly đế chủ, ngươi không nên học hắn. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa. Trầm Lãng vô tội nói, Thiên Thiên, ngươi có thể không thể mặc áo lót kết hợp khép lại hai chân nói, mùi vị thực sự có điểm sông, giống như là cá chết sau mùi, ta thực sự chịu không được, lại không thể bịt mũi tử, như vậy không lễ phép, cho nên liền không nhịn được muốn sờ mũi, thoáng đánh đuổi một ít mùi. Tức thì, Từ Thiên Thiên muốn tạc. Nàng nhanh lên hợp lại hai chân, mặc quần áo. Nàng phát thệ, nàng Từ Thiên Thiên vẫn là lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ. Đây chính là một cái hẳn là bị quân trời đánh nam nhân. Đây chính là một cái hẳn là bị rút gân lột da nam nhân. Từ Thiên Thiên lần nữa mặc quần áo về sau, trong đầu nghĩ đã toàn bộ là tắm rửa tắm, nàng nhất định phải đem trên người một lớp da tắm xuống, miễn cho còn như vậy bị người ghét bỏ. Ngươi phải suy tính như thế nào đây? Từ Thiên Thiên nói, Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải hủy diệt, chúng ta bây giờ ly khai còn kịp, chờ Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chạy nữa, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Trầm Lãng lắc đầu. Từ Thiên Thiên nói, là bởi vì Kim Mộc Lan sao? Nàng tuy là dáng dấp mỹ nhưng chỉ cần có quyền thế, tiểu nữ nhân gì không có. Ta coi như không có nàng như vậy mỹ cũng không phải kém rất nhiều đi, chúng ta cùng đi đầu nhập vào Tam Vương Tử, ta làm cho ngươi nữ nhân, hơn nữa còn không ngăn cản ngươi cưới vợ bé, chẳng lẽ không được sao? Trầm Lãng chân thành nói, ta rất yêu ta nương tử, ta cũng rất yêu nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có Kim Mộc Thông, cái kia Mập Trạch, bọn họ đều là gia nhân của ta. Ta làm tất cả, chính là vì bảo vệ bọn họ, bảo hộ phụ mẫu ta cùng đệ đệ. Từ Thiên Thiên bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng nói, người giống như ngươi, còn sẽ có cảm tình. Lời nói nhảm. Trầm Lãng nói, tiêu không nói người khác, liền chỉ cần ta và ngươi, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ta đối với ngươi còn có cảm tình đây. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, cả giận nói, Trầm Lãng ngươi lại nói nhất dạ phu thê bách nhật ân những lời này, ta liền giết ngươi. Ngươi nếu như đối với ta có một chút xíu cảm tình, ngươi sẽ đem ta làm hại thảm như vậy. Ngươi sẽ làm cho ta cửa nát nhà tan. Nhìn thấy nổ tung Từ Thiên Thiên, Trầm Lãng buồn bã nói, nữ nhân chính là yêu mến lôi chuyện cũ, cho nên ta cho tới bây giờ không cùng nữ nhân cãi nhau. Từ Thiên Thiên trực tiếp đứng lên nói, nói không được đầu cơ hơn nửa câu, ngươi Trầm Lãng đã muốn ở lại Huyền Vũ phủ bá tước chờ chết, chúng ta đây liền đại đạo hướng thiên các đi nửa bên đi, sang năm thanh minh ta sẽ cho ngươi dâng hương, dù sao nhất dạ phu thê bách nhật ân. Kháo ngươi không cho phép ta nói những lời này, chính ngươi lại muốn nói. Nhưng về sau, Từ Thiên Thiên sẽ phải rời khỏi. Đi trong kinh đầu nhập vào Tam Vương Tử. Nàng duy nhất có đúng là xinh đẹp, còn có kiếm tiền kỹ năng, nàng cũng không tin không pháp ở Tam Vương Tử nơi ấy chỗ đứng. Thiên Thiên. Trầm Lãng ở sau lưng hô. Từ Thiên Thiên nói, thế nào, ngươi muốn khấu lưu ta sao? Đừng quên, ngươi thiếu ta một ân huệ lớn bằng trời, nếu không thì ngươi ra lãnh địa sẽ phát sinh đáng sợ ôn dịch, tử thương vô số. Trầm Lãng nói, ngươi một cái cô gái yếu đuối đi Tam Vương Tử nơi đó là dê vào miệng hổ, ta không bỏ được. Phi. Từ Thiên Thiên, ngươi sẽ lưu ý ta chết sống. Mọi người đều là người vô tình, cũng không cần giả vờ quyến luyến không nỡ. Trầm Lãng nói, ngươi cảm thấy Kim Sơn đảo tranh, chúng ta chắc chắn thất bại. Từ Thiên Thiên nói, đương nhiên, các ngươi ba trận chiến đều thất bại, thần tiên cũng không pháp vãn hồi. Cái này thật đúng là thiên hạ chung nhận thức, Kim Mộc Lan đánh không lại Đường Viêm, Kim Mộc Thông không sánh bằng Đường Dẫn, Huyền Vũ phủ bá tước binh khí áo giáp không sánh bằng Tấn Hải bá tước phủ. Ba trận chiến toàn bộ bại, không hề hy vọng. Trầm Lãng nói, vậy ngươi sẽ thấy chờ mấy thiên, như Kim Sơn đảo tranh chúng ta thắng, ngươi chợt nghe ta, đi nội triều thành câu dẫn cựu yêu nhi. Nếu như chúng ta thua, ta chợt nghe ngươi, đầu nhập vào Tam Vương Tử đi. Từ Thiên Thiên không nói lời nào. Trầm Lãng nói, Từ Thiên Thiên, mọi người phu thêm một hồi, ngươi không đúng đối với ta liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có đi. Đối với nhân phẩm của người đàn ông này, Từ Thiên Thiên liền một căn lông đều không tín nhiệm. Trên người của hắn mỗi một cây lông đều là âm, đều là có độc. Thế nhưng đối với bản lãnh của người đàn ông này, Từ Thiên Thiên là tín nhiệm. Nhìn nàng một cái tự có bao thế thảm. Chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mộc Lan trở về, đi trước tắm rửa, thơm nào ngạt sau trở lại thấy Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, nương tử, đều giải quyết sao? Mộc Lan gật đầu nói, tất cả hải tặc đều giết, tất cả độc thi đều đốt, hết thảy bị ô nhiễm nước giếng đều dùng vôi đốt biến, nhưng sau phong điệu. Tiếp đó, Mộc Lan nói, ngươi cái kia nũng nịu vợ trước đâu? Trầm Lãng nói, đi. Mộc Lan nói, đi. Ngươi đối với người ra làm cái gì? Trầm Lãng cả giận nói, Kim Mộc Lan, ngươi đối với ta còn có thể có điểm tín nhiệm sao? Ta là hạng người như vậy sao? Lại nói nàng hai thiên nửa không có tám, thiêu thành như vậy, ta còn có thể hạ phải đi sao? Mộc Lan nhìn chằm chằm Trầm Lãng mặt mũi một lúc lâu, có lệ tính mà hôn nhất khẩu nói, được, coi như ngươi ngoan. Trầm Lãng cái này không cao hứng. Ở ta như vậy Mỹ Nam tử trước mặt, ngươi dĩ nhiên không yên lòng, ngươi Kim Mộc Lan muốn làm gì? Phu quân, ta muốn giết Cửu Kiêu. Mộc Lan nói, người này không hề nhân tính, như lần này bị hắn thực hiện được, chúng ta đất phong ở trên con dân không biết hội chết bao nhiêu người. Hơn nữa không biết có nhiều thiếu thương cảm nữ tử bị hắn đạp hư mà chết không nhắm mắt. Trầm Lãng ôm Mộc Lan eo thon nhỏ ôn nhu nói, nhanh, nhanh. Người này là cái bảo bối, bây giờ còn không thể giết. Nhưng ta thể, rất nhanh chúng ta liền làm thịt hắn, hơn nữa làm cho hắn thống khổ nhất phương thức chết đi. Đột nhiên cảm giác được mũi hơi ngứa chút. Trầm Lãng không khỏi đưa tay hướng mũi đi. Mộc Lan nói, không muốn sờ mũi, không nên học Khương Ly đế chủ, phu quân chính là phu quân, ngươi chính là thiên hạ xuất sắc nhất nam nhân, không cho phép học người khác. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn móc mũi, hơi ngứa chút mà thôi. Mộc Lan vươn đầu ngón tay út, nhẹ nhàng ở Trầm Lãng mũi bên ngoài cào một cái. Tiếp đó, nàng lại đưa ra đầu lưỡi, ở hắn mũi nhọn trên thân một cái. Phu quân, bây giờ còn ngứa sao? Trầm Lãng đứng lên nói, không biết vì sao, cảm thấy đạn hơi ngứa chút. Một giây kế tiếp chung. Trầm cặn bã nam bị Mộc Lan dùng cầm nã thủ lắc lắc cánh tay đặt tại cái ghế lên. Hắn dùng cái tay còn lại phát cái ghế, ai thanh đạo, đau nhức đau nhức đau nhức, cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ. Nương tử ta sai, ta thật lỗi. Ban đêm, nộ giang thái thú Trương Sung đưa tới một phần thiệp mời, mời Trầm Lãng đi phủ thành chủ tham gia nên tiếp tứ vương tử yến hội. Hơn nữa, chỉ mời Trầm Lãng nhất người, không có mời Mộc Lan. Trầm Lãng nuốt trong tay thiệp mời, cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Nhưng về sau, hắn lại một thân cẩm phục kim quan, ngồi xe ngựa hoa lệ, đi trước phủ thành chủ dự tiệc. Quần áo mới a. Bộ này một bộ hoa 230 kim tệ. Trên một bộ hoa 190 kim tệ, thế nhưng đã xuyên qua a. Lãng gia lần này liền càng xa hoa, lập tức làm ngũ bộ quần áo, theo cây châm đến giày đến đai lưng, không phải bảo ngọc chính là hoàng kim, liền bạch ngân đều không tiết tháo dùng. Hắn một người quần áo, so với nhạc phụ, nhạc mẫu, nương tử, cậu em vợ bốn người cộng lại còn muốn đắt. Theo hắn thân lên, là căn bản nhìn không ra tới Huyền Vũ phủ bá tước có cái gì khủng hoảng tài chính. Trương gia nhà cũ bên trong. Trương Sung nói, nay trời tối dọn tiệc hội, Chỉ gia tiểu thư cũng tới, ngươi có thể mượn cơ hội nhìn. Chỉ gia tiểu thư, chính là Thư Đình Ngọc biểu muội, nàng gia là Nhạc Quốc Hương Liệu đại vương, phú khả địch quốc. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này Chỉ tiểu thư sẽ trở thành Trương Tấn tân vị hôn thê. Vâng. Trương Tấn nói, phụ thân, vì sao phải mời Trầm Lãng? Trương Sung nói, thăm dò một cái hư thực. Trương Tấn nói, còn có cần phải thăm dò sao? Lần này Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước chắc chắn thất bại, thần tiên khó cứu. Ba trận chiến đều thua, không có một chút điểm thắng có khả năng. Trương Sung lạnh giọng nói, thế giới này trên sẽ không có vạn vô nhất thất chuyện tình, ngươi nhớ kỹ cho ta, chiến lược trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng. Cho dù là một cái sắp chết địch nhân, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Đúng. Trương Tấn đạo. Trương Sung nói, ngươi làm cho Xuân Hoa tiến đến. Khoảng khắc về sau, Trương Xuân Hoa lượn lờ đi tới. Tối nay nàng, thực sự là diễm tuyệt nhân gian, đoạt người tâm phách. Trương Sung nói, nay trời tối trên liền lấy hạ Trầm Lãng, có thể làm được không? Trương Xuân Hoa không nói hai lời, trực tiếp vén quần lên, vươn thon dài mê người đùi phải nhất cái dâm ở ghế lên. Cái tư thế này, khí phách thêm không gì sánh được hòa bạo. Trương Sung nhanh lên nhắm mắt lại, cay như vậy ánh mắt một màn. Hắn thật sự là nhìn không được. Một chiếc hoa lệ đại mã xa lên. Đến đây dự tiệc là Trầm Lãng mặt khác một cái cựu nhân, Lan Sơn Tử tức Trúc Lan Đình, còn có Trúc Văn Hoa. Đã từng Trúc Văn Hoa bị Trầm Lãng làm cho thiêu hủy chính mình nguyên ương ngộng, nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Nay trời tối lên, chúng ta liền hướng Trương Sung Thái Thú cầu hôn, đem ngươi cùng Trương Xuân Hoa hôn sự quyết định. Trúc Lan Đình tử tức đạo. Trúc Văn Hoa trong lòng mừng như điên, nhưng là vừa tràn ngập tâm thần bất định, nói, đa tạ phụ thân, chỉ sợ Trương Thái Thú có ý tứ gì khác. Trúc Lan Đình nói, sẽ không biết, bởi vì nay muộn có người sẽ thay chúng ta làm mai mối, một cái Trương Sung Thái Thú không pháp cự tuyệt người. Trúc Văn Hoa nói, người nào? Trúc Lan Đình nói, Trúc Nhung Tổng Đốc. Trúc Văn Hoa đại hỉ. Trúc Nhung Đại Đô Đốc là Trương Sung ân chủ, từ hắn làm mai mối, Trương Sung Thái Thú nhất định không dám cự tuyệt. Trúc Lan Đình tử tức nói, chú ý, ngàn vạn lần không nên tiết lộ chân ngựa, Trúc Nhung Tổng Đốc làm mai mối một chuyện là bí mật, liền Trương Thái Thú cũng không biết. Nhất định phải cho hắn nhất trở tay không kịp, đem gạo nấu thành cơm. Trúc Văn Hoa kích động đến không kềm chế được. Trúc Lan Đình nói, còn nữa, trong mắt ngươi không muốn chỉ có mỹ nhân. Để cho ngươi cùng Trương Xuân Hoa thành hôn, hoàn toàn là vì lợi ích của gia tộc. Lần này Huyền Vũ phủ bá tước đã định trước hủy diệt, Kim thị gia tộc thi thể có rất nhiều người cướp. Trương Sung Thái Thú là chủ trì người, một ngày chúng ta cùng hắn đám hỏi, là có thể theo Kim thị gia tộc thi thể trên cắn hạ một miếng thịt to. Vâng. Trúc Văn Hoa run rẩy nói, đến lúc đó trầm lãng, có thể hay không giao cho ta xử trí, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Trúc Lan Đình lắc đầu nói, muốn đưa hắn rút gân lột ra quá nhiều người, đại khái còn chưa tới phiên chúng ta ra, thế nhưng để cho ngươi cắt hơn mấy đao, hẳn là vẫn là có thể. Trúc Văn Hoa giữ tận nói, ta đây liền tiến hắn. Trúc Lan Đình lắc đầu nói, một đao kia, phỏng chừng cũng không tới phiên ngươi. Trúc Văn Hoa kinh ngạc, trầm lãng xuất sinh này nên có nhiều khiến người ta hận a. Trầm lãng ngồi đại mã xa, rất nhanh thì vào Huyền Vũ thành bên trong, khoảng cách phủ thành chủ đã rất gần. Trầm lãng nhắc nhở chính mình. Nay trời tối trên nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng, làm cho Trương Sung lộ ra hư thực. Con cáo già kia, thực sự quá giả dối. Mà đang ở này lúc, đột nhiên mũi một hồi hương thơm. Nhưng về sau, một cái tuyệt mỹ mê người thân ảnh chui vào trong xe ngựa của hắn mặt. Một nữ nhân trực tiếp cưỡi ở chân của hắn lên, giống như rắn cánh tay ngọc ôm Trầm Lãng cổ. Là Trương Xuân Hoa cái này chỉ hồ ly tinh. Trầm Lãng, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Nay trời tối trên có người muốn hủy ta chung thân hạnh phúc, ngươi mang theo ta bỏ trốn đi, chúng ta đem gạo nấu thành cơm đi. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta tiếp lấy viết thứ ba càng. Bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ thắng A, A A A. Chương 134, 134, tới A khoái hoạt đi. Bội tình bạc nghĩa trầm cặn bã nam, ba càng. Trương Xuân Hoa một bên phóng đãng hình hài. Một bên chăm chú nhìn Trầm Lãng hết thảy phản ứng. Như lúc này Trầm Lãng tâm tình tăng vọt, sóng lớn được so với nàng còn lợi hại hơn, hơn nữa đắc ý vô cùng, đã nói lên hắn đối với Kim Sơn đảo tranh có lòng tin. Như vậy, phụ thân liền không thể không đề phòng. Mà như Trầm Lãng lúc này chính khâm nguy ngồi, nghiêm trang cự tuyệt nàng nói, đã nói lên hắn ở che giấu ngụy giả trang. Như vậy, cũng không thể không ngại. Cái này hồ ly tinh chính là muốn giết Trầm Lãng nhất trở tay không kịp. Mà Trầm Lãng phản ứng là trước hơi hơi kinh ngạc, hai con mắt nhìn Trương Xuân Hoa mặt mũi, theo mê ly dần dần biến thành điên cuồng hừng hực. Ứng đối hoàn mỹ. Hơi hơi kinh ngạc, đại biểu lúc trước hắn chính mất hồn mất vía, hai mắt mê ly chứng minh hắn tâm tình u ám. Dần dần biến thành hừng hực, đại biểu cho hắn bị mỹ sắc hấp dẫn. Đây là hai chỉ hồ ly tinh đấu pháp, không thể có một điểm sai lầm. Này thì nhất lúng túng, chính là kim hối. Đao của hắn để ngang Trương Xuân Hoa cổ lên, thế nhưng dường như không có người để ý hắn đao. Trương Xuân Hoa xông vào trước tiên, đao của hắn liền gác ở cổ đối phương lên, bởi vì bảo hộ cô ra là đệ nhất yếu vụ. Nhưng là bây giờ hắn phải làm gì ạ? Là trước nhắm mắt lại, hay là trước rút về dao nhỏ ạ? Cô ra. Kim Hối hỏi. Trầm Lăng nói, tiếp tục đánh xe. Vâng. Kim Hối đạo. Trầm Lăng nói, Trương Tiểu Thư, ngươi mới vừa nói gì? Trương Xuân Hoa nói, Trầm Lãng, mau cứu ta, mau cứu ta. Trầm Lăng nói, câu tiếp theo. Trương Xuân Hoa nói, có người muốn hủy ta chung thân hạnh phúc. Trầm Lăng nói, lại câu tiếp theo. Trương Xuân Hoa nói, gạo nấu thành cơm. Được a, tới đi. Trầm Lăng đạo. Nhưng về sau, hắn nhất đầu vùi vào Trương Xuân Hoa ngược loạn củng, hai tay trực tiếp muốn xốc lên quần của nàng. Nhanh, nhanh lên một chút. Trầm Lăng run rẩy nói, khoảng cách phủ thành chủ còn không có hai dặm địa, ta bản lĩnh không được lớn, thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ. Y phục là tới không kịp thời, liền trực tiếp làm việc đi. Làm phiền ngươi mang một cái, ta đem quần kéo đến đầu gối lên. Ách! Trương Xuân Hoa ngây người. Ngươi Trầm Lãng như thế cặn bã. Huyền Vũ bá tâm phúc Kim Hối đang ở bên ngoài, ngươi ngay trước mặt của hắn cùng nữ nhân khác cầu thả. Ngươi không sợ bị Huyền Vũ bá cùng Kim Mộc Lan đánh chết sao? Ngay sau đó, nàng phát hiện Trầm Lãng cái này cặn bã nam thật ở chảnh quần nàng. Vì vậy, nàng nhanh lên ngăn chặn Trầm Lãng hai tay. Trầm Lãng, Kim Hối còn ở bên ngoài. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lăng nói, đừng lo, hắn khẩu phong rất chặt. Kim Hối ngươi không có gì cả thấy, đúng không? Kim Hối tê cả da đầu nói, đúng. Trương Xuân Hoa nói, nhưng là, đây là đang đại đường cái lên A. Trầm Lăng nói, đại đường cái trên không tốt sao? Không khí lại thích, nghe bên ngoài dòng người nhốn nháo rộn ràng, rất có cảm giác A. Nhưng về sau, hắn trực tiếp sẽ mép trên Trương Xuân Hoa đôi môi. Đừng, đừng như vậy. Trương Xuân Hoa nhanh lên che Trầm Lăng ngôi. Trầm Lăng nói, Trương tiểu thư ngươi không phải một mạch thầm mến ta sao? Lần trước ngươi còn chuyên môn viết nhất thủ thơ tình cho ta, mời ta đi làng tiểu ước hội. Đương thời ta nghĩ muốn xuất môn bị nương tử ngăn lại, còn đánh ta một trận. Trương Xuân Hoa nói, Kim Mộc Lan đối với ngươi đúng là như này hung ác. Trầm Lăng nói, đúng vậy à, đối với ta động đánh chửi, liền mới vừa rồi còn kém chút vặn gãy cánh tay của ta, vẹn vẹn chẳng qua là ta không được cẩn thận nói sai một câu nói mà thôi. Trương Xuân Hoa ưu nhiên muốn khóc nói, Trầm Lăng dĩ nhiên qua được thê thảm như thế. Trầm Lăng nói, người ở rể không ai không phải là như đây, người đang mái hiên xuống, không thể không túi đầu à, ta xuất thân thấp hèn muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể chịu đựng cái này khố hạ đủ. Trương Xuân Hoa nói, Trầm Lăng, vậy ngươi yêu thích ta sao? Trầm Lăng nói, yêu mến. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi muốn cùng ta hai chân song phi sao? Trầm Lăng nói, ta hiện tại đã nghĩ. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi ly khai Huyền Vũ phủ bá tước, trở thành ta già con rể như thế nào? Không phải người ở rể, là con rể. Hơn nữa cha ta sẽ cho ngươi tìm một cái cực tốt tiền đồ, định không được cô phụ tài ba của ngươi. Trầm Lăng lắc đầu nói, không được. Trương Xuân Hoa nói, vì sao? Trầm Lăng nói, ta không thể ở thời điểm nguy hiểm nhất lập tức Huyền Vũ phủ bá tước, như vậy ta chẳng phải là lang tâm cầu phế, chẳng phải là trở thành một cặn bã nam sao. Ta không thể có lỗi với ta nương tử. Này lúc, Trương Xuân Hoa đều nhẫn không được. Ngươi ôm những nữ nhân khác, còn luôn miệng nói ngươi không thể lỗi với nương tử. Ta rất yêu ta nương tử. Trầm Lăng ôn nhu nói, cho nên, ta không thể có lỗi với nàng. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Trầm Lăng nói, ta yêu nương tử, thế nhưng ta cũng thích ngươi a. Bằng không như vậy như thế nào, vạn nhất tương lai có nhất thiên Huyền Vũ phủ bá tước xuất hiện lớn biến cố, ta trở lại cưới ngươi. Trương Xuân Hoa nghe minh bạch. Trầm Lăng có ý tứ là hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước còn không có diệt vong, cho nên hắn không muốn ly khai. Thế nhưng vạn nhất có nhất thiên Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong, Trầm Lăng trở lại cưới nàng Trương Xuân Hoa. Vô liêm sỉ nam nhân ta thấy nhiều lắm, nhưng vô sỉ đến ngươi tình trạng này, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy a. Trầm Lăng ôn nhu nói, Xuân Hoa, ngươi có thể có nghe qua một câu nói sao? Trương Xuân Hoa nói, cái gì? Trầm Lăng nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu. Hết thảy đều là đã qua mây khói, cho nên chúng ta muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hữu tình nếu như lâu dài lúc, lại ở sớm sớm chiều chiều. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Những thứ này đẹp đẽ câu thơ, tổng kết lại đều chỉ có một nghĩa là đừng léo nha lèo nhéo, nã pháo đi. Đừng động lấy sau có chuyện gì, trước thoải mái lại nói. Trương Xuân Hoa ra đầu lại tê dại một hồi, cặn bã nam thấy nhiều, thế nhưng như thế tài hoa hơn người cặn bã nam, vẫn là lần đầu tiên thấy. Như thế đẹp đẽ câu thơ, vốn hẳn nên lưu truyền tứ phương, văn hương trăm năm, kết quả ngươi lại dùng để lừa gạt pháo. Trương Xuân Hoa ai hoàn nói, Trầm Lăng, lẽ nào ngươi cũng chỉ muốn lấy được ta thân thể sao? Trầm Lăng đưa tay đè lại trái tim của nàng vị trí, nói, ta cũng muốn có được lòng của ngươi a. Xuân Hoa chỉ cần chúng ta hữu tình, cần gì phải lưu ý một tờ hôn thư đâu. Vậy cũng là tục tằng người tìm kiếm nghi thức cảm giác mà thôi, chân chính ái tình là không có bất kỳ trói buộc. Trương Xuân Hoa nói, nếu là ta cùng Kim Mộc Lan phía trước, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái đâu. Trầm Lăng thống khổ nói, vậy, chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận. Trương Xuân Hoa nói, vì sao hả? Nàng mỗi ngày ngược đãi ngươi, đối với ngươi không tốt. Trầm Lăng nói, nương tử ngược ta trăm nghìn lần, ta đối nàng dường như mối tình đầu. Xuân Hoa, ta cũng thích ngươi, thế nhưng phi thường thật xin lỗi, nàng so với ngươi trước tới. Nhưng người nào nói ái tình là duy nhất đây, ngươi thấy cái nào ấm trà chỉ có một chén trà đâu. 3. Trương Xuân Hoa không thể nhịn được nữa, một bạt thai quất vào Trầm Lãng mặt lên. Trầm Lãng, ngươi thực sự là bạc tình bạc nghĩa, không nghĩ tới ngươi là nam nhân như vậy, ta thực sự là mắt mù. Tiếp lấy Trương Xuân Hoa nhảy ra mã xa. Không thể không đi a, không đi nữa thật nguy hiểm, tên lưu manh này thật đem tay tiến vào quần nàng. Trầm Lãng nhìn hai tay của mình, nhưng sau tiến đến trước lỗ mũi nghe thấy một cái. Thật là thơm. Bên ngoài Kim Hối vội vàng nói, cô ra, ta phát thệ ta thật không có gì cả thấy, ta trở về ra chi sau sẽ không nói lung tung. Trầm Lãng nói, ngươi làm sao có thể nói không phát hiện đâu. Vừa rồi rõ ràng là Trương Xuân Hoa tới câu dẫn ta, bị ta nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, vì này ta còn kể bên nàng một bạn hai, ngươi trông xem không có. Kim Hối kinh ngạc, gật đầu nói, chứng kiến, cô gia nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nàng, còn bị nàng đánh một bạn hai. Trầm Lãng thở dài nói, người xoáy sẽ không có biện pháp, mỗi ngày đều muốn đả thương bất đồng lòng của phụ nữ, ta cũng tốt cực khổ. Trương Xuân Hoa trở lại Trương Sung thư phòng thời điểm, có chút chật vật. Như thế nào? Trương Sung hỏi. Người cặn bã, hôn đàn, biến thái, nên bầm thây vạn đoạn sắc quỷ. Trương Xuân Hoa tức giận ngồi ở cái ghế lên, trực tiếp cầm ấm trà uống nước. Ngay sau đó nhìn thấy ấm trà bên trên quả nhiên có 4 cái chén trà. Giận dữ phía dưới, nàng đem 3 cái chén trà toàn bộ thế. Hai chân nhất ngồi ở ghế lớn lên, Trương Xuân Hoa nói, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, đây chính là thiên hạ đệ nhất đẳng hạ lưu hàng sắc. Trương Sung nói, chịu thiệt. Trương Xuân Hoa không nói. Trương Sung nói, có thể dò ra hắn hư thực. Trương Xuân Hoa tỉ mỉ hồi ức Trầm Lãng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nhưng sau lắc đầu. Trương Sung nói, ngươi như không yêu thích hắn, vi phụ cũng không khỏi mạnh mẽ. Không được, ai nói ta không yêu thích hắn. Trương Xuân Hoa nói, hắn là một kẻ cặn bã, nhưng cũng là một cái mê người người cặn bã. Nhưng về sau, nàng theo cái ghế trên nhảy xuống, đi. Trương Sung nói, yến hội lập tức bắt đầu, ngươi đi đâu trong? Trương Xuân Hoa nói, tắm. Không phải vừa mới tắm không lâu sau sao? Trầm Lãng tiến nhập phủ thành chủ thời điểm, lại gặp được Trương Xuân Hoa. Nàng đổi một thân quần áo. Phía trước quyến rũ, tiên thị mị hành toàn bộ biến mất. Thay vào đó hoàn toàn là một cái sách giáo khoa cấp thục nữ, mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có thể làm tấm gương. Tuyệt đối tài nữ phong phạm, danh môn khuê tú. Tiểu nữ tử bái kiến Trầm công tử. Lại là cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, hơn nữa còn tách ra ở ven đường, có vẻ phi thường có lễ phép. Trầm Lãng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói, bái kiến Trương tiểu thư. Hoàn toàn nhìn không chớp mắt. Ai? Thiên hạ cậu nam nữ, thực sự là giống nhau một dạng. Thế nhưng Trầm Lãng đi qua thời điểm, đột nhiên trong tay nhiều một tờ giấy, Trương Xuân Hoa đưa tới. Đi tới địa phương không người mở ra xem. Trầm công tử cứu ta, Trúc Văn Hoa ủy thác Trúc tổng đốc hướng ta cầu hôn, lần này là nghiêm túc. Nhìn xong về sau, Trầm Lãng đem tờ giấy xé nát ném. Nhưng về sau, đi vào Huyền Vũ thành chủ phủ đại sảnh. Này trong thời gian cũng chỉ có 2 người. Trương Tấn cùng không nhận ra người nào hết thanh niên nhân. Trương Tấn nói, giới thiệu một cái, vị này chính là Tịnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên Hóa, vị này chính là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng. Ngũ Nguyên Hóa chân mày run lên. Phía trước lâm trước trung bệnh đường sinh dục, truyền nhiễm Tịnh An phủ bá tước mấy chục người, đầu nguồn đã tra rõ ràng. Chính là cái này Trầm Lãng gây nên, cái này cái tiểu bạch kiểm hung ác thật là khiến người ta giận sôi a. Theo cái kia chi về sau, Trầm Lãng chính là Tịnh An phủ bá tước tử địch. Không chết không thôi địch nhân. Ngũ Nguyên Hóa hướng Trầm Lãng gật đầu, lại không bất kỳ bày tỏ gì. Người đến đông đủ, yến hội chính là bắt đầu. Tứ Vương tử Ninh Chân nhìn thấy Trầm Lãng, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng sau sẽ hắn bỏ qua. Tuy là hắn chán ghét Trầm Lãng, nhưng là sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán. Nay thiên người ở chỗ này không nhiều lắm. Trúc Nhung tổng đốc, Tịnh An bá phụ tử, Trúc Lan đỉnh tử tức phụ tử, Trương Sung thái thú phụ tử, Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc. Tấn Hải bá cùng Đường Duẫn không ở, bởi vì phải tị hiểm, không thể để cho người cảm thấy vương tộc thiên hướng về Tấn Hải bá tức phụ. Chính là chỗ này này bị tay trộm chuông. Còn có 2 nữ tử, một cái Trương Xuân Hoa, một cái Trầm Lãng không nhận biết nữ tử. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong độ của người trí thức nồng như vậy liệt nữ tử. Đúng như cùng Lâm Đại Ngọc một dạng, ôn nhu như nước, hoặc thoát thoát là từ trong sách đi ra nhan như ngọc. Vừa giới thiệu, dĩ nhiên là Hương Liệu Đại Vương Trì Sơn nhận nữ nhi, Trì Dư. Toàn bộ quá trình, nàng có vẻ nhất là bên ngoài an tĩnh, hầu như cho tới bây giờ không chủ động mở miệng nói chuyện. Thế nhưng ở Trầm Lãng trong lòng, không phải xuất thân từ thư hương môn đệ nữ tử, lại biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều phong độ của người trí thức. Như vậy 90% đều là tâm cơ kỹ nữ. Yến hội đều là buồn chán nhằm chán. Nhất là hôm nay đến hội, mọi người rõ ràng nhất sắc mà phách Tứ Vương tử Ninh Chân mỉm bợ. Luôn mồm quốc quân thế nào vĩ đại lớn, làm sao vĩ ngạn quan chính. Trầm Lãng xếp hạng cuối cùng một cái vị trí lên, hoàn toàn không nhân lý hội, liền dường như một cái người qua đường giáp. Đương nhiên, Trúc Văn Hoa nói, "Trầm Lãng, nghe nói các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước thiếu ẩn nguyên hội rất nhiều tiền a, đời này cũng còn không được xong." Trầm Lãng nói, "Là sao? Ta làm sao không biết?" Trúc Văn Hoa nói, nếu như Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại xuống, Trầm Lãng huynh ngươi đi con đường nào hả? Trầm Lãng bi phẫn không cam lòng nói, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, Trúc huynh lời nói này không khỏi quá sớm. Thế nhưng lời này nghe phi thường không có sức, phảng phất còn mang theo một tia sợ hãi. Diễn kỹ rất cao, hơn nữa hoàn toàn không có hợp với mặt ngoài. Ha 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 ha. Trúc Văn Hoa nói, dù sao Trầm Lãng huynh là người ở rể, đi đâu trong ăn đều là giống nhau. Trúc Lan Đình Tử tức cau mày một cái. Hắn biết nhi tử Trúc Văn Hoa thống hận Trầm Lãng, thế nhưng nay trời tối trên hắn quá khẩn cấp, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào. Trầm Lãng một kẻ hấp hối sắp chết ngươi và hắn tính toán làm cái gì? Tối hôm nay hàng đầu nhiệm vụ chính là hướng Trương Sung Thái thú cầu thân. Huyền Vũ phủ bá tước chỉ lát nữa là phải diệt vong. Thiên thượng một đám kền kền ở xoay quanh, chờ phân chia đồ ăn Kim thị gia tộc thi thể, Lan Sơn tử tức phủ lực lượng nhỏ yếu, rất khó cướp được khối thịt lớn. Chỉ khi nào cùng Trương Sung đám hỏi, chẳng những Trúc Văn Hoa đi trên quyền thế xe tốc hành đạo, hơn nữa có thể ở Huyền Vũ phủ bá tước thi thể phân cách trên thu được càng nhiều quyền lợi. Cho nên, hắn phi thường mịt mở trừng Trúc Văn Hoa liếc mắt. Nhất định vội vàng đem trận này hôn sự bụi bặm lắng xuống, Trương Sung tâm tư đã phiêu, không đồng ý cùng Lan Sơn tử tức phủ kết thân. Trúc Lan Đình bưng ly rượu lên, hướng Tứ Vương tử cùng Trúc Nhung tổng đốc mời rượu, đồng thời khiến cho đi một đạo cầu xin thần tình. Ý kia phi thường tinh tưởng, đại nhân tổng đốc, ngài nên làm mai mối. Trúc Lan Đình cùng Trúc Nhung đều họ Trúc, xem như là phi thường xa thân tộc. Đương nhiên, Trúc Nhung tổng đốc sở dĩ nguyện ý làm môi giới, không phải xem ở họ hàng xa phần lên, mà là bởi vì Trương Xuân Hoa nữ tử này quá xinh đẹp quyến rũ, vô cùng hồng nhan họa thủy. Tứ Vương tử Ninh Chân tới Huyền Vũ thành chi về sau, là hơn nhìn nàng vài lần. Trúc Nhung nhất định phòng bị với chưa xảy ra. Trương Sung mặc dù là hắn được lợi trợ thủ, nhưng Trương gia tốt nhất không nên cùng vương tộc đám hỏi, nếu không thì tương lai không tốt lắm không chế. Cho nên, vội vàng đem Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa sự tình. Còn Trúc Văn Hoa có phải hay không tiền đồ, Trúc Nhung tổng đốc cũng không được đại quan tâm. Trúc Nhung tổng đốc thấy Trúc Lan Đình tử tức nhãn sắc về sau, nhưng trong tâm khảm, tức thì cười nói, Trúc Văn Hoa, nghe nói ngươi có tài danh, mượn này cơ hội, không bằng vì mọi người ngâm thơ trợ hứng. Trúc Văn Hoa vui vẻ, đứng lên nói, phải, bá phụ. Không biết xấu hổ, hai người các ngươi già quan hệ rất xa, cái này bá phụ ngươi cũng gọi là tính ra khẩu. Trúc Văn Hoa bưng ly rượu lên, nhìn Trương Xuân Hoa, hai mắt si mê nói, ta có thơ nhất thủ, ban tặng Trương tiểu thư. Trương Xuân Hoa cười, trong lòng lo lắng vạn phần. Nàng hướng Trầm Lãng cầu cứu tờ giấy là thật. Một khi Trúc Nhung tổng đốc làm mai mối, như vậy đoạn hôn sự phụ thân Trương Sung căn bản cự tuyệt không được. Trúc Văn Hoa thì thầm. Bề ngoài khuynh thành chi diễm sắc, kỳ có đức với nghe đồn. Bội phục minh ngọc lấy so với khiết, đủ lũ lan mà cạnh tranh phân. Bài thơ này vô cùng tốt. Then chốt không tùy tiện, không phóng đãng. Dù cho ở trường hợp này đọc ra có tỏ tình ý, nhưng cũng không được nhảy thoát. Thơ hay. Thứ nhất mở miệng, dĩ nhiên là Lâm Đại Ngọc, a không được, là Hương Liệu Đại Vương nữ nhi Chỉ Dư. Nàng nhìn bên người Trương Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tỷ tỷ, thơ này thực sự là cực mỹ đúng không? Hoàn toàn ở khích lệ ngươi phẩm đức. Trương Sung nhắm mắt nói, Trúc Văn Hoa công tử quả nhiên tài hoa hơn người. Trương Xuân Hoa khuôn mặt trên lộ tiếu dung, nhưng trong lòng thì sốt ruột ra hỏa. Trầm Lãng ngươi tên hỗn đản này, còn không ra cứu ta. Không nói, liền nể tình ta mới vừa rồi bị ngươi chiếm tiện nghi phần lên, ngươi cũng muốn cứu ta à? Sợ nữ nhân không cần trả thù lao sao? Trúc Nhung tổng đốc cười, sẽ mở miệng làm mai mối. Ở trong sân người, không có một người có thể ngăn cản. Liên Tứ Vương tử cũng không có thể, lẽ nào ngươi làm vương tử tôn sư, công việc quan trọng nhưng đoạt người thê tử hay sao? Thế nhưng Trầm Lãng có thể. Bởi vì hắn là địch nhân. Hơn nữa ở trong mắt tất cả mọi người, hắn là người sắp chết. Ai sẽ đi cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán a, ngược lại sẽ làm cho Kim Sơn đảo tranh phức tạp. Xem a, bọn họ khẩn cấp muốn đè ép Trầm Lãng, muốn hại chết Trầm Lãng, chính là sợ Huyền Vũ phủ bá tước sẽ thắng a. Cho nên bây giờ Trầm Lãng nay thiên bất kể thế nào làm càn, đều không có việc gì. Huống chi, Tứ Vương tử trong lòng đại khái cũng không nguyện ý nhìn thấy Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa. Trúc Nhung đang muốn mở miệng thời điểm, Trầm Lãng mở miệng, thản nhiên nói, "Trúc Văn Hoa, như ngươi vậy thổi phồng Trương thái thú nhà nữ nhi, có ý tứ sao?" Bội phục minh ngọc lấy so với khiết, đủ lũ lan mà cạnh tranh phân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá khoa trương sao? Lời này vừa ra, mọi người biến sắc. Trúc Văn Hoa tức thì nộ, lạnh giọng nói, "Trầm Lãng, ngươi đây là ý gì?" Trầm Lãng nói, ta thì nhìn không quen ngươi cái này chủng khoa trương làm thơ, chính là không quen nhìn ngươi cái này chủng thổi phồng. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, cái này có mắc mớ gì tới ngươi tỉnh. Trầm Lãng tiến tới, thấp giọng nói, mọi người đều là nam nhân, như ngươi vậy quỷ liếm nữ nhân, đem nữ nhân thổi phồng quên hết tất cả. Ngươi đây là lên ảo ảo ít giá cả à, làm tất cả nam nhân đều ngủ không dậy nổi nữ nhân thời điểm, không có một cái liếm cậu là vô tội. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Thế nhưng ở đây người võ công cao. Đều nghe thấy. Hết thảy đại nhân vật, chỉ có thể làm không có nghe thấy. Mà Trúc Văn Hoa cùng Trương Xuân Hoa nghe được chi về sau, cả người đều muốn tạc. Nhất là Trương Xuân Hoa. Trầm Lãng ngươi tên cặn bã này, ác ôn, hỗn đản. Ta để cho ngươi cứu ta, ngươi nhưng thật ra cứu ta. Thế nhưng, ngươi đây là trước đem ta đẩy vào hố phân, sau đó sẽ xuất thủ kéo ta. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên ba càng một và ngũ. Chư vị ân công, cầu chống đỡ A. Chương 135, 135, Lãng gia kinh thế tài hoa, chấn động lay động toàn trường. Một càng. Lên ào ào xá giá cả. Tứ vương tử Ninh Chân nói, Trầm Lãng ngươi biết lời này vừa ra, thiên hạ nữ tử đều muốn xem ngươi là cựu địch A. Tài ba của ngươi lẽ nào chính là làm ra cái này đẳng cấp thấp hèn ti tiện ngữ điệu sao? Liên chỉ cần một câu nói này, ta nên trưởng miệng của ngươi. Lời này quả thực dung tục cực kỳ. Xá là cái gì? Chính là nữ tử không thể nhất nói rõ bộ vị. Đây mới thật là hạ ba đường A. Trầm Lãng cười, không tiếp tục ngôn ngữ. Trúc Văn Hoa trong lòng nhìn có chút hả hê, nhìn ngươi Trầm Lãng còn đắc ý, bốn điện hạ đều tự mình đến giáo huấn ngươi. Trầm Lãng thấy chi, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tứ vương tử Ninh Chân cái này rõ ràng là trợ giúp, lấy trọng điểm ra Trầm Lãng nói bốn chữ này dung tục cực kỳ, thế nhưng hội lưu truyền ra. Lời nói quê mùa cũng sẽ trở thành điển cố. Cổ đại có thật nhiều thành ngữ, chính là trong lúc lơ đãng nói ra, nhưng sau rộng vì lưu truyền, trở thành điển cố, làm thành ngữ. Trầm Lãng nói bốn chữ này, quá thấp kém, nhất định sẽ chịu đến phố phường người tán dương. Kể từ đó, Trúc Văn Hoa sẽ trở thành liếm chó đại danh tử, Trương Xuân Hoa sẽ trở thành xá giá cả đại danh tử. Cho nên, Trương Xuân Hoa mới hội tức giận như vậy. Thử hỏi lúc này, Trúc Nhung Tổng Đốc làm sao sẽ tới trộn lẫn cái này quán nước đục? Lẽ nào, hắn cũng muốn trở thành cái này ác tục điện cố trong một nhân vật sao? Hắn Trúc Tổng Đốc nhưng là phải làm nhất đại danh bề tôi, làm sao sẽ đi nhiễm cái này trùng xú sự tình? Hắn nếu để cho Trúc Văn Hoa làm mai mối, chẳng phải là cũng trở thành lên ào ào xá giá cả nhân một trong. Huống hồ, Tứ Vương Tử đã mở miệng trợ giúp, cho nên làm mai mối việc, đến đây thì thôi. Trúc Văn Hoa còn không tự chủ, hướng Trầm Lãng nói, ngươi cảm thấy ta làm được thơ không được, ở đây có chư vị mọi người, như vậy xin ngươi cũng vì Trương Xuân Hoa tiểu thư làm nhất bài thơ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là bậc nào ra sắc, bậc nào không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Thực sự là thật thấp cấp thủ đoạn A. Trúc Văn Hoa vẫn là điển hình liếm cậu tư duy. Trầm Lãng bài thơ này nếu như khắp nơi Trương Xuân Hoa, có vẻ ta Trúc Văn Hoa đối với Trương tiểu thư cực kỳ tốt. Ngươi xem một chút, Trầm Lãng dĩ nhiên làm thơ chửi. Như Trầm Lãng bài thơ này nâng lên Trương Xuân Hoa, vậy ngươi Trầm Lãng cũng là một cái liếm cẩu. Trầm Lãng cười nói tới chỗ của ta thật là có nhất bài thơ. Trương Xuân Hoa lỗ tai dựng thẳng lên. Đối với Trúc Văn Hoa thơ, nàng là không quan tâm, không để bụng, nghe phạm ác tâm. Còn đối với Trầm Lãng thơ, nàng thực sự là tràn ngập chờ mong, cho dù là hạ lưu thơ, nàng cũng nghe được kích thích. Bởi vì, đây là một cái tài hoa hơn người người cặn bã. Trầm Lãng nói, chẳng qua bài thơ này không phải làm cho Trương Xuân Hoa tiểu thư, mà là làm cho Chỉ Dư tiểu thư. Lời này vừa ra, Trương Xuân Hoa trực tiếp đem chiếc đũa bẻ gãy, Trầm Lãng ta cuối cùng có nhất thiên hội giết chết ngươi. Lâm Đại Ngọc một dạng Chỉ Dư không khỏi kinh ngạc, nói, nhưng là, ta cùng với Trầm công tử cũng không nhận thức a. Nàng là thương nhân chi nữ, đối với Trầm Lãng như vậy nam tử cũng không được thưởng thức, nàng thưởng thức là Trương Tấn như vậy có thể kiến công lập nghiệp nam tử. Cho nên đương nhiên muốn viết rõ ràng bất luận cái gì khả năng gây nên hiểu lầm quan hệ. Trầm Lãng nói, Chỉ tiểu thư mặc dù không biết ta, nhưng ta đối với ngươi đã thần giao đã lâu. Lại một cái thần giao đã lâu. Chỉ Dư khuôn mặt trên như trước mang theo tiểu dung, nhưng trong lòng đã tràn ngập lạnh ý. Bởi vì Trầm Lãng ở điều đùa giỡn nàng. Ngươi Trầm Lãng như vậy có chút nhỏ mới ti tiện con em bình dân, ta Chỉ Dư còn nhìn không được lên. Điểm ấy thật đúng là thương nhân nhà tính chung, đều nhu cầu danh lợi truy đuổi quyền lực. Ngược lại Kim Mộc Lan như vậy quyền quý thiên kim, càng thêm chú trọng nam nhân tướng mạo cùng tài hoa. Thực sự là thiếu cái gì liền tu bổ cái gì, tỉ như Kim Mộc thông tên. Trương Xuân Hoa nói, Trầm công tử thơ, ta ngược lại là muốn nghe một chút, Chỉ tỉ tỉ tú ngoại tuệ trung, phảng phất trời dáng người, làm sao khen đều là không quá đáng. Trầm Lãng nói, bài thơ này tên gọi tặng Chỉ Dư. Mọi người lỗ tai dựng thẳng lên, trong lòng hèn mọn. Đây không phải là Tần Lâu sở quán, bất kỳ cái gì cho nữ nhân làm thơ. Bất kể là ca tụng vẫn là làm thấp đi, đều là bất nhập lưu. Trúc Văn Hoa càng là khinh thị, ngươi Trầm Lãng quỷ liếm Chỉ Dư thì có ích lợi gì? Nhân ra là muốn gả cho Trương Tấn, mới nhìn không được trên ngươi cái này đẳng cấp bình dân hàng sắc. Lâm Đại Ngọc một dạng Chỉ Dư cúi đầu xuống, không làm lắng nghe, cũng không làm chống cự, có vẻ phong khinh vân đạm. Trầm Lãng thì thầm. Từ cổ câu quý phỏng vấn nhà quyền thế. Trương quân có tài cũng không thành. thương cảm nửa đêm sợ diễm bắt đầu. Không được thấy thiên thiên thấy quỷ hồn. Bài thơ này vừa ra, Trương Tấn tức thì biến sắc mặt sắc. Bài thơ này ngoài sáng là đưa cho Chỉ Dư, trên thực tế là ở châm chọc Trương Tấn phóng hỏa giết vợ. Nói từ Quang Duẫn vì phú quý tìm được Trương Sung cái này quyền thế chi ra đám hỏi, thế nhưng Trương Tấn người này có tài vô đức, từ Quang Duẫn hành động này chẳng những không có cho gia tộc mang đến phú quý, ngược lại rước lấy họa diệt môn. Cái này thơ viết thực sự là vô cùng tốt. Nhất là một câu cuối cùng, không được thấy thiên thiên thấy quỷ hồn, nói từ thiên thiên hương tiêu ngọc tổn, đã biến thành vong hồn. Ngươi Chỉ Dư không phải muốn gả cho Trương Tấn sao? Nhìn ngươi ban đầu đảm nhiệm từ thiên thiên thảm kịch đi. Trúc Nhung tổng đốc lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Trầm Lãng. Hắn cũng biết có Phong Nguyệt Vô Biên quyển sách này, cũng biết Trầm Lãng có nhanh trí. Chân chính gặp mặt phía dưới, phát hiện bên ngoài thi văn tài hoa, quả thực được a. Then chốt Trầm Lãng đây không phải là làm thơ khoe khoang, mà là coi như vũ khí tới dùng. Toàn trường tĩnh lặng, không người thảo luận. Mà Chỉ Dư mặt sắc, rốt cục không phải như vậy phong khinh vân đạm, mà là lộ ra có chút lãnh thanh. Sau đó, đủ một lúc lâu, tiến hội bầu không khí mới có sở khôi phục. Trúc Văn Hoa nhìn thấy đại nhân tổng đốc thật lâu không có đứng ra làm mai mối, trong lòng mới biết, hôm nay cầu hôn là không được chi, tức thì đối với Trầm Lãng càng thêm tràn ngập hận ý. Mà Trúc Lan Đình tử tức càng là mặt giận dữ. Phân tử xấu chuyện tốt dường như giết cha mẹ người a. Con ta Trúc Văn Hoa cưới vợ Trương Xuân Hoa nhốt người Trầm Lãng chuyện gì? Ngươi vì sao phải đứng ra cản trở? Nguyên bản ta Trúc Lan Đình còn không muốn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, nhưng bây giờ là ngươi Trầm Lãng buộc ta. Chợt cắn răng một cái, hơi hơi do dự khoảng khắc, Trúc Lan Đình tử tức đứng lên nói, bốn điện hạ, về tôi có một chuyện bộ dạng bẩm. Thứ Vương Tử Ninh chân kinh ngạc, nói, Lan Sơn mời nói. Xưng hô bên ngoài tức danh, coi như là nhất chủng thân cận. Trúc Lan Đình nói, Trầm Lãng đã từng viết qua một quyển sách Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Việc này mọi người đều biết, hơn nữa đều xem qua. Thì tính sao? Trúc Lan Đình tử tức nói, ở trong quyển sách này, Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp tên gọi Lý Bình Nhi. Mà ta vừa lúc biết được bốn điện hạ ngài cũng có một cái tiểu thiếp, ở nhà mẹ nhũ danh đã bảo Bình Nhi. Trầm Lãng sách này là ở làm bẩn điện hạ ngài, là ở làm bẩn ngài thiết thị. Ở Phong Nguyệt Vô Biên trong quyển sách này Hoa Thái dám dùng miễn chuông hành hạ Lý Bình Nhi, khiến nàng hoạn trên phụ khoa vỡ lậu trứng, đây là như thế nào loại chi đại bất kính. Mời điện hạ giáng tội. Lời này vừa ra, Trầm Lãng trong lòng chửi ầm lên. Thực sự là ít mẹ ngươi a, Trúc Lan Đình. Trời mới biết Ninh Chân tiểu thiếp nhi thì nhũ danh là Bình Nhi a. Nếu như vậy đều có tội, cái kia thiên hạ viết sách người đừng sống. Thứ Vương Tử Ninh Chân không khỏi nhíu không nhanh. Ngay sau đó Trúc Lan Đình tử tức nói, đồng dạng có tội còn có cái kia in quyển sách này thương nhân Đặng Tiên, ta đã đem người này chụp tới. Cái này Đặng Tiên là Dương Vũ quận thái thú tiểu thiếp huynh đệ, cũng là có dựa vào sân người, không phải Trúc Lan Đình muốn bắt liền bắt. Nhưng là bây giờ Trúc Lan Đình trực tiếp đem Tứ Vương tử kéo lên, Dương Vũ quận thái thú cũng liền không dám ngăn cản, hắn tuy là cùng Trương Sung bất hòa, nhưng cũng là thuộc về thái tử phe, Tứ Vương tử là thái tử phụ tá đắc lực, hắn đương nhiên không thể đắc tội. Cho nên, tranh khiêu dâm đại lao Đặng Tiên họa trời giáng, bị bắt qua đây, thực sự là vạ lây người vô tội. Rất nhanh thô bị Đặng Tiên bị mang vào, hai tay bị sợi dây buộc chặt, cả người mang thương, hiển nhiên chịu đòn qua, càng thê thảm. Tiến đến chi về sau, Trúc Văn Hoa tiến lên đá một cái, làm cho Đặng Tiên quỳ xuống. Đặng Tiên nhìn thấy Trầm Lãng, tức thì dường như nhìn thấy cứu tinh mở dạng, lớn tiếng cầu xin, Trầm công tử, cứu ta a! Thứ Vương Tử Ninh Chân trong lòng cũng phi thường không nhanh. Ngươi Trúc Lan Đình tìm cái gì sự tình à? Rước lấy phiền toái gì a? Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên quyển sách này lẽ nào ta không có xem qua sao? Ta chẳng lẽ không biết bên trong Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp gọi Lý Bình Nhi sao? Ta đều giả vờ không biết, ngươi chọn lừa cái gì đâm à? Cái này tuyệt đối không phải Tứ Vương Tử Ninh Chân tha thứ rộng lượng, mà là Nhạc Quốc hầu như rất thiếu nguyên nhân nói hoại tội, nguyên nhân văn hoại tội. Bắt lại địch nhân văn chương bên trong một ít chữ nhãn vào chỗ chết công kích, như vậy là hội đưa tới văn tự ngục giam, sẽ để cho tất cả người đọc sách thần hồn nát thần tính. Hắn Ninh Chân còn không gánh nổi như vậy trách nhiệm. Mấu chốt là cái này tiểu thiếp, hắn là một tháng trước mới nạp vào cửa, Trầm Lãng cũng không phải là thần tiên, sẽ biết nhũ danh của nàng gọi Bình Nhi. Phía trước Trầm Lãng trong sách giấu Thiên Chu Căng Quân bốn chữ, Lý Văn Chính bị hại phải trả không đủ thảm sao. Nhưng là bây giờ bị Trúc Lan Đình tử tức đâm thủng cái này sự tình, lại không thể mặc kệ, không thể không được nghiêm phạt. Phủ nhận lại có người sẽ cảm thấy Ninh Chân mềm yếu có thể bắt nạt, chính mình tiểu thiếp bị người khác nhục nhã cũng thờ ơ. Trúc Lan Đình cũng không phải không biết điểm này, cho nên ngay từ đầu hắn không có tính toán xuất ra việc này công kích Trầm Lãng, như vậy ngược lại sẽ gây nên Tứ Vương tử không nhanh. Nhưng là bây giờ, hắn thực sự nhịn không được. ngươi Trầm Lãng hư ta chuyện tốt trước đây, cũng đừng trách ta xuất thủ đê tiện. Bất quá, Trúc Lan Đình cũng biết, chỉ bằng vào cái này sự tình không thể không biết làm sao Trầm Lãng. Ở Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt phía trước, Trầm Lãng bất kể thế nào làm yêu đều không có việc gì. Tất cả mọi người chờ Kim thị gia tộc diệt vong đây, cũng không cần phức tạp. Ngươi như giết chết Trầm Lãng, Huyền Vũ bá mượn cơ hội phát tác nói Kim Sơn đảo tranh chúng ta không thể so, làm sao bây giờ? Cho nên Trầm Lãng nhất định phải chết, nhưng không thể hiện tại chết. Thế nhưng nếu có thể giết chết Đặng Tiên, coi như là ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt hai. Đặng Tiên vì ngươi Trầm Lãng ra thư, mà bây giờ nhưng bởi vì ngươi mà chết, ngươi Trầm Lãng lỗi không được lỗi à? Ngay cả mình chính là tay sai đều không bảo đảm a. Tứ Vương Tử Ninh Chân là thật không muốn tiếp cái này nhất gốc, nhưng coi như vì bộ mặt cũng muốn nghiêm phạt một cái Đặng Tiên thằng xui xẻo này. Hắn quyết định, theo liền đánh 20-30 gậy gộc toán. Thứ nhất cũng hơi chút nghiêm phạt, thứ hai cũng không hiện lên hắn khắc nghiệt hẹp. Vì vậy, hắn cái này liền muốn hạ lệnh trượng trách Đặng Tiên. Nay thì Trương Sung bỗng nhiên cười nói, bốn điện hạ, việc này nói là có lỗi cũng được, nói không sai cũng được, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Ninh Chân nói, Trương Thái Thú mời nói. Trương Sung nói, Trầm Lãng ngươi không phải tài hoa hơn người am hiểu làm thơ sao? Giới hạn ngươi ở đây Đặng Tiên bị lôi ra phía trước làm một bài thơ vì hắn biện giải, chỉ cần thơ làm tốt, làm đặc sắc, cái này Đặng Tiên liền vô tội, như thế nào? Tứ Vương Tử Ninh Chân không được giải khai, vì sao Trương Sung muốn như này? Trương Sung nói tiếp, đương nhiên bài thơ này chẳng những nên vì Đặng Tiên biện giải, hơn nữa còn muốn biểu đạt ngươi đối với Huyền Vũ phủ bá tước tình trạng cảm giác tiếp xúc, dù sao Kim Sơn đảo tranh đang ở trước mắt. Quyết định Kim thị gia tộc vận mạng thời khắc thì sẽ đến, ngươi nên có chút xúc động đi. Trầm Lãng lập tức cảnh giác. Trương Sung đây là đang thăm dò hư thực a. Tất cả mọi người cảm thấy Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước thất bại. Trương Sung cũng cho là như thế. Thế nhưng biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Thơ do tâm sinh, có thể phản ứng ra một người tâm tình. Nhất là ở vội vàng như vậy trong lúc đó, càng khó tinh tế tạo hình, chỉ có thể phát tự phế phủ. Cho nên Trương Sung muốn đi qua thi từ đi dò xét Trầm Lãng nội tâm chân thực cách nghĩ. Ninh Chân lập tức minh bạch Trương Sung cách nghĩ, gật đầu nói, được, liền biện pháp này, hơn nữa cũng là nhất kiện chuyện tao nhã không phải. Thế nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Trầm Lãng ngươi bài thơ này nếu như làm được không được, cái kia Đặng Tiên liền tội thêm nhất đẳng, trượng trách 50. 50 trượng đánh tiếp, là sẽ chết người đấy. Đặng Tiên nếu như vì Trầm Lãng ra thư mà bị đánh chết, vậy hắn nỡ lòng nào hả? Cho nên bài thơ này nhất định phải làm được vô cùng tốt, có thể kinh diễm mọi người. Mà bất luận cái gì thơ hay, đều không phải là dựa vào điều khắc, mà là phát ra từ nội tâm tình cảm. Cho nên bài thơ này lại nhất định phải khắc ra Trầm Lãng đối với Huyền Vũ phủ bá tước nhiệt tình và bi quan. Như vậy mới sẽ để cho Trương Sung đám người càng thêm kiên định phán đoán, Kim Sơn đảo tranh Huyền Vũ phủ bá tước thất bại. Bởi vì liền Trầm Lãng như vậy phủ bá tước thành viên trung tâm cũng tuyệt vọng như vậy bất lực. Trương Sung lạnh giọng nói, đem Đặng Tiên lôi ra, trượng trách 50, đánh chết bất luận. Vài cái vũ sĩ tiến đến, trực tiếp đem Đặng Tiên ra bên ngoài kéo đi. Đặng Tiên sợ hãi hô to, Trầm công tử cứu ta a. Một khi Đặng Tiên bị lôi ra cánh cửa, Trầm Lãng không có làm ra cái này thủ cầu tha thứ thơ hay, vậy thì làm thua, Đặng Tiên sẽ bị đánh chết. Thời gian không gì sánh được gấp gáp, căn bản không thể nào suy tính. Cũng chỉ có vài giây chung thời gian mà thôi, Đặng Tiên chẳng mấy chốc sẽ bị lôi ra cánh cửa đánh chết. Trầm công tử cứu ta a. Cứu ta. Trầm Lãng chợt đứng lên nói, chậm. Trương Sung nói, nhưng là trong lòng có thơ. Vậy đọc ra, làm tốt lắm Đặng Tiên liền vô tội thả ra, làm không tốt Đặng Tiên sẽ chịu tội. Trầm Lãng tâm tình bị thương. Liếc mắt một cái bên trong đại sảnh đèn, này thì ban đêm, thiên còn không có triệt để hắt xuống, cho nên ánh nến có vẻ không quá sáng tỏ. Bên ngoài chiều tà tây xuống, cảnh sắc không gì sánh được mỹ lệ, đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ màn đêm buông xuống. Hắn thơ có, cất tiếng đau buồn thì thầm. Nửa muộn đèn không sáng, độc thân hiện hồng tiệc rượu, nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ là rất hoàng hôn. Bài thơ này niệm xong về sau, toàn trường tĩnh lặng. Trương Xuân Hoa hầu như đều gan run rẩy, nam nhân như vậy thật là khiến người ta mê say. Trương Sung cùng Trúc Nhung tổng đốc, Ninh Chân Vương tử liếc nhau. Trầm Lãng cái này thi từ tài hoa, thực sự là nhường kinh diễm cực kỳ a. Thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng. Bài thơ này, thực sự là kinh điển a. Chỉ ít mọi người tại đây, không có người nào có thể làm ra. Đầu tiên, trong thơ nên vì Đặng Tiên thoát tội. Bài thơ này chung mỗi một câu chữ thứ ba theo thứ tự là, đèn, hiện, không, rất. Đây là hài âm, Đặng Tiên vô tội. Đem bốn chữ này giấu vào trong thơ không khó, then chốt muốn phù hợp ý cảnh A. Nhìn tình cảnh này. Bởi vì ban đêm, thiên sắc tối xuống, cho nên phải điểm trên ánh nến. Thế nhưng không đến muộn trên đêm tối, ánh nến liền có vẻ không sáng. Cho nên cái này câu đầu tiên, nửa muộn đèn không sáng, có vẻ càng chuẩn xác. Câu thứ hai, độc thân hiện hồng tiệc rượu. Mọi người tại đây đều là Trầm Lãng địch nhân, xưng là Hồng Môn Yến không quá đáng. Đương nhiên Hồng Môn Yến là Tây Hán thời kỳ điện cố, ở này xem như là nho nhỏ sai lầm tham ô. Trước hai câu còn không coi vào đâu, nhất sau hai câu thật sự là kinh diễm a. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ là rất hoàng hôn. Cái này biểu đạt Trầm Lãng đối với Huyền Vũ phủ bá tước vô hạn nhiệt tình yêu thương, thế nhưng đối với Kim thị gia tộc tương lai biểu thị bi quan cùng tuyệt vọng. Mặt trời lặn về hướng tây, ai cũng cứu vớt không được. Cái này dường như Huyền Vũ phủ bá tước tiêu diệt là đại thế sở hướng, ai cũng không pháp vãn hồi, Trầm Lãng chi tài cũng bất lực. Then chốt này thì phía ngoài thiên sắc, chính là chiều tà tây hạ a. Tình cảnh này, này tâm này cảm giác, chỉnh bài thơ đều tràn đầy bi quan cùng thê lương. Như vậy câu, hiếm có a. Thực sự là văn chương vốn thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên được. Thật là khiến người ta thở dài, nhường chấn động lay động. Trầm Lãng biết, muốn thấy tốt thì lấy, miễn cho qua hỏa. Nay thiên yến hội nhiệm vụ hoàn thành, không nên tiết lộ bất luận cái gì hư thực, tiếp tục để cho địch nhân cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước thất bại. Như vậy Kim Sơn đảo tranh thắng lợi thời điểm, tài năng cho địch nhân một kích chí mạng. Vì vậy Trầm Lãng vẻ mặt bi thương, thê tiếng nói: "Ta bỗng cảm giác không khỏe, cái này liền cáo tử, 4 ngày chi sau luận võ chiến trường trên thấy. Đến lúc ta Huyền Vũ phủ bá tước sống hay chết, vậy do thiên ý, thế nhưng thiên đạo gì bên ngoài bất công a." Mà về sau, hắn đứng dậy lảo đảo rời đi, cô đơn chiếc bóng, suy bại cô đơn, phảng phất điểm báo trước lấy Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế tới. Thế nhưng Trầm Lãng nhưng trong lòng chỉ có một câu nói, 4 ngày về sau, xem tiểu gia làm sao làm tàn các ngươi. Trúc Lan Đình Trúc Văn Hoa coi như các ngươi mệnh lớn, hôm nay chết không được. Kim Sơn đảo tranh về sau, ta không được giết chết các ngươi, ta chính là mẹ ngươi. Tấu chương hai bài thơ đều đổi tự Lý Thương Ẩn đại thần tác phẩm. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, lần này viết càng muộn, sớm hơn 7 giờ, cái này chương không biết chết nhiều thiếu tế bào não. Ta uống thuốc sau đi ngủ vài cái tiểu lúc, đứng lên tiếp tục viết chữ, cầu chống đỡ cổ vũ. Chương 136, tới nhất phát. Quyết đấu đỉnh cao. Đại quyết chiến, hai cảng. Trầm Lãng đi chi về sau, yến hội tiếp tục. Trúc Lan Đình tử tức nói, cái này Trầm Lãng tuy là ỷ tài phong khoáng, nhưng quả thật có chút tài hoa. Cũng không có người nào đáp lại hắn. Duy chỉ có Trương Xuân Hoa hơi hơi cau mày một cái, nàng đã nghe ra lời thuyết minh, cái này Trúc Lan Đình là muốn phong kín Trầm Lãng đường lui. Quả nhiên, Trúc Lan Đình tử tức tiếp lấy nói ra, Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, đến lúc đó cái này Trầm Lãng tiểu như cùng mất đi xảo huyệt ô nha, bốn điện hạ có thể lấy đưa hắn thu nhập chướng điều động hạ giáo a. Tứ Vương Tử Ninh chân nói, đều nói là ô nha làm sao còn thu nhập chướng hạ. Điểm xấu. Lại nói phụ quân không yêu thích người này đầu cơ trục lợi lô mãng vô trạng, người nào lại dám dùng. Lời này vừa ra, Trúc Lan Đình tử tức mừng như điên. Trầm Lãng chết chắc. Nguyên bản hắn còn lo lắng có người nhìn chúng Trầm Lãng tài hoa, coi như Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt, cái này tiểu xuất sinh vẫn là chết không được, ngược lại đầu nhập mỗi một đại nhân vật sổ sách xuống, như vậy liền phiền phức. Tỷ như Trương Sung, thậm chí là Trúc Nhung tổng đốc, bọn họ đều cần nhân tài. Thế nhưng Tứ Vương Tử Ninh chân lời này vừa ra, hẳn không có người dám thu Trầm Lãng đi. Quốc quân không yêu thích Trầm Lãng. Đây là mãnh liệt đến đâu bất quá chính trị tín hiệu. Nhất là Trương Sung cái này chủng dã tâm bừng bừng quan viên, là tuyệt đối không thể làm trái quốc vương bất luận cái gì ý chí. Quả nhiên, nghe được Tứ Vương Tử lời nói về sau, Trương Sung tay hơi ngừng lại. Mà Trương Xuân Hoa trực tiếp biến sắc, nhưng Trương Tấn nhưng trong lòng mừng rỡ, hắn là nóng nảy gặp Trầm Lãng chết. Tổng đốc Trúc Nhung ngắm Trúc Lan Đình tử tức liếc mắt. Thực sự là tặc muốn nhất khẩu, lập luận sắc sảo. Trúc Lan Đình nhẹ bóng tiểu thủ đoạn, liền hầu như đoạn tuyệt Trầm Lãng sinh lộ. Yến hội kết thúc về sau, Trương gia nhà cũ bên trong. Trương Xuân Hoa lại một lần nữa ngồi chồm hổm ở cái ghế lên, hai tay ôm chân, đem cằm đặt tại đầu gối lên. Trúc Lan Đình phụ tử đều đáng chết. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân ngươi đương thời con mắt mù, lại vẫn muốn cho ta gả cho Trúc Văn Hoa. Trương Sung một cặp tử phi thường nghiêm khắc, nhưng đối với nữ nhi cũng rất tha thứ, đối với Trương Xuân Hoa vô lễ như vậy lời nói cũng không có để ý. Hắn đương thời muốn đem Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa, cũng hoàn toàn là vì nên hợp quốc vương ý chí. Trúc Lan Đình dâng ra đất phong cùng binh quyền thời điểm, thật là rất đỏ, hoàn toàn là quốc quân trong tay một lá cờ. Mà khi thì Tân Chính không có nhãn hạ thuận lợi như vậy, Tân Chính phái trong lòng cũng không phải rất có sức mạnh. Dù sao lão bài quý tộc thế lực vẫn là phi thường cường đại. Mà khi thì Trúc Văn Hoa tài danh là phi thường hiển hách, thịnh hành toàn bộ thiên nam hành tỉnh, nhìn qua cũng tiền đồ vô lượng. Cho nên hắn phóng phong muốn đem nữ nhi gả cho Trúc Văn Hoa, hoàn toàn là nhất chủng chính trị tỏ thái độ, ta Trương Sung đem vĩnh viễn cùng quốc quân bảo trì nhất trí. Bây giờ thời gian 2 năm quá khứ, thế cục đã bắt đầu to lớn biến hóa. Tân chính phái hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Nhất là bên ngoài theo Trấn Bắc Hầu, Trấn Viễn Hầu hai đại cự đầu thỏa hiệp, khiến cho toàn bộ lão bài quý tộc phe phái quần long bố thủ, dường như năm bẻ bảy mảng. Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tức có sắp bị diệt tới nơi. Trúc Lan Đình tử tức lá cờ này nhan sắc cũng không có như vậy ngăn nắp. Vì vậy, Trương Sung đối với trận này hôn sự tâm cũng nhạt. Nữ nhi, trên đời hảo nam nhi còn nhiều mà, tìm một người khác yêu mến đi. Trương Sung thở dài nói. Trương Xuân Hoa nói, ngươi cho rằng lòng của phụ nữ là nhà vệ sinh sao? Tùy ý nam nhân tiến tiến xuất xuất sao? Ta là không chịu gò bó, nhưng không phải phóng đãng. Trương Sung cau mày một cái, nhưng cũng không đi chỉ trích nữ nhi. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, Trầm Lãng thật chắc chắn phải chết sao? Trương Sung nói, trừ phi quốc quân đối với hắn xem pháp cải biến, nếu không thì không người nào dám dùng hắn, vi phụ thì càng thêm không dám dùng, dù sao vi phụ là quốc quân trung thành nhất tay sai. Ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi tìm được một cái tốt hơn nam tử. Trương Xuân Hoa nói, so với Trầm Lãng ưu tú không có hắn thú vị. Ngươi để cho ta trêu chọc hắn, hiện tại hậu quả tới. Ta sợ tương lai coi như lập gia đình, vẫn là không nhịn được sẽ tìm hắn qua chớn. Trương Sung mí mắt kinh hoàng. Nếu như là nhi tử nói ra lời như vậy, sớm đã bị hắn đánh chết 800 trở về. Trương Xuân Hoa không phải là không có đọc qua cùng loại nữ giáo huấn các loại sách vở, nhưng cũng là bởi vì nàng đọc quá tốt, xem thấu viết sách người sau lưng tâm tư, cho nên mới biểu hiện như này không chịu gò bó. Trương Sung thủy chung cau mày không có buông ra. Trương Xuân Hoa thấy chi, không khỏi hỏi phụ thân, ngươi có như vậy quan tâm Trầm Lãng chết sống sao? Trương Sung lắc đầu, hắn tuy là yêu tài, nhưng còn chưa tới cái kia phần lên. Trầm Lãng tối hôm nay biểu hiện có chuyện. Trương Sung đạo. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói, hắn biểu hiện không có vấn đề, hắn sau cùng cái kia nhất bài thơ là phát ra từ nội tâm tuyệt vọng cùng thê lương a. Trương Sung nói, bài thơ này không có vấn đề, mà là mặt khác một chi tiết, phản ứng nội tâm cũng không tuyệt vọng. Trương Xuân Hoa nghĩ một lát, nói, Đặng Tiên. Trương Sung nói, đúng, Trầm Lãng xuất thủ cứu Đặng Tiên quá tích cực. Thử hỏi cả người chỗ tuyệt cảnh kẻ chắc chắn phải chết, sẽ có tâm tình đi cứu người khác sao? Trương Xuân Hoa nói, có phải hay không là Trầm Lãng nhất là bên ngoài nhiệt tình vì lợi ích chung? Trương Sung lắc đầu nói, ngươi cảm thấy Trầm Lãng là người như vậy sao? Trương Xuân Hoa lại muốn một hồi, lắc đầu nói, không phải, hắn chính là một người cặn bã. Trương Sung nói, cái này Đặng Tiên vẹn vẹn chỉ là một cái vì hắn ra khỏi sách người, có giao tình không có cảm tình. Làm Đặng Tiên gặp phải nguy cơ thời điểm, Trầm Lãng bản năng xuất thủ cứu rút, còn biểu hiện cực kỳ nhạy cảm quả quyết. Làm một cái thân người chỗ tuyệt cảnh thời điểm, nội tâm là ưu tối, cảm giác là chết lặng, đây là nhân tính bản năng, là tinh thần tự bảo vệ mình, là không để bụng dâu ria nhân vật chết sống, cho nên Trầm Lãng biểu hiện không bình thường. Trương Sung lời nói này nữa đối không có. Trương Xuân Hoa yêu mến Trầm Lãng, nhưng nếu là hiện tại cha nàng Trương Sung thân chỗ tuyệt cảnh chắc chắn phải chết, nàng còn có tâm tình cùng Trầm Lãng câu kết làm bậy sao? Không hề nghi ngờ, sẽ không. Trương Xuân Hoa nói, Kim Sơn đảo tranh đã không có hồi hộp, luận võ ba trận chiến, Kim Thị thất bại, điểm ấy không thể nghi ngờ đi. Trương Sung gật đầu. Có một số việc tình tuyệt đối không phải dựa vào tài hoa có thể xoay. Thì như Kim Thị cùng Đường Thị luận võ ba trận chiến. Coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây, Kim Thị gia tộc cũng chắc chắn thất bại. Trương Xuân Hoa nói, có lẽ là Trầm Lãng đã nghĩ đến đường lui, Huyền Vũ phủ bá tức bại vòng phía sau đường lui. Cũng có cái khả năng này. Trương Xuân Hoa nói, như cái thời gian đó, phụ thân sẽ thả hắn một con đường sống sao? Trương Sung lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, ta chỉ là quốc vương tay sai, quốc quân để cho ta giết ta liền liền giết. Về đến nhà về sau, Trầm Lãng cho mày. Mục Lan nói, Trầm Lãng, như ngươi là vì che giấu cùng Trương Xuân Hoa lêu lổng chuyện tình, cũng không cần. Ế! Trầm Lãng nhanh lên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Kim Mục Lan ngươi theo dõi ta. Không quá nửa giây trung chi về sau, hắn lập tức đổi giọng, nương tử, ngươi lo lắng an nguy của ta, cho nên một mạch âm thầm bảo hộ ta, ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt, ta quá cảm động. Nhìn, đồng dạng ý tứ, nhưng có thể nói ra hoàn toàn khác biệt hai câu. Một con đường sống, một cái tử lộ. Mục Lan đi tới Trầm Lãng trước mặt, ngồi ở bắp đùi của hắn lên, hai cánh tay ôm Trầm Lãng cổ. Màn này rất kiểu diễm hương diễm chứ. Mục Lan chưa từng có như vậy chủ động qua đây. Nhất là bên ngoài vóc người của nàng như vậy hòa bạo, cái này nhất tọa đi lên xúc cảm, hoàn toàn là bạo tạc cấp. Thế nhưng Trầm Lãng cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Màn này quen thuộc chưa quen thuộc, dường như mấy giờ trước mới vừa phát sinh qua. Trương Xuân Hoa đương thời chính là như vậy ngồi ở hắn trên đùi. cho nên bây giờ Trầm Lãng thực sự là một cử động cũng không dám. Phu quân, nam nhân ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp chàng làm đùa ta cũng là có thể hiểu, chỉ cần tâm ở nhà, chỉ cần tinh thần không chệch đường không coi là quá trớn. Mục Lan dịu dàng nói. Những lời này đều là Trầm Lãng phía trước nói. Nguy cơ trước mắt là vô giải, mặc kệ Trầm Lãng nói cái gì đều là sai. Cho nên, lúc này liền nhất định dùng trên di hồn phân tâm rời đi đại pháp. Nương tử, nay thiên ta phạm một sai lầm. Trầm Lãng nghiêm túc nói. Cái gì? Mục Lan đạo. Trầm Lãng nói, Trương Sung vẫn luôn đang thử thăm dò ta hư thực, ngay từ đầu phái Trương Xuân Hoa đến, chi sau lại để cho ta làm thơ, ta ứng đối đều không có bất kỳ sai lầm, duy chỉ có ra một điểm sơ hở, làm cho Trương Sung nhìn ra một chút cái hở. Những lời này đã hời hợt giải thích cùng Trương Xuân Hoa lêu lổng nỗi khổ tâm trong lòng, lại đem đề tài rời đi. Mục Lan là một cái sẽ không nhân tư phế công người, lập tức chân thành nói, sơ hở gì? Trầm Lãng nói, ta xuất thủ cứu Đặng Tiên quá tích cực, thử hỏi cả người chỗ tuyệt cảnh người, còn sẽ có nhàn hạ thoải mái đi cứu một cái không muốn làm người sao? Bản tính của con người đều là trước tự bảo vệ mình lại cứu người khác, nghe Bồ Tát qua sông tự thân đều khó bảo toàn, lại nơi nào sẽ đi quản người khác chết sống? Mục Lan nhíu, đông nhiên nói, ta nếu như tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ trước cứu ngươi. Trầm Lãng một tay lấy Mục Lan ôm lấy, mép trên môi của nàng ôn nhu nói, ta cũng vậy. Bởi vì ở trong lòng chúng ta đối phương đều so với chính mình quan trọng hơn, bất kỳ người nào đều không pháp lấy thay người trong lòng ta vị trí. Mục Lan buồn bã nói, thế nhưng, một cái ấm trà không ngừng xứng một cái chén trà đúng không? Trầm Lãng nói, lời lẽ sai trái, lời lẽ sai trái. Nhưng về sau, hắn đem cái bàn trên ba cái chén trà đều quét vào trên đất đánh nát, thừa lại hạ duy nhất một cái. Nương tử, thân thể ta suy yếu, trên giường bản lĩnh khẳng định không mạnh, ứng phó ngươi một cái như vậy yêu tinh đều đã đem hết toàn lực. Nào có sinh lực dây vào những nữ nhân khác à? Trầm Lãng ôn nhu nói, nương tử thực sự là đa tâm, đa tâm. Nhìn thấy tự gia phu quân vì cầu sinh, đem hắn chính mình hắc đến nước này, Mục Lan nhịn không được cười lên một tiếng. Bình thường nam nhân đều là nói khoác chính mình giường trên bản lĩnh như thế nào loại lợi hại đến mức, chỉ có chồng của nàng luôn miệng nói bản sự của mình không được. Chán ghét. Mục Lan chật chật eo thon nhỏ, mai đến Trầm Lãng hồn đều muốn phi. Tiếp đó, Mục Lan chân thành nói, phu quân. Bị Trương Sung nhìn ra một chút cái hở, quan trọng hơn sao? Chặt, thật chặt, ép tới thật chặt. Trầm Lãng run run nói. Mục Lan đưa tay níu lấy Trầm Lãng hai lỗ tai nói, nói chính sự. Trầm Lãng nói, đừng lo, thế nhưng. Vì để ngừa vặn nhất, hay là muốn làm ra tương quan an bài, thực sự là hy vọng có người không muốn bị ta chu tâm à. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không thể trang bức thời gian, cực nhanh mà qua. 4 ngày thời gian trôi qua. Ngày mai. Kim Sơn đảo tranh liền muốn chính thức khai mở. Huyền Vũ phủ bá tước cùng Tấn Hải bá tước phủ luận võ 3 trận chiến chính thức bắt đầu. Vì tuyệt đối công bằng, luận võ ở kẻ thứ 3 địa điểm tiến hành. Nộ Giang khu vực săn bắn. Trương gia nhà cũ bên trong. Một đám người tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, vỗ bàn đập cái ly. Cái bàn trên bày nhất trương địa đồ, là Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cùng Vọng Ngai đảo. Trên bản đồ hầm mỏ, tinh luyện kim loại xưởng, đồng mối, chuồng ngựa, ruộng dâu, cao thấp pháo đài. Trang viên trở, đều bị rõ ràng đánh dấu xuất hiện. Từ nơi này bức địa đồ trên có thể thấy được, một cái 100 năm quý tộc nội tình là bậc nào dày. Cái này phảng phất có chút xí nghiệp lỗ lã, bán một tòa cao ốc, lập tức dần dần có lãi, mà dạng cao ốc chúng nó còn có mấy chục tòa. Nhưng là bây giờ những thứ này tài sản, đều trở thành quyền quý trong mâm chi bữa ăn. Ẩn Nguyên Hội, Tấn Hải Bá, Tinh An Bá, Tân Chính Phái, Lan Sơn Tử Tức Phủ, Trấn Bắc Hầu Tức Phủ, thậm chí vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đều đến phân tăng vật. Huyền Vũ phủ bá tước còn không có ngược lại xuống, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người cũng đã là một cỗ thi thể, mặc cho xâm lược. Huyền Vũ phủ bá tước thiếu chúng ta Ẩn Nguyên Hội Thiên Văn sổ tự nợ nần, hơn nữa dùng Vọng Nhai đảo làm mượn nợ. Cho nên ta bất kể Vọng Nhai đảo đồng mối cùng hầm mỏ nhất sau về người nào, thế nhưng trong đó phân nửa tiền lời, cấp cho Ẩn Nguyên Hội. Ngoài ra, Huyền Vũ phủ bá tước những đồ cổ kia tranh chữ, ta Ẩn Nguyên Hội cũng có quyền tiến hành bán đấu giá. Lần này giết chết Huyền Vũ phủ bá tước, ta Đường thị gia tộc là chủ lực, lẽ ra phân đến lớn nhất một phần, Huyền Vũ phủ bá tước tất cả hầm mỏ ai dám tranh với ta, ta liền cùng người đó trở mặt. Kim thị gia tộc còn thiếu chúng ta nội triều thành tiền, Vọng Nhai đảo đồng mối, ta họ Cửu gia tộc muốn phân nữa, nếu không thì tiếp người nào thuyền cũng đừng hòng bình an rời bến. Ta Tinh An phủ bá tước vì tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, tử thương hơn 100 người, con rể Lâm trước đã ở chiến trường trên bỏ mạng. Nếu là có người muốn để cho ta cái gì cũng không chiếm được, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ta Lan Sơn Tử Tức Phủ còn lại cái gì cũng không cần, chỉ cần Kim thị gia tộc 1 vạn mẫu ruộng dâu, ta chúc Lan Đình một chút cũng không tham lam, các ngươi chẳng lẽ dành với ta còn con này một vạn mẫu ruộng mà đi. Trước mắt một màn này, thực sự là quần ma loạn vũ. Hơn nữa phi thường nhìn quen mắt. Tiểu như cùng đầu thế kỷ 20 Trung Quốc, những thứ kia cường quốc tham lam phân cách lấy thuộc về dân tộc chúng ta cùng ích lợi của quốc gia. Rõ ràng khi đó, Trung Quốc cũng là có chính phủ cùng chủ quyền. Mà này thì rõ ràng Huyền Vũ phủ bá tước còn không có diệt vong đây, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người đã là mộ chung khô xương. Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chi về sau, thu lợi lớn nhất đương nhiên là quốc quân. Hơn 1.000 cây số vương đất phong, trực tiếp quy về quốc quân hết thảy. Thế nhưng quốc quân ăn thịt, người phía dưới cũng muốn theo ăn cành à, nếu không thì lấy sau ai còn theo người liều mạng à. Ở nơi này chàng chia của Thịnh Yến Trung, biểu hiện nhất vô dục vô cầu đúng là Trương Sung. Hắn cái gì cũng không cần. Hơn nữa, hắn cũng cái gì cũng không thể muốn. Bởi vì, hắn là chủ trì người. Hắn chỉ cần tiền đồ, chỉ cần Diễm Châu hạ đô đốc trước. Trương Tấn cùng Trì Dư đám hỏi đã trở thành kết cục đã định, chỉ đợi được thời cơ thích hợp tuyên bố. Trì ra tiền, cũng tùy thời có thể đến vị. Ẩn Nguyên hội chính trị lái buôn cũng bắt đầu xuất động du thuyết. Không thể không nói, một ngày cùng Ẩn Nguyên hội đám hỏi chi về sau, tất cả sự tình đều biến được đơn giản rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản hội cản trở Trương Sung lên trước người, cũng dồn dập ngừng công kích. Nguyên bản kế hoạch 10 vạn kim tệ cũng hoa không đến phân nửa. Chỉ cần Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt, hán Trương Sung đi liền lập tức đảm nhiệm Diễm Châu hạ đô đốc, đi trên cuộc sống tân đỉnh phong. Đêm muộn, ngày mai quyết chiến sẽ bắt đầu. Cứ việc trong lòng tất thắng, nhưng Mộc Lan vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Phía trước nội tâm của nàng rất cường đại. Thế nhưng từ gả cho Trầm Lãng Chi về sau, nàng cảm giác mình càng thêm cường đại, nhưng là càng thêm yếu đuối. Một cái người trả yêu càng nhiều, lại càng cường đại bởi vì phải bảo hộ người khác. Nhưng cùng này đồng thời, cũng càng yếu đuối, bởi vì hội lo lắng. Mộc Lan vô cùng khẩn trương sợ. Kim Mộc Thông càng căng thẳng hơn sợ, hắn như trước đang liều mạng chép tác nghiệp. Cứ việc 19 thiên sách luận, 150 bài thơ hắn đã nhớ thuộc đầu, không sai lại 20 thủ. Hai cái này tháng, hắn chọn chép mấy chục lần. Nhưng hắn hay là hại sợ chính mình quên, như trước liều mạng sao chép. Hắn đều không khác mấy có một nhiều tháng, không có gì đó qua. Mập mạp, đi ngủ đi. Trầm Lãng đạo, nhưng sau đưa tới mấy tờ màu sắc hình ảnh, mỗi một chương đều phi thường hỏa bạo kích thích. Áp lực quá lớn, liền cần phát tiết một ít, như vậy tài năng ngủ được càng hương. Kim Mộc Thông tiếp nhận đi, run rẩy nói, thị phu, ta sợ. Trầm Lãng nói, sợ cái gì? Kim Mộc Thông nói, ta sợ bại bởi Đường Duẫn, bị mất gia tộc vận mệnh. Trầm Lãng nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi thua là bình thường, thắng mới là gặp quỷ, ta đối với ngươi không có ôm hy vọng gì. Chỉ bất quá ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ê! Kim Mộc Thông huyệt thái dương cố lấy. Trầm Lãng nói, chính mình này đi, này hết chi về sau, đi ngủ sớm một chút. Mộc Lan càng căng thẳng hơn, liền hô hấp cũng không thông. Bởi vì ngày mai trận chiến đầu tiên chính là nàng lên sân khấu cùng Đường Viêm quyết đấu. Phu quân, ngươi nói vạn nhất Đường Viêm sử xuất khắc kiếm pháp cái gì làm? Vạn nhất Đường Viêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống với làm sao bây giờ? Vạn nhất ta trong quyết đấu mạc danh kỳ diệu phạm sai lầm, bại bởi Đường Viêm làm sao bây giờ? Ta muốn là thua, Kim Sơn đảo tranh liền triệt để bại, chúng ta ra liền xong. Trầm Lãng đem lão bà ôm vào trong ngực, người nàng thân trên mê người hương vị. Ở Trầm Lãng ôm ấp hoài bao xuống, Mộc Lan dần dần an tĩnh lại. Thế nhưng rất nhanh lại một lần nữa hô hấp dồn dập. Phu quân, muốn không được ngươi buông ra chút, cấn được hoảng sợ. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi quá khẩn trương, ta có nhất chiêu có thể giải quyết ngươi tất cả khẩn trương. Cái gì? Mộc Lan đạo. Trầm Lãng nói, nhất pháo giải khai ngàn buồn. Mộc Lan buông ra Trầm Lãng. Không muốn, tuyệt đối không muốn ở vào thời điểm này. Phu quân, hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay đúng hay không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, ngươi đã có biện pháp, cho nên chúng ta ra tất thắng, đúng hay không? Nữ nhân A, ngươi tên gọi mềm yếu. Trầm Lãng trọng trọng gật đầu nói, đúng. Thiên thượng địa hạ, tứ hải bát hoang, duy ta bất bại. Ngày mai chúng ta phải đi chơi hàn nhóm. Mộc Lan nói, diệt bọn họ. Mộc Lan cảm thấy, làm cái này chữ không thể mụ dùng, tại sao lại ở như vậy văn tự trên làm bẩn nàng thuần khiết không tì vết. Cái chữ này, chỉ có thể dùng ở phu quân thân lên. Hoặc, phu quân dùng ở nàng thân trên cũng có thể. Ngày kế, Huyền Vũ phủ bá tước 200 kỵ binh hộ tống Trầm Lãng, Kim Trác, Mộc Lan, Kim Mộc Thông trùng trùng điệp điệp ra phủ bá tước. Đi trước nộ giang khu vực săn bắn. Kim Sơn đảo tranh, chính thức bắt đầu. Quyết định Huyền Vũ phủ bá tước vận mạng luận võ 3 trận chiến, chính thức bắt đầu. Đại mạc vạch trần. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta ăn chút cơm, tiếp tục viết thứ 3 càng. Các huynh đệ chống đỡ đường rừng, bánh ngọt cho các ngươi này. Cảm tạ cái kia năm đuổi theo ngươi chạy, ta lại cải danh lờ lờ, như quay đầu vạn tiền khen thưởng. Chương 137, trận chiến đầu tiên. Mộc Lan miểu sát Đường Viêm. Ba cảng. Nộ Giang khu vực săn bán. Trên danh nghĩa là khu vực săn bán, thực tế trên cũng là một cái to lớn binh doanh. Chẳng qua cái này binh doanh phần lớn thời gian đều tương đối nhàn rỗi. Mà ngày nay toàn bộ khu vực săn bắn tinh kỳ pháp phối, người đông nghìn nghịt. Ba bước một tốt, năm bước một chạm, để phòng xâm nghiêm. Kim Sơn đảo tranh đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói là sinh tử kiếp, thế nhưng đối với có vài người mà nói cũng là lò sát sinh. Đương nhiên, có tư cách chia thịt gia tộc và thế lực là không nhiều. Đối với tuyệt đại bộ phận mà nói, đây chính là một góc đấu trường, bọn họ là đến xem đùa giỡn. Sinh tử đại hí. Thắng người thông cật, mà một khi thua, khả năng ý nghĩa cả gia tộc trăm năm cơ nghiệp tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong. Cho nên, đại hí cảnh tượng hoành tráng A. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh hầu như tất cả quyền quý chi gia, toàn bộ đều tới. Không chỉ có như đây, toàn bộ nhạc quốc phần lớn lao bài quý tộc đều phái người tới quan chiến. Đây coi như là có từng điểm thọ tử hồ bi đi. Người Huyền Vũ phủ bá tước cũng không dễ dàng, xem như là vì đại gia hỏa bị chém đỉnh lôi A. Cho nên chúng ta mọi người ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có thể ở tinh thần trên chống đỡ A, khác sẽ không có A. Ai bảo chúng ta lão đại Trấn Viễn Hầu Tô Nan đều làm phản trận doanh A. Nói đến Trấn Viễn Hầu Tức Phủ, hắn nhà thế tử Tô Kiếm Đình cũng tới, hơn nữa bài vị phi thường cao. Tiểu liên nội triều thành cửu tiêu cũng tới. Huyền Vũ bá Kim Trắc dẫn dắt kỵ binh tiến vào chiếm giữ Nộ Giang sân săn bắn thời điểm, gây nên một hồi hành động không nhỏ. Rất nhiều người dồn dập tiến lên an ủi, đồng thời ôm lấy ánh mắt đồng tình. Trong lòng bọn họ, dù sao người chết vì lớn. Có thể nhân chứng một cái gia tộc tiêu vong đương nhiên là kích động, thế nhưng mặt ngoài đồng tình cùng thương tiếc hay là muốn đáo vị. Điều này làm cho Trầm Lãng ác tâm không được. Nhạc quốc nhân cũng yêu mến đổ, hầu như bất luận cái gì luận võ đều có thể mở sòng bạc. Dựa theo tình huống bình thường xuống, Kim Sơn đảo tranh loại đại sự này hoàn toàn có thể mở một cái thiên đại đánh cuộc. Trầm Lãng còn nghĩ mượn cơ hội phát một phen phát tài. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên không có ai mở cái này đánh cuộc. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy kết quả đã định trước. Huyền Vũ phủ bá tước thất bại. Thực sự là quá phận A. Năm 2002 bất cuộc, liền Trung Quốc đội đối chiến bờ ra diệu đội đều có đánh cuộc chứ. Ở Huyền Vũ phủ bá tước nhất phương trình diện không lâu về sau. Tấn Hải bá tước phủ nhất phương người ngựa, cũng tiến vào chiếm giữ Nộ Giang khu vực săn bắn. Lại là một hồi ồn ào náo động. Vừa rồi dùng đồng tình thương tiếc ánh mắt nên tiếp Huyền Vũ bá đoàn người lại nên đón. Chỉ bất quá, lần này ánh mắt của bọn họ là nhiệt liệt đố kỵ. Tấn Hải bá tước phủ thập phần vô sỉ, dĩ nhiên phản bội mình trận doanh, trở thành quốc quân đồ đao trong tay giết chết đồng loại mình. Thế nhưng cái này không liên quan gì với bọn họ a. Bọn họ chỉ quan tâm một điểm, Tấn Hải bá tước phủ đây là muốn phát triển a. Hai gia tộc này trăm năm ân oán tình cừu, rốt cuộc phải làm một cái hoàn toàn kết thúc. Thực sự là trăm năm Hà Đông, trăm năm Hà Tây a. Hơn 100 năm trước, Kim Trụ bá tước hoành khoảng không lúc xuất thế, Kim thị gia tộc là bậc nào như mặt trời giữa trưa a. Tấn Hải Hầu tước phủ là bậc nào thê lương a, ngay cả mình tòa thành đều bị hải tặc cướp đi. Mà bây giờ, Huyền Vũ phủ bá tước chỉ lát nữa là phải diệt vong. Tấn Hải bá tước phủ nhưng phải quật khởi. Thực sự là tạo hóa trêu người a. Huyền Vũ phủ bá tước, Tấn Hải bá tước phủ lưỡng gia đều trình diện chi sau. Chân chính tài quyết đội ngũ tới. Chân chính đại nhân vật vào sân. Kim Sơn đảo tranh là đại sự, Trúc Nhung tổng đốc làm không được tài phán. Tứ vương tử Ninh Chân là tuyên đọc quốc quân ý chỉ, hắn cũng không làm tài phán. Có thể làm trọng tài, nhất định phải phù hợp vài cái đặc điểm. Đức cao vọng trọng, đỉnh cấp quý tộc, địa vị siêu thoát. Không chỉ là lúc này đây Kim Sơn đảo tranh như đây, 20 năm trước cũng là như đây. Lần này ba cái đại tài quyết giả, theo thứ tự là quốc vương Thúc Thúc, nhạc quốc nhất đẳng công tước, Ninh Khải. Trước thái tử thái phó, trước thượng thư đài tả thừa tướng, nhạc quốc nhất đẳng hầu tước, Tắc Huyền. Nhạc quốc quân đội đệ nhất đầu sỏ, thái tử thái bảo, uy vũ công tước, đỉnh nhọn cao thủ võ đạo, Biện Tiêu. Cái này ba cái siêu cấp đại nhân vật vừa đến tràng, tất cả mọi người không người bái xuống. Nơi đây mỗi người dậm chân một cái, nhạc quốc mặt đất đều sẽ run rẩy mấy xuống. Tuyệt đối siêu hào hoa đội hình. Nhạc quốc vương Thúc Ninh Khải nói, Huyền Vũ, Tấn Hải, lần này thì có lão phu ba người tới tài quyết Kim Sơn đảo tranh công chính, các ngươi có bằng lòng hay không? Tấn Hải bá đường luân bái hạ nói, ta chi đức hạnh chỉ không xứng ba vị tiền bối tự thân giá lâm, mang ơn. Huyền Vũ bá sẽ không có như vậy có thể nói, trực tiếp không người nói, nguyện ý. Vương Thúc Ninh Khải nói, ba người chúng ta cộng lại, hơn 200 tuổi. Uy Vũ công còn tại vị, ta và Tác Huyền đại nhân sớm đã rời khỏi chính sự nhiều năm, vốn là ở gia di dưỡng thiên nhiên. Nhưng quốc quân đã để cho chúng ta đến, chúng ta liền tới. Chúng ta cao tuổi rồi, cách cái chết không xa. Cái gì khác đều đã thấy ra, duy chỉ có quan tâm chính là điểm này danh tiếng, tuyệt đối không muốn chết chi sau cho tổ tông hổ thẹn, làm cho con cháu mất mặt. Cho nên lần này tài quyết, công bằng công chính mời hai vị yên tâm. Tấn Hải bá lại một lần nữa bái hạ nói, luôn sợ hãi. Huyền Vũ bá nói, chắc đương nhiên tin tưởng ba vị đại nhân chi công bằng công chính, tuyệt không nửa điểm nghi ngờ. Như vậy cái này ba cái đại nhân vật, thật hội công bằng công chính sao? Thật đúng là hội. Tiểu như cùng Vương Thúc Ninh Khải nói như vậy, bọn họ tuổi già, người sắp chết, yêu quý nhất đúng là danh tiếng. Quốc quân sở dĩ phái bọn họ đến, một là bởi vì này ba người đức cao vọng trọng, mà là bởi vì cảm thấy Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước thất bại, căn bản không có cần phải ở công chính trên làm trò gì, như vậy ngược lại tổn hại quân uy. Uy Vũ công tức là nhà quốc lớn nhất lao bài quý tộc, sở hữu lớn nhất đất phong, nhiều nhất tư quân. Nhưng hắn là siêu thoát, tân chính không biết nấu đến hắn đầu lên. Vì sao? Bởi vì hắn đã từng là phương Bắc Ngô quốc biên quân đại tướng, ở hai mươi mấy năm trước Ngô Nhạc trong đại chiến, hắn ở thời khắc mấu chốt, xuất quân Nam nhảy vào nhà quốc, cho Ngô quốc một kích chí mạng, trực tiếp đưa tới trận đại chiến kia Ngô quốc đại bại, cắt nhường 9 cái quận. Mà khi thì Biện Tiêu không chỉ có xuất quân Nam nhảy vào, còn mang đến 3 cái quận lãnh thổ. Quốc quân tự thân lôi kéo tay hắn nói, lần này ta Ninh Thị đời đời từng đời ân nhân. Ninh Thị vì vương tộc, bình thường không phải Ninh Thị đệ tử là không được phong công tước, nhưng là lại đối với Biện Tiêu ngoại lệ, phong Uy Vũ công tước. Bây giờ, hắn thông xoáy 150.000 đại quân chấn thủ Diễm Châu cùng Thiên Bắc hành tỉnh, ở đối kháng Ngô quốc đại quân tuyến đầu. Cái này vị Uy Vũ công tước là nhà quốc tuyệt đối kình thiên ngọc trụ, tân chính chi hỏa lại làm sao có thể đốt tới hắn đầu trên. Địa vị hắn chi siêu thoát, viễn siêu bất luận kẻ nào. Hơn nữa cái này vị Uy Vũ công tước cũng là cực kỳ ngạo mạn người, cho tới bây giờ đều không tiết tháo cùng nhà quốc bên trong láo bài quý tộc giao tiếp. Trong mắt hắn cũng chỉ có quốc quân nhất người mà thôi. Như vậy siêu cấp đại buốt, ngươi làm cho hắn ở Kim Sơn đảo tranh tài quyết chung làm việc thiên tư. Hoàn toàn không thể. Thế nhưng ngươi muốn hắn thiên vị Huyền Vũ phủ bá tước. Cũng không thể có thể. Vị gia này coi rẻ anh hùng thiên hạ, nhãn chung còn không có Huyền Vũ bá cái nhân vật này. Vương Thúc Ninh Khải xuất ra một phần sinh tử hình. Bất kể là võ chiến, vẫn là quân chiến, đao kiếm vô nhãn, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nếu không có dị nghị, song phương liền ký hạ cái này phong sinh tử chẳng đi. Tấn Hải bá tiến lên, ký hạ tên của mình, đồng thời đắp trên Tấn Hải bá đại ấn. Tiếp theo là Huyền Vũ bá Kim Trác ký tên đắp con dấu. Mỗi một lần Kim Sơn đảo tranh đều là như vậy, thương vong thảm trọng. Đừng nói là song phương quân đội chém giết chiến đấu, coi như là trận chiến đầu tiên luận võ, cũng chết người nhiều lần. Huyền Vũ phủ bá tước có lưỡng đại người thừa kế, đều chết bởi luận võ. Tấn Hải bá tước phủ càng là chết 3 đời thiếu chủ, theo cái kia chi sau Đường thị gia tộc cũng học ngoan, ở trong gia tộc chuyên môn chọn nhất người luyện võ, nhưng cái này người lại không thể là gia tộc người thừa kế. Vì vậy, Đường Viêm cái này Vũ Si liền xuất hiện. Có thể nói, hắn hoàn toàn là vì Kim Sơn đảo tranh mà tồn tại. Chí ít ngay từ đầu là như thế này. Đương nhiên bây giờ Đường Viêm sẽ trở thành đời kế tiếp Nam Hải kiếm vương, nhạc quốc nhất đại tông sư. Kim Sơn đảo tranh trận luận võ này đã hoàn toàn không được ở trong mắt hắn. Ký song sinh tử trạng, Vương Thúc Ninh Khải lại bưng ra một cái hộp. Cái hộp này là gỗ lim chế, phía trên thêu kim long, đóng kín có sắc ấn, hơn nữa còn dán vào màu vàng kim giấy niêm phong. Một khi phá hư, khó hơn nữa hoàn nguyên. Ninh Khải nói, phương diện này chính là văn thơ đề mục, từ quốc quân tự thân ra đề, ngoại trừ quốc quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết là đề mục gì. Nhưng về sau, Ninh Khải đem cái hộp này đặt lên bàn lên, nói, Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi tiến lên kiểm tra hộp sáp ấn cùng giấy niêm phong. Hai người tiến lên, kiểm tra xong. Ninh Khải nói, xác nhận không có lầm. Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đều xác định không có lầm. Ninh Khải nói, tiếp đó, cái hộp này sẽ từ ta, Tắc Huyền đại nhân, Uy Vũ công tước ba người cộng đồng đảm bảo. Mãi cho đến văn chiến cái kia nhất thiên, lại chính thức mở ra. Đúng. Tấn Hải bá Đường Luân trong lòng thậm chí cảm thấy được có chút sai lầm. Liền kim một thông tên phế vật kia, xứng đáng trên cao như vậy quy cách sao? Con ta Đường Duẫn, nhắm mắt lại đều có thể thắng tên phế vật kia đi, đề mục gì căn bản là không trọng yếu. Ai nói đề mục gì đều không trọng yếu. Nay thì đứng ở phía dưới Trầm Lãng, đã cảm thấy rất trọng yếu. Hắn dùng ít quan mắt, xem thấu cái hộp này. Bên trong nằm một trang giấy, phía trên liền viết lần này văn chiến đề mục, Trầm Lãng thấy rõ rõ ràng ràng. Một phần sách luận, nhất bài thơ. Quốc quân quả nhiên rất âm hiểm a. Trầm Lãng đặt 19 đề, cũng không có đặt trúng. Kim Mộc Thông cái này mập trạch thật đáng thương, không sai biệt lắm 2 tháng uổng phí, bạch bạch thuộc lòng 19 thiên sách luận, 150 bài thơ. Sau đó, Trầm Lãng sẽ căn cứ cái này lưỡng đạo đề mục, chép ra một phần chấn động cổ kim sách luận, sau đó sẽ chép ra nhất thủ kinh thiên địa khóc quỷ thần nghìn năm danh thi. Nhưng về sau, Kim Mộc Thông lại muốn thức đêm cùng chép, cùng thuộc lòng. Hiện tại, luận võ 3 trận chiến đều triệt để ổn. Ngẫm lại xem, Kim Mộc Thông ở văn chiến trên có thể thắng Thám Hoa Lang Đường Dẫn, sẽ phải kinh bạo mọi người trong mắt đi. Thế giới này quá điên cuồng, thật là khiến người ta chờ mong a. Vương Thúc Ninh Khải nói, đã hết thảy đều không có dị nghị, các ngươi song phương làm sơ chuẩn bị, một canh giờ về sau, liền bắt đầu luận võ trận chiến đầu tiên. Đây không phải là thế vận hội Olympic, còn muốn chia xong mấy thiên tiến hành. Mọi người thời gian đều rất quý giá, cái này so với võ 3 trận chiến cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. 2 ngày thời gian. Kim Sơn đảo tranh, triệt để kết thúc. Trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan đối chiến Đường Viêm. Sẽ ở nộ giang sân săn bắn đại sảnh cử hành, không phải có cấp bậc quyền quý, căn bản liền quan sát tư cách cũng không có. Khoảng cách ra sân thời gian, còn có nhất khắc chung. Vũ Si Đường Viêm chán đến chết. Nhìn cách đó không xa một con muỗi lở ra. Cái này muỗi rất lợi hại a. Cũng đã là cuối thu, lập tức phải bắt đầu mùa đông, nó lại vẫn bay mạnh mẽ như vậy mềm mại. Không được, một hồi ta cần hảo hảo nghiên cứu một cái, xem có thể hay không nộ ra một ít gì tới. Đối với Đường Viêm mà nói, vạn vật đều có thể vi sư, đều có thể để người ta lĩnh ngộ võ đạo. Hôm nay luận võ phi thường mấu chốt, quyết định Tấn Hải Bá Tước phủ vận mệnh. Thế nhưng, Đường Viêm hoàn toàn không để bụng. Hắn thậm chí liền nơi này là chỗ nào trong cũng không biết, hắn cũng căn bản không để bụng đối thủ là người nào. Mặc kệ người nào đều là giống nhau. Dù sao các ngươi ở Ngưu Bức cũng không bằng ta Ngưu Bức. Ta cho tới bây giờ không hỏi đối thủ là người nào, chỉ hỏi hắn ở đâu trong. Ta Đường Viêm vĩnh viễn là nhất chiêu miểu sát, không có đệ nhị loại khả năng tính. Cái gì? Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Chẳng lẽ còn có người nào nhân sinh không phải tịch mịch sao? Nữ nhân có gì vui, tiền có gì vui, quyền lực có gì vui. Vẫn là kiếm chơi tốt nhất. Tấn Hải Bá Đường luôn nói, Viêm Nhi, ngươi đối thủ lần này là Kim Mộc Lan, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Đường Luân dừng lại. Nói cái gì toàn lực ứng phó à? Đối với Đường Viêm mà nói, toàn lực ứng phó cùng tùy tùy tiện tiện hoàn toàn là một cái ý tứ. Viêm Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, miểu sát nàng, thế nhưng đừng giết nàng, biết không? Tấn Hải Bá đạo. Đường Viêm gật đầu, nói, được, không giết. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, thế nhưng, lại muốn phế rơi võ công của nàng. Làm như vậy nào đó chút ít đại nhân vật muốn giữ lấy nàng thời điểm, nàng không thể phản kháng. Hả, phế bỏ võ công nàng. Đường Viêm đạo. Tấn Hải Bá Đường luôn nói, phế bỏ võ công nàng đồng thời, tuyệt đối không thể hủy hoại dung mạo của nàng. Nàng thân thể có thể có vết thương, thế nhưng nhất định phải mảnh nhỏ, không thể diện tích lớn phá hư nàng da thịt. Đại nhân vật muốn là một cái hoàn chỉnh người Ngọc Kim Mộc Lan, như thân trên xuất hiện một cái đại thương sẹo, hội thương tổn hứng thú. Không sai. Những thứ này người chẳng những đem Huyền Vũ phủ bá tước hết thảy gia sản đều phân phối, liền Kim Mộc Lan cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cũng làm quý giá tài sản một bộ phận, chuẩn bị hiến cho một vị siêu cấp đại nhân vật. Đường Nghiêm cau mày một cái, không nhịn được nói, cọng tóc lớn như vậy vết thương có thể chứ? Tấn Hải Bá Đường luôn nói, có thể. Biết, thực sự là rong dài. Đường Viêm đạo. Nhưng về sau, tiếp tục xem muỗi, lần này chủ yếu xem cánh của nó, đồng thời tính ra rõ rõ ràng ràng. Cái này mỗi cánh không có trong nháy mắt vô nhiều thiếu xuống. Lại có hơn 500 lần. Đường Viêm khiếp sợ, cảm thấy mỗi thật là lợi hại. Đã đến giờ, Đường Viêm công tử, ngươi nên lên sân khấu. Ồ! Đường Viêm thuận tay cầm lên chính mình huyền thiết kiếm, hướng đi ra bên ngoài. Trong đầu, như trước đều là mỗi vũ cánh. Bên trong đại sảnh, mấy trăm người thật chỉnh tề ngồi. Vương Thúc Ninh Khải, Thái tử Thái Phó Tắc Huyền, Uy Vũ Công Biệt Tiêu, ba người thật cao ở lên. Ngồi ở tại quyết tịch trung ương. Huyền Vũ Bá Nhất Gia ngồi ở bên phải, thân sau đang ngồi khán giả lác đác không có mấy, thoáng nổi danh cũng chỉ có Trấn Viễn Hầu còn Tô Kiếm Đỉnh. Đương nhiên hắn sở dĩ ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn là vì diễn đùa giỡn, ở trong lòng hắn Kim Mộc Lan đã chắc chắn thất bại, nhưng dù sao hắn là Kim thị gia tộc quan hệ thông gia. Tấn Hải Bá Nhất Gia ngồi ở bên trái, thân sau rậm rạp. Không chỉ là tân tấn quyền quý gia tộc, còn có lao bài các quý tộc cũng dồn dập ngồi ở Đường thị gia tộc nhất phương. Không phải vì lấy lòng Đường thị gia tộc A, mà là để thể hiện rõ lập trường. Quốc quân, chúng ta không có đối kháng tân chính A, hạ một cây đao ngàn vạn đường rơi vào đầu ta lên A. Đối với xui xẻo Huyền Vũ phủ bá tước, bọn họ chỉ có thể ở nội tâm lên, tinh thần trên chống đỡ. Trương Sung, Trúc Nhung Tổng Đốc, Trấn Bác Hầu tức phủ đám người, tắc thì ngồi ở kẻ thứ ba, biểu thị chính mình trung lập cùng công chính. Trương Tấn cùng Trì Dư ngồi ở một hàng, ở giữa cách Trương Xuân Hoa. Một trận chiến này không huyền niệm chút nào, Kim Mộc Lan ở kiếm thuật tạo nghệ lên, kém Đường Viêm hai cái cấp bậc không ngừng, kết quả duy nhất chính là miểu sát. Trương Tấn đạo. Hắn là nói cho Trì Dư nghe. Trì Dư gật đầu nói, ta đã thấy Đường Viêm kiếm thuật, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp quả thực vô giải. Ánh mắt mọi người, đều chăm chú vào giữa sân Kim Mộc Lan thân lên. Thật mỹ a, vóc người thực sự là hòa bạo a, thực sự là đáng tiếc a. Nàng lập tức phải thua, cùng nhau thua còn có Huyền Vũ phủ bá tước vận mệnh, còn có nàng tương lai tự do. Dáng dấp như thế mỹ bản thân liền là một tội lỗi. Làm Huyền Vũ phủ bá tước cường đại thời điểm, còn có thể bảo hộ xinh đẹp loại này. Một khi Kim thị gia tộc hủy diệt, xinh đẹp loại này chính là hoài bích có tội. Làm. Tiếng chuông gõ. Kim Sơn đảo tranh, luận võ ba trận chiến đầu tiên, chính là bắt đầu. Mọi người mở to hai mắt, e sợ cho bỏ qua mỗi trong nháy mắt. Bởi vì toàn bộ quá trình hội thật nhanh. Là tuyệt đối miểu sát. Bởi vì lúc trước vô số cao thủ trẻ tuổi khiêu chiến Đường Viêm, đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Kim Mộc Lan võ công tạo nghệ, còn không bằng Tô Kiếm Đỉnh đám người, đương nhiên sẽ không có đệ nhị trùng kết quả. Cho nên dù cho nháy mắt, rất có thể luận võ liền kết thúc. Đường Viêm là tới nay không nhìn đối thủ. Nhưng là bây giờ hắn liếc mắt nhìn, hơi hơi kinh ngạc. Chuyện này, đây chính là nữ nhân. Dễ nhìn như vậy sao? Cái kia hàng, ta lập tức phế bỏ võ công của ngươi, tranh thủ đem miệng vết thương của ngươi đâm tới nhỏ nhất, so với cọng tóc còn muốn nhỏ. Đường Viêm lại một lần nữa tùy tâm sở dục giơ lên chính mình kiếm. Chợt thi triển. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. 14 năm, liền luyện cái này một kiếm. Mấy triệu lần, mấy triệu lần. Mỗi một lần xuất kiếm, đều là đỉnh phong. Bộ này kiếm pháp, chính là vô địch, vô giải. Mộc Lan xuất kiếm. Kiếm của nàng pháp đơn giản hơn, trước nay chưa có đơn giản. Hơn nữa còn là một chi một kiếm. Không có bất kỳ hoa tiếu, liền hướng một cái điểm, trực tiếp đã đâm đi. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phong nhãn. Sơ hở duy nhất, nhất địa phương yếu ớt nhất. Làm. Tiếp theo trong nháy mắt. Mộc Lan kiếm, xuyên qua thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp đáng sợ lực tràng. Trực tiếp đâm trúng Đường Viêm lực. Chợt vừa phun nội lực. Siêu. Đường Viêm thân thể, bay thẳng đi ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Miểu sát. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên như trước càng gần đây 15,000 chữ, cuồng cầu chống đỡ A. Chương 138, 138, kinh hãi gần chết. Mập trạch cũng muốn mịt tiên, một càng. Thiên. Xảy ra chuyện gì? Ta có phải là nằm mơ hay không? Đây cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ cộng đồng phản ứng. Tất cả phát sinh quá nhanh A. Nhường vội vàng không kịp chuẩn bị A. Ta đoán chúng mới đầu, đoán đúng quá trình, nhưng chính là không có đoán đúng kết cục A. Miểu sát là không giả. Nhưng, bị nháy mắt giết dĩ như là. Đường Viêm. Đây là thấy quỷ sao. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều có một cái bản năng nhận thức. Đường Viêm ở trẻ nhất đại trung vô địch, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp vô giải. Hiện tại Kim Mộc Lan, dĩ nhiên một kiếm miểu sát Đường Viêm. Hơn nữa, còn là dùng một chi một kiếm. Đây là thượng thiên kể chuyện cười sao. 4. Đường Viêm bị Mộc Lan một kiếm đâm trúng ngực, trực tiếp đánh bay ra ngoài vài mét. Rơi xuống đất về sau, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nay thì Mộc Lan vốn có thể trực tiếp xông lên phía trước, đưa hắn giết chết. Thế nhưng, nhìn thấy Đường Viêm nhãn thần về sau, Mộc Lan buông tha. Bởi vì hắn nhãn thần thật là có chút quen thuộc, tỉ như giống như đại ngốc, lại tỉ như giống như hồn phi thiên ngoại thời điểm Kim Mộc Thông. Người như vậy, Mộc Lan hạ không được tay. Hắn lấy sau chưa chắc sẽ là địch nhân. Hơn nữa thắng chi về sau, nàng trong lòng mình cũng tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì hết thảy đều là trầm lãng an bài. Giải khai thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, tìm được phá giải chi pháp, đồng thời dạy cho Mộc Lan. Tất cả không phải chính cô ta lĩnh ngộ. Nói thật, cho tới nay Mộc Lan trong lòng đều không cuối cùng. Bởi vì nàng chưa từng có cùng Đường Viêm đối chiến qua, cũng chưa từng có chân chính đối mặt qua thiên ngoại lưu tinh một chiêu này kiếm pháp. Nàng nghe được chỉ có Đường Viêm bất bại thần thoại. Luận tu vi võ công, luận nội lực, vượt lên trước Đường Viêm cao thủ trẻ tuổi có không thiếu. Thế nhưng không có người nào có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Này lúc, lại bị chính mình dễ dàng phá giải. Loại cảm giác này liền phảng phất Hạ Vũ lao sư 18 tuổi lần đầu tiên đóng phim Ánh Mặt Trời Rực Rỡ Thời Gian, nhất không được cẩn thận liền lấy thế giới ba đại liên hoan phim một trong vẹn mình sánh đế. Đương thời trong lòng hắn đại khái di chuyển hiện một câu nói, mà mẹ nó, đây là tình huống gì? Mộc Lan thậm chí không khỏi xem nhìn mình tay. Còn có cái kia nhánh một kiếm, trong lòng kinh ngạc nói, ta có lợi hại như vậy sao? Nhưng về sau, nàng không khỏi hướng phu quân nhìn lại. Bởi vì, hắn mới là cái này kỳ tích người tạo lập. Hiện tại Mộc Lan thật sâu cảm thấy, có thể mình và phu quân hoàn toàn là nhất thể. Phu quân là đại não, Mộc Lan là thân thể. Đại não chỉ huy thân thể. Chẳng qua cứ như vậy, có thể hay không có vẻ ta Kim Mộc Lan rất não tàn à. Ta vốn là một cái rất nữ nhân thông minh à. Chẳng qua như vậy cũng không có cái gì, rất hạnh phúc ngọt ngào a. Hai người thật giống như một cái người, đây đại khái là tình yêu nhất mỹ cảnh giới đi. Bất quá, làm Mộc Lan nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm, nhìn thấy một cái nhường tức điên chẳng cảnh. Phu quân của mình, dĩ nhiên cùng Trương Xuân Hoa cái này lạng hóa ở mắt đi mày lại. Ngươi ở đây thời khắc mấu chốt này, vẫn còn ở cầu dẫn nữ nhân. Vẫn còn ở trộm canh. May mà ta còn nói cùng ngươi kết làm nhất thể, tốt phảng phất một cái người đâu. Ngươi cặn bã, ngươi cái này nên bầm thây vạn đoạn người cặn bã. Trầm Lãng thật không phải cố ý. Hắn coi như là cặn bã nam, cũng không trở thành cặn bã đến nước này. Bây giờ là nương tử cùng Đường Viêm quyết đấu thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên là không gì sánh được quan tâm. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đang theo dõi nương tử xem, đột nhiên phát hiện có mỹ nhân con mắt chăm chú theo dõi hắn. Phía trước nói qua a, mỹ nam tử trực giác đều rất bén nhạy. Nay thiên toàn bộ trong đại sảnh, mặc dù có rất nhiều mỹ nữ đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem, hơn nữa nhìn các nàng còn bỗng nhiên mặt đỏ. Đối với cái này điểm, Trầm Lãng là không thèm để ý chút nào, cũng không cho bất kỳ đáp lại nào. Nhiều như vậy nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, nếu là hắn từng cái đều đáp lại chẳng phải là muốn mệt chết. Luận võ tiếng chuông vang lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mộc Lan cùng Đường Viêm. Dù sao, trận luận võ này mới là mấu chốt nhất. Thế nhưng, như trước có một đôi mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem. Trầm Lãng không khỏi trở về liếc mắt nhìn, phát hiện là Trương Xuân Hoa, cái này đứa nhỏ phóng đãng dĩ nhiên như cánh hoa một dạng ngôi, cách khoảng không hôn hắn một cái. Động tác này phi thường mịt mờ, nhưng vẫn là bị Trầm Lãng bắt được. Cái này nữ nhân như thế song lớn, nơi đông người chi hạ thông đồng ta. Điều này làm cho Trầm Lãng không khỏi một hồi phân thần. Mà cứ như vậy nhất phân thần. Nương tử bên kia chiến đấu đã kết thúc, miểu sát Đường Viêm. Cho nên khi Mộc Lan hướng hắn trông lại thời điểm, Trầm cặn bã nam vẫn còn ở cùng Trương Xuân Hoa mắt đi mày lại. Cảm nhận được nương tử tràn ngập sát khí ánh mắt. Trầm Lãng cái cổ tóc gáy dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Ta hết. Vì bổ cứu, Trầm Lãng nhanh lên đứng lên vỗ tay, la lớn. Được. Nương tử lợi hại. Mà Trầm Lãng như thế một tiếng đại quát vỗ tay, phảng phất đem tất cả mọi người kích hoạt. Mọi người cái này mới phản ứng được. Nhất không dám tin người đương nhiên là Tấn Hải Bá Đường Luân, Thế tử Đường Duẫn. Bọn họ là tự thân chứng kiến qua Đường Viêm vô địch. Mấy năm nay đến đây khiêu chiến Đường Viêm nhân không có 250 cũng có 200. Những thứ này người toàn bộ bị Đường Viêm miểu sát à, thấy Đường Luân cùng Đường Duẫn đều chết lặng à. Trong này có ít người võ công vượt lên trước Kim Mộc Lan à. Hiện tại Đường Viêm dĩ nhiên bại. Hơn nữa bị Kim Mộc Lan miểu sát. Cái này, điều này sao có thể? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tấn Hải Bá Đường Luân chỉ cảm thấy đầu từng đợt tầm vang, phảng phất bị sét đánh. Hắn đầu tiên cảm giác được là sai lầm cùng không được chân thực. Đủ một lúc lâu về sau, hắn mới chân chính cảm giác được một trận chiến này thua hậu quả. Đây là Kim Sơn đảo tranh A, tất thắng trận chiến đầu tiên dĩ nhiên thua. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à? Hắn ánh mắt hướng nhi tử Đường Viêm nhìn lại. Chẳng lẽ là nhi tử thấy sắc nảy lòng tham? Cho nên đối với Kim Mộc Lan thủ hạ lưu tình. Không thể a, ở Đường Viêm nhãn chung, cơ hồ là không có nữ nhân cái danh từ này đó a. Chẳng lẽ là nhi tử phát huy thất thường? Một chiêu này kiếm pháp, Đường Viêm đã sử xuất mấy triệu lần lấy lên a. Hơn nữa, Đường Luân vừa rồi cũng nhìn ra, Đường Viêm sử ra thiên ngoại lưu tinh không có vấn đề, vẫn là trạng thái tốt cùng. Phụ thân, ba trận chiến hai thắng, chúng ta còn có nắm chắc tất thắng. Đường Duẫn ở bên cạnh nói, thua cái này trận chiến đầu tiên, cũng toán không được cái gì. Tấn Hải Bá gật đầu nói, đúng. Đúng, chúng ta còn có nắm chắc tất thắng, thế nhưng... Cái này vì sao hả? Cảm giác thứ hai đến khắp cả người băng hàn, ra đầu tê dại người là Trương Sung. Muốn nói người nào quan tâm nhất Kim Sơn đảo tranh kết quả, không hề nghi ngờ là đương sự Tam Phương. Huyền Vũ Bá, Tấn Hải Bá, Trương Sung. Bởi vì hoàn toàn quan hệ đến ba người vận mệnh. Sự thực lên, Trương Sung ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Đầu tiên là bốn thiên chi trước. Nên tiếp tứ vương tử Ninh Chân Yến hội lên, Trầm Lãng lộ ra cái hở, làm cho Trương Sung phát hiện một chút đầu mối. Sau đó là Nai Thiên, Trầm Lãng dĩ nhiên cùng nữ nhi Trương Xuân Hoa mắt đi mày lại, hắn nhìn qua không có một chút bi quan dáng vẻ tuyệt vọng. Trương Sung trong lòng dự cảm bất tường thì càng thêm nồng nặc. Hiện tại, sự thực chứng minh hắn không rõ dự cảm là chính xác. Cái này, điều này sao có thể ạ? Trương Tấn run rẩy nói, Kim Mộc Lan kiếm pháp kém xa Tô Kiếm Đình a, làm sao có thể thắng lợi? làm sao có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp a, cái này căn bản là không thể chuyện phát sinh tình a. Bên trên Trương Xuân Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người, lập tức bất chấp cùng Trầm Lãng mắt đi mày lại, tuyệt đẹp mặt mũi lập tức tỉnh táo lại, hướng Kim Mộc Lan nhìn lại. Bởi vì, cái này quan hệ đến cha nàng vận mệnh, quan hệ đến Trương gia vận mệnh. So với phụ thân và gia tộc, giữa nam nữ tình tình ái ái lại coi là cái gì? Đủ một lúc lâu, Trương Sung nói, gặp chuyện không may, xảy ra đại sự. 4. Ở đây còn có một người, hắn là quần chúng chung nhất kinh ngạc. Đó chính là Trấn Viễn Hầu con Tô Kiếm Đỉnh. Bởi vì, hắn cơ hồ là duy nhất cùng Đường Viêm Kim Mộc Lan đều luận võ qua người. Lao thật nói, hắn nội lực cùng tu vi võ công vượt lên trước Đường Viêm, nhưng vẫn là bại. Mà hắn cùng Mộc Lan tỷ võ thời điểm, hoàn toàn dễ dàng thắng lợi. Bây giờ lại xuất hiện như vậy có tính lẫn lộn kết cục, hắn hoàn toàn tiếp thu không được. Mặc dù hắn là Kim Mộc Lan biểu ca, Huyền Vũ phủ bá tước quan hệ thông gia, nhưng hắn nhất không hy vọng Kim Mộc Lan thắng a. Mặc dù hắn cùng Mộc Lan hôn ước đã giải trừ, thế nhưng ở trong lòng hắn, phàm là cùng ta có liên lạc mỹ nữ, cũng không nên yêu mến người khác, đều hẳn là yêu thích ta. Ngươi Kim Mộc Lan tại sao có thể gả cho người khác? Hơn nữa còn là Trầm Lãng như vậy hèn mọn bình dân. Đừng trách Tô Kiếm Đỉnh có nghĩ như vậy pháp. Bởi vì, Trầm Lãng cũng nghĩ như vậy. Phàm là cùng ta có liên quan mỹ nữ, tốt nhất cũng không muốn bị bất kỳ nam nhân nào đắc thủ. Thiên hạ cặn bã nam là nhất gia. Ở Tô Kiếm Đỉnh trong lòng, ngươi Kim Mộc Lan như không được ngã vào bụi bặm bên trong, ta làm sao còn cứu ngươi hả? Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không được hủy diệt, ta làm sao còn cứu thế chủ thân phận xuất hiện ở ngươi Kim Mộc Lan trước mặt à? Kim Mộc Lan dĩ nhiên thắng. Cái này tại sao có thể? Sau đó, Huyền Vũ phủ bá tước vô luận như thế nào cũng không có thể thắng. Đối mặt kết quả này, nhất hẳn là mừng như điên người là Huyền Vũ bá. Hắn là thật cao hứng. Thế nhưng không biết vì sao, hắn dĩ nhiên không có đặc biệt kích động cùng kích thích. Thật giống như đây hết thảy là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn bị con rể tẩy não. Cái này con rể cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn vì vật gì, Kim Sơn đảo tranh tất thắng nếu như vậy, Trầm Lãng ít nhất. Nói 500 lần. Miểu sát Đường Viêm nếu như vậy, cũng ít nhất. Nói 300 lần. Cho nên, khi này chút sự tình chân chính phát sinh thời điểm, Huyền Vũ bá phản ứng dĩ nhiên là, à, quả nhiên như vậy à. Mà Kim Mộc Thông. Xin lỗi, hắn thật không có xem tinh tường. Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại, không ngừng mà đọc thuộc lòng sách luận, đọc thuộc lòng thi tử. Cứ việc Trầm Lãng nói qua đối với hắn hoàn toàn không ôm hy vọng. Thế nhưng Kim Mộc Thông cảm giác mình còn có thể cứu vớt một cái. Vạn nhất thật giẫm nhầm cước chó, văn chiến đề mục thật bị Trầm Lãng đặt trúng đâu. Ta đây chẳng phải là thắng sao? Ta đây bản gia chẳng phải là cũng nghịch thiên sao? Cho nên, Kim Mộc Thông thời thời khắc khắc đều ở đây đọc thuộc lòng, một chút cũng không dám phân tâm a, e sợ cho nháy mắt một cái, thuộc qua gì đó quên. Đây là hắn không có mang giấy bút a, nếu không thì hắn hận không thể hiện tại liền viết chữ. Trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút. Ta Kim Mộc Thông liền cái này chép sách điểm ấy thiên phú, cũng không thể mai một a. Đường Viêm rơi xuống đất chi sau một lúc lâu, mới tỉnh hồn lại, hướng Kim Mộc Lan hỏi ta thua sao? Mọi người kinh ngạc. Đến bây giờ ngươi còn không biết ngươi đã thua. Chỉ sợ là kẻ ngu đi. Cái này nhất thua trận, mọi người nhìn phía Đường Viêm ánh mắt tức thì mất đi kính nể. Cảm thấy hắn cũng bất quá như đây, phía trước vô địch danh tiếng hoàn toàn là thổi phồng. Mộc Lan lại chăm chú gật đầu nói, đúng, ngươi thua. Đường Viêm nói, ta dĩ nhiên thua. Hắn vươn tay nhìn về phía mình tay, nhìn phía Huyền Thiết trọng kiếm. Chọn 14 năm, luyện tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp chọn 14 năm. Mấy năm nay hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại, mãi mãi cũng ở miểu sát đối thủ. Bây giờ lại thua. Tốt không được chân thực a. Không được, có thể cái này mới là chân thật. Phía trước thắng lợi mới là không được chân thật, mới là vô căn cứ. Đường Viêm đã từng hỏi lão sư, hắn luyện tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp đã 14 năm, lúc nào có thể luyện tập khác kiếm pháp a? Lão sư Lý Thiên Thu nói, chờ ngươi thất bại về sau, lo lắng nữa học tập khác kiếm pháp đi. Hiện tại, hắn rốt cục bại sao? Ha ha ha. Đường Viêm chợt cười to. Ta bại, ta dĩ nhiên bại. Bại tốt, bại tốt. Nhưng về sau, Đường Viêm đứng dậy, nhặt lên Huyền Thiết trọng kiếm phi thẳng đến đi ra bên ngoài. Sư phụ, ta bại, ta bại. Ha ha, sư phụ, ta bại a. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu thanh âm còn có mấy phần thê lương, đến phía sau dĩ nhiên biến được hết sức phấn khởi. Nhưng về sau, Đường Viêm cứ như vậy đi. Đem tất cả mọi người ném ở đại sảnh, đi. Có thể, từ đầu tới đuôi trong mắt hắn sẽ không có qua những thứ này người. Hắn mãi mãi cũng sống ở bên trong thế giới của mình, liền đối thủ cũng không có chăm chú xem qua, huống chi là khán giả đâu. Mọi người tại đây dồn dập nghị luận. Đây chính là một cái kẻ ngu si a. đây chính là một người điên à, phía trước vô địch danh tiếng nhất định là thổi phồng, nhất định là những người đó thổi phồng đi ra. Bị hắn đánh bại người, có thể đều là kẻ lừa gạt đi. Người như vậy làm sao lại vô địch? Nghe những người này châm chọc, Trầm Lãng lại chăm chú nhìn Đường Viêm rời đi bối ảnh. Hắn rõ ràng chứng kiến, một đại tông sư của thời. Nay thiên cái này bại một lần chi về sau, Đường Viêm mới hội chân chính biến được cường đại lên. Phía trước chỉ là thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp cường đại, mà không phải hắn bản thân chi vô địch. Hiện nay ngày về sau, có thể vô địch chính là hắn bản thân. Mục Lan nhìn phía Đường Viêm tiêu thất bối ảnh, trong lòng thậm chí có chút ước ao. Những thứ này người mới thật sự là võ đạo thiên tài a. Thì như Đường Viêm, thì như Đại Ngốc. Đường Viêm nhãn trung chỉ có võ đạo. Mà Đại Ngốc nhãn trung, hầu như không có thứ gì, hắn thậm chí hoàn toàn không có phát hiện mình là thiên tài. Đây mới là chân chính vô địch. Nàng Kim Mộc Lan không phải cái này chủng thiên tài. Bất quá, nàng như trước có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì, nàng đứng ở một cái cự nhân bả vai lên. Phi. Là bởi vì nàng cười ở một cái cặn bã nam bả vai lên. Sau đó, là ba cái trí cao vô thượng tài quyết giả phân trần. Vương Thúc Ninh Khải nói, xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi, Tắc Huyền đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Tắc Huyền nói, ta không biết võ công, ta thấy là nhất bài thơ. Vương Thúc Ninh Khải nói, uy vũ công ngươi là đại tông sư, võ đạo cao thủ hàng đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật. Biện Tiêu hỏi. Ninh Khải nói, đương nhiên là nói thật, thế giới này trên còn có ai có thể làm cho ngươi uy vũ công tức nói láo đâu? Uy vũ công Biện Tiêu nói, ta cho tới bây giờ thì nhìn không được trên cái gì thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, giả thần giả quỷ, có hoa không quả. Người này thật đúng là ngạo a. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu lên, cái này vị uy vũ công con mắt trưởng đến bầu trời. Thế nhưng, Biện Tiêu nói, tương lai thiên hạ võ đạo đại tông sư, tất có Đường Viêm nhất tịch. Vương Thúc Ninh Khải gật đầu. Nhưng về sau, hắn nghiêm túc nói, Kim Sơn đảo tranh, trận chiến đầu tiên kết thúc, Huyền Vũ phủ bá tước thắng lợi. Huyền Vũ phủ bá tước, Tấn Hải bá tước phủ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tiến hành đệ nhị chiến, cuộc chiến thứ ba. Nương tử, ta sai, ta thật lỗi. Đừng vặn tay của ta a, ta một hồi còn muốn viết văn nha. Bằng không đừng ở chỗ này đánh a, trở về ra lại đánh có được hay không? Trở lại nơi ở về sau, Trầm Lãng quyết định thật nhanh trước cầu xin tha thứ. Nay thiên phạm lệch lạc thực sự quá lớn a. Nương tử đang cùng Đường Viêm sinh tử quyết đấu đây, hắn dĩ nhiên cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại. Mộc Lan nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu. Ta không đánh ngươi, Kim thị gia hấn, nữ tử không nợ đánh trượng phu của mình. Trầm Lãng thở phào một cái, rốt cục lại sống sót một lần. Thế nhưng tiếp, Mộc Lan mở ra thơm ngát cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bạch xanh xanh răng ngọc, ở Trầm Lãng gò má trên hung hăng cắn. A. Trầm Lãng đau kêu. Mộc Lan cắn phi thường tinh chuẩn. Chính là cái kia trùng khai ra thật sâu dấu vết, nhưng là lại có sẽ không lưu hạ vết sẹo cái kia trùng, cũng hạ tiện cái kia trùng. Vậy đại khái chính là tương đương với con dấu. Nói cho hết thể nữ nhân, người đàn ông này có chủ, hơn nữa hắn thê tử còn rất hung, các ngươi những thứ này tao hồ ly ngàn vạn lần không nên loạn có ý gì. Ta nay thiên có thể cắn cặn bã nam phu quân, ngày mai ta là có thể đánh chết các ngươi những thứ này không biết xấu hổ tiểu tam. A. 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 Trầm Lãng đau đến nước mắt đều muốn xuất hiện. Tiếp đó, Mộc Lan mép trên bờ môi của hắn, trực tiếp đem đầu lưỡi chui vào. Không gì sánh được mãnh liệt. Trực tiếp hôn Trầm Lãng trong miệng đều xuất huyết. Ngươi cặn bã phu quân, ngươi phải ngoan, biết không? Trầm Lãng liều mạng gật đầu. Sau đó, Trầm cặn bã nam lục soát tìm trí não, căn cứ hắn dùng ít quang thấu thị thấy đề mục, rất nhiều văn hào trùng chọn một phần sách luận sao chép. Tuyên truyền giác ngộ, đại sư tiêu chuẩn, tuyệt đối kinh diễm không gì sánh được. Nhưng sau lại căn cứ đề mục, chép nhất bài thơ. Thiên cổ danh thiên, tuyệt đối truyền lại đời sau làm. Viết xong chi về sau, Trầm Lãng nhanh lên cầm đi cho Kim Mộc Thông, làm cho hắn suốt đêm sao chép, suốt đêm nhớ xuống. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, nhạc phụ đại nhân đang ở phát biểu, chuẩn bị chiều mai quân chiến. Huyền Vũ Bá tức phủ đệ một cao thủ Kim Sĩ Anh chính quỳ một chân trên đất, hướng Huyền Vũ Bá lập thệ, ngày mai chi chiến nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù cho trả giá sinh mệnh. Mà đang ở này lúc, Trầm Lãng rêu rao mà qua. Kim Hối, nhạc phụ đại nhân, Kim Sĩ Anh đều thấy Trầm Lãng trên mặt cái này đỏ tươi dấu răng. Rất rõ ràng là nữ nhân khai ra tới. Nhìn cái gì? Có gì để nhìn? Trầm Lãng khắp nơi không để bụng, ngược lại nghiêng mặt sang bên làm cho ở đây ba người xem tinh tường. Bá tước đại nhân lúc đầu cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng phi thường sáng suốt câm miệng. Vợ chồng son chuyện tình, hắn cũng không cần trộn lẫn. Chẳng qua Trầm Lãng ngươi bị nữ nhân cắn rất quang vinh sao? Còn như vậy chút nào không được che mà rêu rao khắp nơi, rung đùi đắc ý. Trầm Lãng đi tới Kim Mộc Thông căn phòng. Mập Trạch vẫn còn ở múa bút thành văn. Hắn trước mặt đã viết ngốc một chi bút lông. Trầm Lãng này thì thật tâm giác, cái này cậu em vợ có trở thành nhất đại văn hào tiềm chất. Mỗi ngày đều viết chữ hơn vạn a. Trầm Lãng nói, mập mạp, đừng chép nguyên lai, chép tân luận án cùng mới thơ từ đi. Trầm Lãng đưa hắn mới vừa viết ra sách luận họa thơ đặt ở Kim Mộc Thông trước mặt, nói, đây chính là ngày mai muốn kiểm tra. Thật. Kim Mộc Thông kinh ngạc. Nhưng về sau, hắn ngẩng đầu chứng kiến Trầm Lãng trên mặt dấu răng, không khỏi kinh ngạc, chỉ vào Trầm Lãng mặt nói, tỷ phu, ngươi khuôn mặt. Trầm Lãng cùng có vinh nghiên nói, bị chị ngươi cắn, làm sao? Kim Mộc Thông yếu ớt nói, việc này tỉnh, hẳn là kiêu ngạo sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên, nữ nhân vì sao cắn ngươi? Bởi vì nàng yêu ngươi. Yêu càng sâu, liền cắn càng sâu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không bỏ được thật cắn bị thương, càng không bỏ được lưu hạ vết thẹo, cho nên ta hiện tại khuôn mặt trên cái này dấu răng là hoàn mỹ, đại biểu tình yêu cảnh giới tối cao, đưa ngươi tỉ tỉ đối ta yêu say đắm thuyết minh đến mức tận cùng. Kim Mộc Thông ngẩn ngơ. Ta biết rất rõ ràng ngươi đang nói hưu nói vượng, nhưng vì sao lại cảm thấy tốt có đạo lý dáng vẻ. Trầm Lãng vô vô mập trạch bả vai nói, ai, cái này chủng sự tình ngươi là sẽ không hiểu. Như ngươi vậy mập trạch, ngoại trừ tiểu cẩu mới sẽ cắn, là không có có nữ nhân sẽ cắn ngươi. Tức thì, Kim Mộc Thông ánh mắt rưng rưng, không gì sánh được bi phẫn ngồi xuống. Trầm Lãng, ngươi dĩ nhiên như này chu tâm. Ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy. Ta Kim Mộc Thông lấy về sau, lại, cũng không được gọi ngươi tỷ phu. Nhưng về sau, mập trạch múa bút thành văn. Liều mạng sao chép lấy Trầm Lãng tân sách luận, mới thơ tử. Ta muốn hóa bi phẫn vì lực lượng. Ta muốn chép tác nghiệp, ta muốn thuộc lòng tác nghiệp. Đường Duẫn, ngươi cho ta chờ lấy, ngươi không phải là thám hoa lang sao? Không phải là thi đình thứ ba sao? Ngày mai văn chiến, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, mập trạch cũng không phải dễ khi dễ. Mập trạch cũng sẽ nghịch thiên. Lẽ nào các ngươi Mỹ Nam tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có lẽ có ít người là có thể. Nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi Đường Duẫn. Ta Kim Mộc Thông không thể trêu vào tỷ phu, lẽ nào ta còn không thể trêu vào ngươi sao? Phi. Nói qua không được trêu anh rể, lần này không tính là. Nói chung, ngày mai ta Kim Mộc Thông muốn nhất mình kinh thiên. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, lại suốt đêm viết lên sớm hơn 7 giờ nữa. Vì sao càng ngày càng muộn a, ngủ đi ô ô. Chương 139, 139, bí mật đòn sát thủ. Phá vỡ tam quan a, hai càng. Nộ Giang khu vực săn bán, một bên khác trụ sở bên trong, Tấn Hải bán nơi dừng chân. Không khí ngột ngạt, một mảnh trầm trọng. Nay thiên trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan thắng lợi có thể nói cho bọn họ phủ đầu bầm quát, có chút đánh ngất xỉu đầu não. Tiếp không phải còn có hai trận sao? Đường Duẫn công tử đối với Kim Mộc Thông tên phế vật kia, nhất định là tất thắng. Mọi người gật đầu, như trận này lại không thắng, cái kia cả thế giới liền triệt để phá vỡ. Thám hoa lang đánh với phế vật A, dùng đầu ngón chân đều có thể thắng đi. Cho nên mấu chốt là ngày mai quân chiến. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Tấn Hải Bá, quân chiến ngươi có chắc chắn hay không? Tấn Hải Bá Đường Luân nói, có, bởi vì chúng ta quảng sát thưởng thức càng cao, rèn được thiết càng tinh khiết cứng cỏi, cho nên bất kể là áo giáp vẫn là vũ khí, đều hơn xa Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Có người nói, Huyền Vũ Phủ Bá Tước chính mình thiết không được, có thể đi mua bên ngoài tốt nhất thiết, dùng để đoán tạo áo giáp cùng vũ khí. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, ta ra Kim Sơn đảo thiết chính là tốt nhất. Lời này không giả. Tấn Hải Bá Tước phủ sản xuất thiết có rất đại bộ phận đều là chuyên cung cho Nhạc Quốc quân đội. Toàn bộ Nhạc Quốc quân đội vũ khí cùng áo giáp có 1/5 xuất thân từ Tấn Hải Bá Tước phủ thiết phường. Cho nên Tấn Hải Bá Tước phủ cứ việc đất phong nhỏ hơn, nhưng cũng nuôi 3.000 tư quân, hơn nữa ra thế càng thêm hưng vượng phát đạt. Tấn Hải Bá Đường Luân có một câu nói không có nói ra. Hắn ra thiết phường tốt nhất thiết đều là để lại cho mình dùng. Không chỉ có như đây, hắn ra ở năm ngoái liền nghiên cứu ra được cách điều chế mới. Có thể đem thiết trình độ bền bỉ để cao nhất thành tà hưu. Như vậy rèn được binh khí càng thêm sắc bén, áo giáp càng kiên cố hơn. Vũ khí của bọn họ trang bị vốn là so với Huyền Vũ Phủ Bá Tước cao 2 cái cấp bậc, bây giờ chọn cao 3 cái đẳng cấp. Cho nên, một trận chiến này muốn không thắng đều khó khăn. Quân chiến luận võ, ta ra tất thắng. Tấn Hải Bá nói, cho nên mời Tổng đốc cùng chư vị đại nhân không cần lo lắng. Nay cũng là người trên một cái thuyền, nếu như hắn Tấn Hải Bá Tước phủ thua, đều sẽ tổn thất thảm trọng. Trương Sung lắc đầu nói, không được, không có đơn giản như vậy. Tấn Hải Bá Đường Luân hơi hơi do dự về sau, hướng Trương Sung nói, Thái Thú Đại Nhân, xin mời đi theo ta. Sau đó, Tấn Hải Bá Đường Luân mang theo Trương Sung đi tới một cái khố phòng. Nơi đây có chừng mấy trăm Tấn Hải Bá Tước phủ vũ sĩ thủ vệ. Trong khố phòng, rậm rạp bày đầy hơn 100 con cái dương. Tấn Hải Bá Đường Luân mở ra một cái dương, xuất ra nhất cái chiến đao, mặt trên còn có vết dầu. Thái thú đại nhân xem cây đao này. Đường Luân đạo. Trương Sung tiếp nhận chi về sau, tinh tế quan sát. Lấy tay nhẹ nhàng xẹt qua lưới đao, tinh tế cảm thụ. Cái này đao so với phía trước ngươi nhà càng tốt hơn, thậm chí so với nhà quốc nhất quân đội tinh nhuệ trong chiến đao cũng muốn giỏi hơn. Trương Sung nói, đao tốt, tuyệt đối đao tốt. Đường Luân nói, đây là ta gia dụng cách điều chế mới rèn được tân thiết, so với phía trước tốt nhất thiết, trình độ bền bỉ còn muốn vượt lên trước nhất thành tả hưu. Mang lên. Khoảng khắc về sau, một cái gia tộc vũ sĩ lấy tới nhất cái chiến đao. Đây là Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, thái thú đại nhân mời xem. Tấn Hải Bá nói, đây đã là bọn họ tốt nhất đao. Trương Sung tiếp nhận nhìn một cái, trực tiếp phát hiện hai chi chiến đao chênh lệch. Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao bằng sắt không được tinh khiết, nhan sắc cũng không giống nhau. Trương Sung làm cho hai chi chiến đao lẫn nhau chém. Làm. Bởi vì hắn không có lưu lực khí. Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Mà Tấn Hải Bá tước phủ chiến đao, vẹn vẹn chỉ là thiếu một cái khẩu mà thôi. Quả nhiên chênh lệch phi thường lớn a. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, Trương Thái Thú mời dùng nhà ta đao, chém Huyền Vũ phủ bá tước áo giáp. Trương Sung nhặt lên chằm đao, hướng mục nhân trên người cố kia áo giáp chém tới. Giang giác. Trực tiếp liền bổ ra một đạo nứt khe. Cái kia khôi giáp gang thưởng thức cũng một dạng, chẳng những bị phách mở, hơn nữa còn có vẻ hơi giòn. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, hai chúng ta nhà tinh nhuệ vũ sĩ bất phân cao thấp, nhưng nhà ta vũ khí trang bị xa xa thắng chi, cho nên này chiến tất thắng không thể nghi ngờ. Lao thật nói, Tấn Hải Bá tước phủ rèn được tân thiết, trình độ đã tương đối cao. Nhưng so với Trầm Lãng cách điều chế mới rèn được thép, như trước có chênh lệch rõ ràng. Huống chi Trầm Lãng thiết kế vũ khí mới trải qua tôi vào nước lạnh cùng tôi lại hai cái lưu trình, sắc bén cùng trình độ bền bỉ đều đại đại đề thăng. Cho nên, song phương vũ khí trang bị, như trước không thể so sánh nổi. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, Thái Thú Đại Nhân, hiện tại ngươi có thể yên tâm sao? Lẽ ra là có thể yên tâm. Nhưng Trương Sung nhớ tới Trầm Lãng mặt mũi, nhất là hắn cùng nữ nhi mắt đi mày lại cái kia phó cầu dạng tử. Đây là một cái tuyệt vọng người hẳn có sao? Không được, rất rõ ràng là định liệu trước a. Trầm Lãng tiểu tử này giả dối cực kỳ, chính là một con hồ ly, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tấn Hải Bá quả thực đã chuẩn bị phi thường đầy đủ. Trương Sung đạo. Đường Luân nói, phía trước Kim Sơn đảo tranh, ở cá nhân luận võ phân đoạn trên ta ra có thua có thắng, thế nhưng ở quân chiến cái này phân đoạn trên chẳng bao giờ thua quá. Trương Sung nói, Đường Viêm trước kia cũng chưa từng bại. Tấn Hải Bá nói, kiếm pháp dù sao cũng là một đối một quyết đấu, trong nháy mắt định thắng thua, vẫn có nhất định tính ngẫu nhiên. Mà quân chiến là thực lực tổng hợp, áo giáp cùng vũ khí nghiền ép là chân chân thực thực, cho nên ngày mai quân chiến tất thắng không thể nghi ngờ, Thái Thu không cần gánh ưu. Trương Sung lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Tiếp lấy Trương Sung trầm ngâm chốc lát nói, ngươi đi tìm Tịnh An Bá, còn có Trấn Viễn Hầu nhị công tử, hướng bọn họ cho người mượn. Mượn cao thủ lẫn vào đến quân đội của ngươi bên trong, tham gia ngày mai quân chiến. Đường Luân kinh ngạc nói, lúc này cho người mượn. Trả giá cao hội rất lớn. Trương Sung nói, có thể nhiều đến bao nhiêu. So với Kim Sơn đảo thắng thua, một chút đền bù lại coi là cái gì. Tấn Hải Bá tước phủ, Huyền Vũ phủ bá tước tư quân tuy là tinh nhuệ, cũng không thiếu cao thủ. Thế nhưng số đếm dù sao quá nhỏ, Trấn Viễn Hầu thống soái gần 10 vạn đại quân, Tịnh An Bá thống soái mấy vạn đại quân. Cho nên bên trong cao thủ số lượng cũng xa xa thắng được Lượng gia tư quân. Tấn Hải Bá Đường Luân có chút do dự, hắn thấy này chiến tất thắng, mà lâm thời mượn cao thủ tốn hao đại giới thực sự quá lớn. Khoản này thiên văn sổ tự quyền lợi, rất có thể chính là hưởng phí hết. Hắn có chút không nỡ. Trương Sung nổi giận nói, Tấn Hải Bá, ngươi không muốn sai lầm. Đem Nam Cung Bình công tử cùng Tịnh An Bá mời tới, ta tới cùng bọn họ mở miệng hỗ trợ. Tấn Hải Bá lại do dự một hồi, gật đầu nói, liền theo thái thú đại nhân. Trương Sung nói, ta cần phải đi đem cái này sự tình bẩm báo Ninh Khải Vương Thúc. Tấn Hải Bá nói, nhất định phải thế ư. Nộ Giang khu vực săn bắn có một tòa thành ở đỉnh núi lên, đương nhiên về ba vị thân phận nhất tôn quý tài quyết giả ở lại. Bên trong lâu đài, Vương Thúc Ninh Khải nghe Trương Sung hội báo, không khỏi nhíu. Trương Nộ Giang, cái này sự tình ngươi không nên nói cho ta biết. Trương Sung nói, Sung không dám giấu giếm. Ninh Khải nói, ta năm nay 78, ta không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương Sung nói, hành động này tuy là không quan thải, nhưng là không tính là ăn gian, phía trước Kim Sơn đảo tranh là có lệ cũ. 40 năm trước Huyền Vũ phủ bá tước liền đã từng hướng quý tộc khác mượn qua vũ sĩ tham gia quân chiến, chỉ bất quá bởi vì vũ khí trang bị cách xa, như trước thua. Ninh Khải nghĩ một lát mới nói, ngươi chờ một lát. Trương Sung, Đúng. Ninh Khải Vương thúc đi tìm Tắc Huyền cùng Uy Vũ công tước Biện Tiêu. Tắc Huyền trầm mặc. Biện Tiêu nhíu. Hai người đều một lời không được phát. Khoảng khắc về sau, Ninh Khải Vương thúc lại một lần nữa tìm được Trương Sung. Trương Nộ Giang. Đúng. Ninh Khải Vương thúc nói, công bằng công chính vẫn là nên, đã Tấn Hải bá tức có thể cho người mượn, cái kia Huyền Vũ bá cũng có thể cho người mượn. Đúng. Trương Sung đạo. Ninh Khải Vương thúc nói, quốc vương ý chí đương nhiên phải kiên trì, thế nhưng công bằng công chính là tuyệt đối điều kiện tiên quyết, nếu không thì xem như là thắng, cũng sẽ có tổn hại quân uy. Một gần. Là nhất, hai chính là hai, tuyệt đối đừng vọng tưởng chúng ta sẽ ở tài quyết trong quá trình làm việc thiên tư. Trương Sung bái hạ nói, Sung không dám. Ninh Khải nói, nhất là văn chiến, phán định thắng thua càng là tràn ngập chủ quan tính. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng vọng tưởng chúng ta sẽ có bất luận cái gì một chút thiên vị, cái này hai thiên văn chương là muốn công nhiên bày tỏ thiên hạ, chúng ta không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương Sung lại một lần nữa bái hạ nói, Sung không dám. Đến lúc Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông viết văn hoàn tất về sau, hội ngẫu nhiên chọn hai người vây lại viết hai người luận án thi tử, nhưng sau triệt để phong trên tính danh, đoạn không cái gì làm rối kỷ cương khả năng. Vậy là tốt rồi. Trong con mắt của mọi người, Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông văn chiến nhắm mắt lại đều có thể thắng, Thám Hoa Lang dùng đầu ngón chân viết ra luận án đều có thể miểu sát Kim Mộc Thông, nơi nào còn có một chút làm rối kỷ cương cần phải. Đi đi. Ninh Khải Vương thúc phất tay một cái. Sau đó, ở Trương Sung chủ trì xuống, Tấn Hải bá tước phủ dùng 3 cái hải thuyền đại giới, hướng Trấn Viễn Hầu mượn dùng 20 quân trung cao thủ hàng đầu. Dùng 3.000 mẫu đất đại giới, hướng Tịnh An phủ bá tước mượn 10 cái quân trung cao thủ hàng đầu. Tuyệt đối công phu sư tử ngoạm. Nhưng những ích lợi này đều không phải là Đường Luân chính mình cho, mà là nay sau theo Huyền Vũ phủ bá tước tài sản chung giao hàng. Kim thị gia tộc còn không có diệt vong đây. Nay bằng với Trương Sung cùng Đường Luân dùng Huyền Vũ bá tài sản đi thu mua cao thủ diệt Huyền Vũ bá chính mình. Thế giới này chính là chỗ này này tràn ngập huyền huyễn. Chẳng qua càng huyền huyễn vẫn còn ở phía sau. Tấn Hải bá cùng Trương Sung nên đón một cái thần bí khách không ngợi mà đến. Ta đây có 10 cái quân trung tân tú, muốn đi vào Tấn Hải bá tức phủ quân trung lịch lãm một cái. Là Trấn Viễn Hầu Thế tử Tô Kiếm Đỉnh. Nhân ra là đòi lấy thiên văn sổ tự quyền lợi, lại đem cao thủ cấp cho Tấn Hải bá. Mà hắn Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đỉnh lại chủ động đem cao thủ cho mượn đến, hơn nữa không được đòi lấy bất kỳ giá nào. Cái thế giới này người tốt có nhiều như vậy sao? Liên Tấn Hải bá đều có chút ngây người. Trương Sung cũng ngây người. Thế giới này có như vậy sai lầm sao? Ngươi Trấn Viễn Hầu tức phủ là lão bài quý tộc thủ lĩnh A, hơn nữa còn là Huyền Vũ bá quan hệ thông gia A. Thời khắc mấu chốt ngươi không xuất thủ giúp một tay, không chỉ có bỏ đá xuống giếng, còn phải cho dư một kích chí mạng. Ngươi không đem cao thủ cấp cho Huyền Vũ phủ bá tước, ngược lại cấp cho địch nhân của hắn. Người vô sỉ Trương Sung thấy rõ nhiều. Nhưng giống như Trấn Viễn Hầu tức phủ vô sỉ đến nước này. Thật đúng là đổi mới hắn đối với nhân tính nhận thức. Trương Sung rất muốn hỏi một câu, vì sao hả? Bất quá, hắn là lao gian cự hoạt chính khách, đương nhiên không sẽ hỏi xuất hiện, ngược lại không người nói, Trấn Viễn Hầu đối với tân chính cống hiến, Sung suốt đời khó quên, ngày khác nhất định như thực chất bẩm báo quốc quân. Tô Kiếm Đình cười, nhưng sau rời đi. Ta Tô thị gia tộc làm việc thiên mã hành không, cần gì phải trước bất kỳ ai giải thích. Lúc rạng sáng, mười mấy cái quân trung cao thủ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập Nộ Giang khu vực săn bắn. Bọn họ đổi trên Tấn Hải bá tước phủ nguyên bộ áo giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Dễ dàng thì trở thành Tấn Hải bá tước phủ vũ sĩ. Tinh An phủ bá tước phái ra cao thủ thủ lĩnh, vẫn là nghĩa tử Ngũ Nguyên Bạo. Này sớm, khí trời không tốt lắm, ánh bình minh đầy thiên. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hàng nghìn dặm. Điều này đại biểu nay thiên có thể sẽ trời mưa a. Vương Thúc Ninh Khải tìm đến Kim Sơn đảo tranh song phương. Huyền Vũ, Tấn Hải, nay khí trời không tốt lắm, buổi chiều sợ rằng sẽ trời mưa. Văn chiến ở trong phòng tiến hành, không bằng rời được buổi chiều. Quân chiến ở bên ngoài tiến hành, rời được buổi sáng, như thế nào? Trời mưa thiên cũng không được làm lỡ lưỡng quân chém giết. Thế nhưng, lại làm lỡ quan sát ta. Nhất là bên ngoài từng cái khán giả đều phi phú tức quý, nếu là bị gặp mưa liền không được đại diệu. Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đều không người bái hạ nói. Vậy do Vương Thúc phân phó. Ninh Khải nói, vậy như thế định, buổi sáng quân chiến, buổi chiều văn chiến, hai vị cái này liền đi chuẩn bị đi. Cái này trùng sự tình cũng không kỳ quái, phía trước liền đã từng lại qua lệ cũ. Huyền Vũ bá muốn lúc rời đi, Ninh Khải Vương Thúc đông nhiên nói, Huyền Vũ, ở nơi này khu vực săn bắn bên trong, ngươi có thể có cái gì quen biết muốn bạn thân à? Hỏi xong về sau, không được chờ Huyền Vũ bá trả lời, Ninh Khải Vương Thúc đi liền. Trở lại nơi ở về sau. Huyền Vũ bá đem Ninh Khải Vương Thúc những lời này thuật lại cho Trầm Lãng. Trầm Lãng trong nháy mắt hiểu. Ninh Khải Vương thúc có ý tứ là làm cho ngài đi còn lại gia quý tộc mượn cao thủ. Huyền Vũ bá cau mày một cái, sau đó nói, ta đi thử xem. Mộc Lan đang ở thay quần áo, thân trên mặc tiểu chú khố, còn có gạt. Trầm Lãng liền trực tiếp xông vào. Nhưng về sau, hắn thấy có chút ngây người. Cái này nương tử không mặc quần áo áo lót thời điểm rất đẹp, mặc quần áo áo lót thời điểm càng mỹ, ăn mặc thiếu thời điểm, nhất định muốn đem người khác hồn phách đều câu đi. Cái gì Trương Xuân Hoa, cái gì Chỉ Dư, cái gì Từ Thiên Thiên, nào có ta nương tử mỹ a. Vóc người này, rõ ràng rộng thùng thình gạt, bị ngươi mặc bó sát người bikini. Chán ghét. Mộc Lan giận một tiếng, bản năng che ngực. Trầm Lãng tiến lên, ôm nương tử eo thon nhỏ, ở nàng phấn lưng trên hôn một cái. Phiên Nhân Tinh, đừng chậm trễ nhân ra thay quần áo. Mộc Lan đạo. Bên cạnh bày đặt một thân hoa lệ váy, thần bí đắt tiền tử sắc, là Trầm Lãng hoàn toàn mới phối Phương Nhiễm đi ra. Phía trên thêu chỉ bạc. Mộc Lan mới không giống Trầm Lãng như vậy phú khoa, yêu mến dùng tơ vàng. Nàng cảm thấy chỉ bạc càng thêm khiêm tốn thần bí. Bà bối, đừng đổi. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan kỳ thực không yêu thích mặc cái này chủng hoa lệ váy. Thế nhưng nàng hiện tại cảm thấy có cần phải xuyên, bởi vì nàng nay thiên cũng là khán giả, hơn nữa còn phải đứng ở phu quân bên người. Nàng nhất định phải diễm đắp hoa thơm cỏ lạ, đem tất cả đẹp đẽ đồ đê tiện toàn bộ làm hạ thấp đi. Làm cho tên cặn bã này phu quân có thể so với được rõ rõ ràng ràng, nhìn người nào càng mỹ. Người tên cặn bã này, coi chừng đẹp như vậy nương tử, còn muốn đi ra bên ngoài ăn vụng, ngươi như thế mù con mắt, cẩn thận ta. Ta nhổ ngốc ngươi lông mi. Trầm Lãng nói, ngươi đại khái phải thay đổi trên áo giáp, tham gia quân chiến. Mộc Lan nói, phu quân, dựa theo quy củ ta không thể ở trên, bởi vì ta đã tham gia trận chiến đầu tiên luận võ. Trầm Lãng nói, cái này quy củ, bị người hư, không cần thủ. Mộc Lan rất khó chịu. Nàng rất khó được có mặt như thế đại trường hợp, tâm lý thật rất muốn ăn mặc xinh đẹp váy ngồi ở phu quân bên trên. Làm cho tất cả mọi người đều thấy, đây mới là trời đất tạo nên nhất đôi bích nhân. Vậy ngươi nay thiên không cho phép xem nữ nhân khác, càng thêm không cho phép cùng Trương Xuân Hoa cái này chỉ tao hồ ly mắt đi mày lại. Mộc Lan đạo. Sẽ không. Trầm Lãng ôn nhu đạo, nhẹ nhàng cắn nương tử béo mập gáy. Hơn nữa nay thiên Trương Xuân Hoa cũng sẽ không cùng hắn mắt đi mày lại. Hai người lập trường không giống với. Nhưng Trầm Lãng phải thua thời điểm, Trương Xuân Hoa sẽ dùng tất cả vốn liếng tới câu dẫn hắn. Nhưng Trầm Lãng phải thắng thời điểm, tất cả sẽ cải biến. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Mộc Lan thời điểm chiến đấu, đều là ăn mặc bó sát người ra trang. Không phải vì đẹp à, càng không phải là vì hiện thân tài, mà là sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cái này trùng bó sát người ra giả trang tràn ngập cảm giác các bách, có thể đem lực lượng bước ra. Cái này phảng phất thế kỷ mới bơi tràng thượng hoàn toàn mới chiến y, từng cái mặc trên tân đồ bơi tuyển thủ, thành tích đều có rõ ràng trên thăng. Xuyên mau trong thân xà bị chiến giả trang về sau, bên ngoài lại bộ một thân áo giáp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tẩu quang có khả năng. Thế nhưng, cái này bó sát người xà bì chiến giả trang rất khó xuyên, hơn nữa bên trong không thể có bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mỗi một lần cởi ra, cũng có chủng rắn lột ra cảm giác. Trầm Lãng nói, nương tử, ta tới giúp ngươi xuyên đi. Mộc Lan nói, không được. Trầm Lãng cái này mất hứng nói, vì sao? Mộc Lan nói, ta như hai chân như nhũn ra, một hồi làm sao còn chiến đấu. Đáp án này làm cho Trầm Lãng hài lòng đi. Mộc Lan phát hiện, chính mình đã dần dần nắm giữ phu quân mạch đập. Ngoại trừ bạo lực bên ngoài, nàng thuần phu tính toán cũng dần dần để thăng. Khoảng khắc sau, Huyền Vũ bá vẻ mặt lửa giận mà trở về. Không có mượn được một cao thủ. Những thứ kia lão bài quý tộc dồn dập biểu thị lực bất tòng tâm. Có nói mình không có mang bất kỳ cao thủ nào đến đây, có nói chính mình tâm phúc vũ sĩ thủy thổ không phục bị bệnh. Ý kia phi thường tinh tường. Huyền Vũ bá, chúng ta mọi người thật rất đồng tình ngươi, chúng ta tâm cùng ngươi là ở chung với nhau. Thế nhưng... Ngài cũng không cần kéo chúng ta hạ thủy a. Nay thiên ai dám đem cao thủ cho ngươi mượn, ngày mai sẽ thượng quốc quân sổ đen, tân chính hạ một cây đao chỉ sợ sẽ chém tới chúng ta đầu lên. Môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ lẽ nào liền không hiểu sao? Huyền Vũ bá tức giận bột phát. Trầm Lăng nói, bọn họ đương nhiên hiểu, bọn họ không phải không được thông minh, mà là quá thông minh. Mỗi bên ra tự quét tuyết trước cửa, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhạc phụ đại nhân, chờ chúng ta đại hoạch toàn thắng chi về sau, tân chính chi hỏa sẽ đốt tới bọn họ đầu lên. Cái thời gian đó, ta cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, thuận liền từ bọn họ thân trên cắt hạ mấy khối nhục thân xuống. Nhạc phụ đại nhân ngươi chờ đi, dùng không bao lâu, những thứ này người sẽ quỳ gối trước mặt của ngài đau khổ cầu xin, hô to môi hở răng lạnh. Cái thời gian đó, ngài nhất định không nên quên, hung hăng ở bọn họ đầu trên đạp mấy đá. Cái gì thanh minh đại nghĩa, cái gì một lòng đoàn kết, cái gì cùng nhau trông coi. Không tồn tại. Trấn Viễn Hầu cái này tội khôi họa thủ làm phản, khiến cho toàn bộ lão bài liên minh quý tộc triệt để tan rã. Một canh giờ sau, Kim Sơn đảo tranh đệ nhị chiến, quân chiến, chính thức bắt đầu. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta ngựa không dừng vó viết thứ ba càng, nhất định tranh thủ ở 11 giờ tả hữu viết ra, lệ cầu chống đỡ A. Chương 140, 140, dễ như trở bàn tay. Đệ nhị chiến kết thúc. Ba càng. Nguyên bản Kim Sơn đảo tranh quân chiến chung là kỵ binh đối chủng. Vậy thì càng thêm huyết tinh, cơ bản trên chính là hài cốt không còn, chết trận sĩ binh rất nhiều trực tiếp bị đạp thành thịt nát. Mỗi một lần quân chiến ít nhất, hao tổn hơn 100 thất chiến ngựa. Nhất sau quốc quân đều không thể nhịn được nữa, hạ chỉ quân chiến chỉ có thể bộ binh đối chủng, không cho phép dùng kỵ binh. Cứ như vậy, quân chiến khí thế sẽ không có hùng tráng như thế sục sôi. Thế nhưng tàn nhẫn trình độ, cũng là vượt qua mà không khỏi cùng. Bình thường là chạy đến giọt máu cuối cùng. Huyền Vũ bá tức 100 danh vũ sĩ, thật chỉnh tề xếp thành hàng, một tiếng không được phát. Trang nghiêm lừng lẫy. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, một trận chiến này là có đi không trở lại. Vì bảo mật, Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có đem kiểu mới áo giáp cùng chiến đao phát bọn họ. Dù sao trọng lượng giống nhau, hình dạng cũng giống vậy, hoàn toàn không cần trước bắt đầu diễn luyện, nhặt lên dao nhỏ trực tiếp chém là được. 20 năm nhất giới Kim Sơn đảo tranh, tuy là ở đây sĩ binh đều không có tham gia qua, thế nhưng bọn họ biết đi qua lịch sử. Mỗi một lần quân chiến, Huyền Vũ phủ bá tước đều thua. Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì vũ khí cùng trang bị không bằng người. Nhưng dù cho dù chết, bọn họ cũng không thối lui chút nào. Bởi vì, bọn họ là toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ nhất một đám người. Bọn họ từ nhỏ đã là bị kim tệ, thiết huyết cùng vinh dự tới lên. Bọn họ có thể cũng có sợ hãi, thế nhưng tuyệt không sợ chết không tiến lên. Nguyên bản xuất lĩnh chi đội ngũ này người là Kim Sĩ Anh, bây giờ biến thành Kim Mộc Lan, hắn trở thành phó thủ. Một con lại một cái dương lớn bị mang qua đây. Mở ra chi sau. Tất cả vũ sĩ nhãn tỉnh sáng lên, hô nhỏ một tiếng. Thật là đẹp chiến đao. Cứ việc ngoại hình cùng phía trước chiến đao giống nhau như lúc, thế nhưng cái này lưỡi đao nhan sắc, cái này hoa văn nhất định nhường mê muội. Vũ khí là binh lính đệ nhị sinh mệnh. Có thể bọn họ cũng không hiểu được luyện sắt, thế nhưng một cây đao tốt xấu, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra. Còn có khôi giáp. Phía trước khôi giáp nhan sắc là ưu ám chung mang theo thương bạch. Mà bây giờ, mỗi một mảnh giáp đều hiện ra trà sát thạo. Nhất là bộ ngực hộ tâm giáp, nhất định đều có thể trở thành cái gương dùng. Những thứ này kiểu mới chiến đao, kiểu mới áo giáp cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật xinh đẹp, quá kinh diễm. Kim Sĩ Anh nhìn thấy những thứ này mới tinh chiến đao cùng áo giáp, không khỏi có chút kinh ngạc. Liền hắn trước đó cũng không biết ta. Đổi giả trang. Kim Mộc Lan một tiếng lệnh xuống. Những võ sĩ này không kịp chờ đợi xuyên trên mới tinh áo giáp. Sĩ binh 22 trong lúc đó, giúp lẫn nhau đối phương xuyên giáp. Vẹn vẹn không đến 5 phần chung, hết thể sĩ binh toàn bộ đổi gắn xong tất. Tiếp lấy bọn họ phát hiện kinh hỉ còn không ngừng như đây. Mới tinh cái khiên. Dĩ nhiên so với phía trước càng nhẹ, không biết một hồi đón đỡ hiệu quả như thế nào. Trầm Lãng tự thân cho Mộc Lan mang trên khôi giáp. Dùng mũi chỉa vào Mộc Lan mũi, thân mật liếm. Mộc Lan có chút mặt đỏ, bởi vì ở nơi đông người chi hạ đây. Bà bối, ngươi muốn ghi nhớ kỹ một việc tình. Trầm Lãng đạo. Ừm. Trầm Lãng nói, vô luận như thế nào, không muốn thụ thương, không cần có một điểm vết thương. Mộc Lan nói, không bị thương, là tối cao mục tiêu sao. Trầm Lãng nói, đúng. Đổi thành trước đây, Mộc Lan khẳng định trực tiếp lắc đầu, dẫu có chết không lùi. Mà bây giờ nàng lại nhu thuận gật đầu nói, ta biết. Đi đi. Trầm Lãng vô vô cái mông của nàng. Động tác này quá phận A. Vạn chúng nhìn chừng chừng A. Nữ thần cái mông A. Bất quá. Trầm Lãng gì cũng không có cảm giác được, chỉ có thể nhớ lại. Dù sao đây là sắt thép áo giáp A. Tấn Hải bá tước phủ bên kia. Lần này xuất quân xuất chiến là Tấn Hải bá đại nhi tử, Đường Túng. Hắn là đại nhi tử, nhưng không phải thế tử. Bởi vì, hắn là thứ xuất. Chẳng qua cái này cũng không có gì, hắn nắm giữ lấy Tấn Hải bá tước phủ lính riêng hơn phân nửa binh quyền. Đường thị gia tộc quả thực nhân tài đông đúc A. Võ có Đường Viêm, văn có Đường Duẫn, quân trung có Đường Túng. Mặt khác, Đường Luân còn có mười mấy nhi tử. Không giống như là Huyền Vũ bá Kim Trác, liền một cái nhi tử một đứa con gái. Xem ra cặn bã nam cũng là có chỗ tốt à, Đường Luân cưới vợ bé mười mấy, liền sinh một đống hải tử, luôn luôn vài cái xuất sắc. Huyền Vũ bá chọn đời chỉ cưới Tô Bội Bội nhất người, hơn nữa ở sinh Kim Mộc Thông thời điểm còn xuất hiện tình hình nguy hiểm, về sau liền không còn có mang thai hải tử. Cái này Đường Túng chiến trường võ công mặc dù so sánh lại không được trên trấn Bắc Hầu tức phủ thế tử Nam Cung Hiệp, nhưng là tuyệt đối là trong thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu. Đổi giả trang. Một tiếng lệnh xuống. Tấn Hải bá tước phủ 100 danh vũ sĩ đổi trên mới tinh áo giáp, chiến đao, cái khiên. Đương nhiên, phương diện này có chừng 40 người là mượn tới tinh anh cao thủ, từng cái trong quân đội đều là trong trăm có một. Trấn Bắc Hầu tước phủ 20 danh, Tinh An phủ bá tước 10 tên, Trấn Viễn Hầu tước phủ 10 tên. Tấn Hải bá nhìn cái này 100 danh vũ sĩ, cảm xúc dâng trào, nắm chắc phần thắng, phát biểu trước trận chiến nói chuyện. Người trở là ta ngạo. Phía trước quân chiến, ta Tấn Hải bá tước phủ thắng mấy chục trên trăm năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thắng lợi sớm đã định trước. Nhưng ta đối với các ngươi có cao hơn yêu cầu. Thời gian một nén nhang, giải quyết chiến đấu, nếu không thì đối với chúng ta mà nói chính là thất bại. Kế thừa Đường thị gia tộc chiến không khỏi thắng truyền thống. Đi nghiền ép đối thủ của các ngươi, làm cho bọn họ tử vong, khóc. Đường Luân giống to hơn. Tức thì, trên trăm danh vũ sĩ dùng chiến đao gõ cái khiên, giống to, tử vong, khóc. Tử vong, khóc. Nghiền ép, nghiền ép. Hơn 100 người lên tiếng giống to hơn, sĩ khí sông thiên. Cho dù là mời tới 40 tên cao thủ cũng nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ đều là quân trung trong trăm có một tinh anh, thân trên tràn ngập thị huyết xung động. Chiến trường là ta ra. Sát lục để cho chúng ta phân chấn. Sát khí sông thiên. Trái lại Huyền Vũ phủ bá tước bên này, yên lặng an tĩnh. Song phương sĩ khí, phảng phất lập tức phân cao thấp. Song phương trăm nhân tinh duệ vào bàn. Thật trình tề, trăm người bước tiến giống như một người. Đi tới thao trường hai bên, khoảng cách hai dặm. Nhìn thấy Huyền Vũ phủ bá tước bên này tân áo giáp, tân chiến đao, tân cái khiên, Trương Sung thái thú mặt sắc hơi đổi. Mà Đường Luân trong lòng cũng kinh hãi. Hắn là người trong nghề, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra một đầu mối. Huyền Vũ phủ bá tước đổi chuyện, hơn nữa trang bị cùng vũ khí phi thường ra sắc. Tinh An bá yên tâm, Huyền Vũ phủ bá tước tân trang bị tuy có tiến bộ, nhưng cùng ta nhà khẳng định còn có chênh lệch rất lớn. Một trận chiến này, vẫn là đại thắng. Vẫn là nghiền ép. Đây là Tấn Hải bá lời trong lòng. Đây là từ xa xưa tới nay nằm ở vượt lên đầu ưu thế tâm lý tự phụ. Cái này 100 năm đến, ta Đường thị gia tộc vũ khí trang bị đều so với ngươi Kim thị gia tộc xa xa vượt lên đầu, nào có khả năng đỗng nhiên trong lúc đó ngươi liền đuổi theo. Ngươi vũ khí mới mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách nhà ta tiêu chuẩn như trước xa không thể chạm. Nhất định là như này. Huống hồ, ta còn mượn tới 40 tên cao thủ. Nay thì Tấn Hải bá Đường Luân trong lòng đối với Trương Sung thái thu thực sự là xem thế là đủ rồi. Lợi hại a. Thấy mầm biết cây a. Theo Trầm Lãng một chút biểu tình kẽ hở chung, là có thể tìm được hư thực. Khó trách hắn sẽ trở thành lão bài các quý tộc gác mộng a. Làm. Tiếng chuông gõ. Khai chiến. Theo một tiếng lệnh xuống. Hai chi hạng nặng võ trang bách nhân đội, bắt đầu điên cuồng mà đối chủng. Giết. Giết. Dù cho chỉ có 200 người quy mô. Nhưng tràng diện này, cũng là để cho người nội tâm run rẩy. Bởi vì này 200 người hoàn toàn trang bị đến tận răng, dường như dòng lũ bằng sắt thép. Thậm chí bọn họ thời điểm xung phong, có thể cảm giác được giáo trường mặt đất trên đều run nhẹ nhẹ. Hai dặm, chính là 1.000m. Song phương chạy như điên, thật nhanh tiếp cận. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ở nơi này chủng đối chủng phía dưới, người nào trước khiếp đảm, người nào liền thua. Xông. Xông. Giết. Giết. Không có bất kỳ chiến pháp, cũng không lay động cái gì trận thế. Trực tiếp hận. Song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 50m, 30m, 10 thước. Mỗi người ạ dền linh cuồng phong. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. 1.000m khoảng cách, song phương vẹn vẹn một phần trung bỏ chạy xong. Nhưng sau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Hai chi sắt thép đội ngũ hung hăng đụng vào nhau. Tựu như cùng hai chiếc đầu xe lửa, chật chạm vào nhau. Cái kia bạo lực mỹ cảm. Nhường rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Ở đây hết thảy quyền quý, hầu như con mắt run lên bần bật. Mà Trầm Lãng nội tâm, tắc thì hoàn toàn treo lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn nương tử thân ảnh. Mặc dù có Kim Hối, Kim Trung gia tộc tất cả cao thủ bảo hộ, nhưng Trầm Lãng vẫn lo lắng nàng thụ thương. Giết, giết, giết. Hung mãnh đụng vào nhau hai nhánh quân đội, điên cuồng cơ chính mình chiến đao, hướng địch nhân chém tới. Mục tiêu vô cùng rõ ràng. Song phương khôi giáp lên. Cái khiên trên đều có gia tộc huy chương. Xoạt 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 xoạt. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Tấn Hải bá toàn thân tóc gáy chợt nổ lên, con mắt trừng lớn đến cực hạn. Hắn ở chờ một cái kết quả. Dễ như trở bàn tay. Cùng đợi hắn nhà chiến đao, dễ dàng đem đối thủ chiến đao chặt đứt, đem đối phương áo giáp bổ ra. Nhưng mà, nhường kinh hãi một màn phát sinh. Quả thật có chiến đao gãy. Nhưng, không phải Huyền Vũ phủ bá tước chiến đao, mà là Tấn Hải bá tước phủ. Là có áo giáp bị phách mở, nhưng cũng là Tấn Hải bá tước phủ kiểu mới áo giáp. Đánh giáp la cả xuống đệ nhất đao là nhất hung mãnh. Cứ việc đại bộ phận đều bị cái khiên đón đỡ, nhưng một số ít người bị chặt trúng. Song phương vũ khí trang bị lập tức phân cao thấp. Tấn Hải bá tước phủ binh lính áo giáp trực tiếp bị phách mở một cái to lớn vết rách, tiên huyết phụt ra. Mà Huyền Vũ phủ bá tước binh lính áo giáp bị chặt trúng chi về sau, tắc thì chỉ trừ hạ nhất đạo ấn vết mà thôi. Song phương sĩ binh đều không khỏi ngẩn ngơ. Điều này sao có thể? Ta Huyền Vũ phủ bá tước tân chiến đao dĩ nhiên như này sắc bén. Áo giáp dĩ nhiên kiên cố như vậy. Ta Tấn Hải bá tước phủ áo giáp dĩ nhiên như này yếu đuối. Thoáng kinh ngạc chi về sau, chính là hùng mãnh hơn chém giết. Song phương sĩ binh, điên cuồng mà chém giết. Thao trường trên giết tiếng chấn động thiên, tiên huyết tiêu xạ. Chiến cuộc phi thường quỷ dị. Hai cái nghiêng về một phía. Cùng lúc, Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ nghiêng về một phía mà chém giết địch nhân. Song phương vũ khí trang bị hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lên. Kim thị gia tộc áo giáp bị chém liên tục tam đao, cũng không trông thấy được nước ra. Mà Đường thị gia tộc áo giáp bị chém một đao, trực tiếp liền xé mở một cái vết rách. Làm hai chi chiến đao điên cuồng đối với chém thời điểm, Tấn Hải bá tước phủ chiến đao rất nhanh thì vỡ khẩu cần nhận, thậm chí trực tiếp gãy. Đúng là trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay. Nhưng mục nát nhất phương cũng là Tấn Hải bá tước phủ.